Chương 756, bá khí rời trước chương 756, bá khí rời trước theo Tiết Thanh tin tức phát xong về sau, trong tay có thể chuyển đến tin nhắn. Là ngân hàng hệ thống gửi tới, có 30 triệu đã tiến vào tài khoản mình. Mà lại đối phương tin tức cũng theo đó đi theo lại gửi đi tới. Chúc ngươi may mắn ngậm lấy điếu thuốc, Tiết Thanh sờ lên cái cằm, có chút ý tứ, rất lâu chưa từng xuất hiện thú vị như vậy đơn đặt hàng. Dùng tiền cùng kiếm tiền, thanh toán kết xù lợi tức, đây là lần này đơn đặt hàng điểm mấu chốt. Lúc này vạn năng ký ức truyền tống tới một chút tin tức, chính là Tiết Thanh ở trong thế giới này nguyên bản thân phận cùng một chút tư liệu. Tiếp nhận xong tin tức sau, Tiết Thanh vui cười cười một tiếng, nhà, không nghĩ tới tiểu gia ta ở thế giới này hay là cái dân đi làm á vậy được, về trước công ty từ trước đi. Thời gian ngay mắt, Tiết Thanh về tới một nhà công ty quảng cáo bên trong, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, một chút đồng sự nhao nhao cúi đầu cười nói. Gia hỏa này thật là được à, lão bản vừa tìm hắn nửa ngày vậy mà mới xuất hiện chính là a, công trạng kém như vậy, mà lại hôm nay còn bỏ nửa ngày ban, đoán chừng chờ chút muốn bị măng cầu huyết lâm đầu. Đúng lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đi ra một cái hói đầu đại mập mạp. Tiết Thanh tên hỗn đảng kia còn không có lời còn chưa nói hết liền thấy Tiết Thanh, sau đó biểu lộ giận dữ nói, ngươi còn biết trở về à? Cho tới chưa chết ở đâu rồi? Tiết Thanh tính cách vừa muốn há mồm nói mắc mớ gì tới ngươi, nhưng bị mập mạp lao bản vượt lên trước một bước, tiếp tục nói, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ công trạng toàn công ty hạng chót, còn không biết xấu hổ bỏ bê công việc, có thể muốn chút mặt sao? Nghe vậy Tiết Thanh cũng một chút không cần lấy, đốt một điếu thuốc thành tới nói, lao tử vui lòng, ngươi quản ta à? Lời nói này xong, tất cả đồng sự đều ngây ngẩn cả người, Tiết Thanh hôm nay uống lộn thuốc sao? Dám cùng lao bản nói như vậy? Hắn điên rồi sao? Gặp hắn vậy mà loại thái độ này, mập mạp lao bản sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta cho ngươi biết, yêu làm một chút không làm xéo đi, lão tử nơi này không nuôi phế vật vô dụng. Nghe vậy Tiết Thanh cũng không tức giận, cười nhún vai, cái kia tốt, ta hiện tại liền biết đơn từ trước, sau đó thuận tiện đem ta hộ khách tư liệu lấy đi tiếp nhận bạn năng ký ức sau. Tiết Thanh biết nguyên bản hắn là công ty này nghiệp vụ viên, trong tay cũng có một chút hộ khách tư liệu. Mặc dù những khách hàng này tư liệu hiện tại không có ích lợi gì, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, nói không chính xác về sau có thể dùng đến đâu. Người có thể xéo đi, nhưng hộ khách tư liệu nhất định phải lưu lại, đây là công ty quy định, mập mạp lão bản nghiêm khắc nói. A, có đúng không? Làm phiền ngươi đem điều quy định này lấy ra ta xem một chút, mà lại những khách hàng này đều là chính ta đào móc bồi dưỡng, ta coi như không làm vậy được rồi, ta cũng sẽ không công tặng cho các ngươi. Tiết Thanh cười híp mắt nói ra. Lúc này một cái cao to nam nhân giận vỗ bàn đứng lên, ngoa tạo, cho ngươi mặt mũi đúng không? Đến, ngươi mẹ nó đem tư liệu mang đi thử một chút. Nói lời này chính là Mã Lượng, dáng dấp gầy yếu nhưng thân cao, một tấm con lừa mặt, trên mặt mặt dâu không ít. Tiết Thanh căn bản liền không có coi hắn là chuyện, trực tiếp đi đến trước bàn làm việc mở ra chính mình máy tính. Cỏ, ngươi mẹ nó là thật sự muốn chết đúng không? Mã Lượng đang khi nói chuyện liền muốn tung chân đá đi qua. Liền hắn cái này gầy vô cùng thân thể, Tiết Thanh không có chút nào nung chiều, trực tiếp tránh thoát sau nâng lên nắm đấm anh ra ngoài, dạy hắn là người. Mặc dù cực lực thả nhẹ lực lượng, nhưng vẫn là một quyền đem đối phương làm người ngã ngửa đổ. Ôi, mặt của ta Mã Lượng lập tức bị đánh ngã trên mặt đất, bụng mặt kêu to lấy. Tiết Thanh một cước giẫm ở trên người hắn, sau đó cười nói, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? A, đau chết mất. Mã Lượng lần nữa kêu thảm. Lúc này các đồng nghiệp đều trợn tròn mắt, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiết Thanh bộ dáng này, bình thường hắn đều là một bộ phi thường thành thật hình tượng, nhưng hôm nay lại hoàn toàn tương phản. Thật không cần khi dễ người thành thật, bởi vì bọn hắn một khi thay đổi so với ai khác đều hung ác. Mập mạp lão bản nhìn không được, trực tiếp khí hung hung tới, có thể vừa tới gần Tiết Thanh trực tiếp một cước đạp tới. Cút sang một bên. Mập mạp lão bản bị đạp lăn trên mặt đất hai vòng, biểu lộ là triệt để giận đến cực hạn. Tiết Thanh ngươi mẹ nó điên rồi đúng không? Ngay cả ta cũng dám đạp. Ha ha, đánh ngươi còn cần điên. Quá để cao bản thân đi. Đi, ngươi chờ, ta hiện tại liền báo gì, dám ở ta chỗ này đánh người, ta nhất định phải cáo ngươi. Nghe nói như thế, các đồng nghiệp đều biết việc này muốn ồn ào lớn. Nhưng Tiết Thanh hay là một mặt không quan trọng, tốt, vậy ngươi báo cái thử một chút thôi, trên tay của ta có một phần rõ ràng chi tiết, bên trên tựa hồ nhớ kỹ công ty nào đó ám muội ghi chép, ta đang lo không có cơ hội giao đầu. Kỳ thật lời này là vô nghĩa, bởi vì khối này Tiết Thanh căn bản tiếp xúc không đến, nhưng hắn cái này nói mò còn chính giữa lao bản ý muốn. Cái gọi là người nói tùy ý, nhưng nghe người liền thần trường, mập mạp lao bản sắc mặt có chút khó coi. Ngươi chớ có nói hiệu nói bựa. Coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng. Tiết Thanh đốt một điếu thuốc cười nói, à, vậy ngươi đừng sợ à, tiếp tục báo gì, ta chờ đâu. Mập mạp lão bản có chút trong lòng không chắc, hắn thật đúng là sợ Tiết Thanh trên tay có chút gì, vậy liền nguy rồi. Thế là xoắn suýt một phen rồi nói ra, đi, ngươi đem hộ khách tư liệu lấy đi, về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tiết Thanh lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp dùng USB đem hộ khách tư liệu công ty đi qua, sau đó xóa bỏ trên máy vi tính hết thảy tin tức. Mặt khác những khách hàng này tư liệu hắn cũng không biết về sau có hữu dụng hay không, nhưng dù sao cũng là chính mình nhiều năm như vậy tâm huyết, hay là mang đi tốt. Cứ như vậy giải quyết hết thảy sau, Tiết Thanh tại tất cả đồng sự trong ánh mắt nhanh chân rời đi công ty. Đi ra công ty cao ốc sau cũng không ngừng lại, đón xe trở lại chỗ ở của mình. Thời gian nháy mắt Tiết Thanh đã về tới chỗ ở của mình, hắn chỗ ở là hai phòng ngủ một phòng khách thương phòng phòng, cùng người khác cùng một chỗ mướn. Đi vào phòng ngủ mình, khóa trái tốt cửa, Tiết Thanh đánh giá phòng ngủ, sau đó cười nói. Nha, gia hỏa này lẫn vào không ra thế nào. Nhưng phòng ngủ này đến làm rất ấm áp thôi. Ngồi tại bên giường hắn đốt một điếu thuốc giúp miệng, Tiết Thanh bắt đầu suy nghĩ như thế nào hoàn thành lần này đơn đặt hàng. Dù sao mỗi cái thứ hai liền muốn trả lại tất cả tiền vốn cùng năm lợi tức. Mở ra trên tủ đầu giường laptop, Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc tại trên mạng tuần tra bên dưới kiếm tiền môn đạo. Rất nhanh hắn nhìn thấy trên mạng một cái thiệp, là một người đặt câu hỏi. Lại nói, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền đâu, phía dưới trả lời đủ loại, cướp đi a chương 757, đã từng một màn chương 757, đã từng một màn bán máu đi anh em mua sổ số, sau đó liền tắm một cái ngủ đi nhìn hồi lâu cũng không có thấy bất luận cái gì hữu dụng trợ giúp, bây giờ Tiết Thanh suy tính là hai cái đường tắt, một là dùng tiền vốn mở công ty. Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì mở công ty không có khả năng một vòng liền có lợi nhuận, cái kia đến lúc đó không trả nổi tiền liền hết thẻ chơi xong. Một đường tắt khác chính là đầu tư, nhưng càng nghĩ phong hiểm quá cao, mà lại chính mình cũng là thường dân. Ai nha, nếu là Dương Tử Tại liền tốt, Tiết Thanh đuốt đuốt đầu nói ra, tại kiếm tiền trên này hắn là thật phục Lý Dương. Nhưng hôm nay Lý Dương không tại, hắn đến phát hiện chính mình thật sự là khó làm. Đến cùng nên làm như thế nào đâu? Phiền muộn hút thuốc Tiết Thanh lâm vào cháy bỏng bên trong. Nhưng cái gọi là trời không tuyệt đường người, rất nhanh hắn tại trên mạng thấy được một cái chuyên làm hai tay mua bán trang web, lập tức linh cảm liền đến. Ai? Ta có thể làm đầu cơ trục lợi a? Tiết Thanh đột nhiên vỗ xuống tay. Càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ, đầu cơ trục lợi phong hiểm nhỏ lợi nhuận nhanh, thấp thu cao bán, cái gì đồ cổ danh họa, phỉ thúy ngọc thạch, thậm chí nói chỉ cần vật có giá trị đều có thể thu tới, sau đó giá cao bán đi. Đương nhiên rồi, bây giờ hắn thiếu hụt chính là khối này chi thức số lượng, dù sao làm đầu cơ trục lợi muốn đối với rất nhiều thứ đều có nhận biết, nếu có thể phát hiện thương phẩm giá trị, sẽ phải định giá chờ chút. Bất quá Tiết Thanh cảm thấy, chỉ cần mình muốn học hết thảy đều tới kịp, thế là không nói hai lời bắt đầu ở trên mạng tra tư liệu, sau đó lại mua thật nhiều đồ cổ quay về chuyển đến, dùng hai ngày thời gian điên cuồng soát sách. Bây giờ Tiết Thanh chính là như vậy, một khi đối với sự tình gì hứng thú, liền sẽ vô cùng băng ngã. Cầm bút tại trên cuốn vở tô tô vẽ vẽ, có đôi khi hắn đều cảm thấy buồn cười, lúc trước lúc đi học bỏ công như vậy lời nói, vậy tuyệt đối có thể đi vào đại học danh tiếng. Chớp mắt hai ngày đi qua, hôm nay Tiết Thanh rốt cục cảm giác mình có thể xuất quan, muốn nói người trong nghề còn không dám khi, nhưng ít ra hẳn là có thể đi thăm dò sâu cạn. Vừa vặn hôm nay Thành Nam có buổi đấu giá, chính mình đi xem một chút náo nhiệt trước, dù sao tổng chỉ xem sách cũng không được. Thay quần áo khác, cầm chính mình ghi chép tràn đầy laptop, Tiết Thanh vừa đẩy cửa phòng ngủ ra liền trợn tròn mắt, trong phòng khách có thể nói là hình ảnh kích thích đã chỉ gặp bạn cùng phòng cùng bạn gái ngay tại trên ghế salon hôn nồng nhiệt đâu, nhìn thấy Tiết Thanh sau khi xuất hiện, nữ nhân vội vàng hét lên một tiếng, sau đó vội vàng đứng người lên. Mà Tiết Thanh đều không còn gì để nói, bây giờ làm việc đều không tránh người sao? Mà lại ở trên ghế salon lại bắt đầu. Thở dài lui về phòng, các người tiếp tục rất nhanh cửa phòng ngủ bị gõ gõ. Tiết ca không có ý tứ à, mấy ngày nay đều không có gặp ngươi người, ta cho là ngươi ra khỏi nhà đâu, bạn cùng phòng 25 tuổi khoảng chừng, dáng dấp bạch bạch tỉnh tỉnh hơi bị đẹp trai, là một nhà thương mại điện tử công ty phục vụ khách hàng. Không có việc gì, ta hiện tại có thể rời nhà chưa? Tiết Thanh cũng đến có thể hiểu được cười nói. Có thể, không có ý tứ, Tiết ca bạn cùng phòng một mặt xấu hổ. Tiết Thanh cũng không có nói thêm cái gì, người ta có bạn gái muốn nếm thử các loại địa phương cũng bình thường, cười cười liền trực tiếp ra cửa. Thời gian nháy mắt ngồi xe taxi đi tới Thành Nam phòng đấu giá, bây giờ mặc dù là buổi sáng, nhưng người còn không ít. Ven đường cũng đậu đầy các loại lì mù xịn. Đúng lúc này một cỗ trong ghế xe đi xuống một nam một nữ, nữ tóc dài xóa vai dài, dáng người cao gầy vẻ ngoài thật đẹp đẽ, mặt trái xoan lá liêu mắt, chính là trên mặt phấn hơi nhiều. Mà nàng kéo nam nhân, người mặc quý báo Âu phục, nhưng dáng dấp là không đành lòng nhìn thẳng, cùng nam bản như hoa giống như, nhưng không có cách nào ai bảo người ta có tiền đâu. Nhìn đến đây một đoạn dòng ký ức nhập Tiết Thanh đại não, thật đúng là đủ xảo, mỹ nữ này lại là Tiết Thanh ở thế giới này bạn gái trước. Thân yêu, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới phòng đấu giá kéo Triệu Nhã nói ra. Bên người nam nhân gọi Lý Quang Huy. Ông đối phương eo nhỏ nói ra, ai, lao đầu tử nhà ta không phải nhanh hơn đại thọ sao? Hắn một mực ưa thích đồ cổ danh họa cái gì, cho nên ta liền đến nhìn xem lạc chán ghét, người ta ưa thích lở vờ hạn lượng khoản túi sách, ngươi làm sao còn không cho ta mua à? Triệu Nhã làm lúc nói. Lý Quang Huy tay không thành thật sờ một cái, một mặt sắc cười nói ra, chỉ cần ngươi đêm nay đem ta phục vụ vui vẻ, ngày mai ta liền mua cho ngươi. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tiết Thanh biểu lộ cười lạnh bên dưới, loại nội dung cốt truyện này vậy mà lại một lần xuất hiện. Hệ thống a hệ thống, ngươi nha là cố ý a. Bởi vì Tiết Thanh không tự giác nhớ tới đã từng Trương Nhược Tĩnh cùng Mã Khải, chỉ là hai người này bây giờ đều đã thu đến khác biệt trình độ trừng phạt. Tiết Thanh cười lạnh, bị Lý Quang Huy cho thấy được, sau đó một mặt khiêu khích cười nói, "Nhà, đây không phải ngươi cái kia nghèo bức bạn trai cũ thôi." Nghe vậy Triệu Nhã cũng nhìn sang, sau đó trên mặt lộ ra khinh bị biểu lộ, thật đúng là, đoán chừng hắn là tới nơi này phỏng vấn phục vụ viên a. Ở trong thế giới này, Triệu Nhã cùng Tiết Thanh tại đại học thời điểm chính là tình lữ, kết giao nhiều năm, nhưng tiến vào xã hội sau Triệu Nhã liền biến bắt đầu vật chất đứng lên, cuối cùng chịu không được kim tiền dụ hoặc phản bội chút tình cảm này, lựa chọn cùng Lý Quang Huy cái này tiền nhiều xỉu nam cùng một chỗ. Mặc dù câu lên đã từng một chút khó chịu hồi ức, nhưng Tiết Thanh bây giờ tâm thái sớm đã không phải từ trước, một chút không quan tâm, ngậm lấy điếu thuốc đi lên phía trước. Dù cho có vạn năng ký ức biết trước đó cái bản, nhưng hắn chính mình cùng cái này Triệu Nhã nhưng không có nửa điểm tình cảm có thể nói, cho nên cũng sẽ không quan tâm. Rất nhanh Tiết Thanh xếp hàng chuẩn bị tiến vào phòng đấu giá hiện trường, mà lúc này Lý Quang Huy vỗ xuống bờ vai của hắn cười nói: "Alo, nơi này không phải như ngươi loại này quỷ nghèo có thể đi vào, muốn phỏng vấn phục vụ viên lời nói, từ cửa sau đi." Nghe vậy Tiết Thanh biểu lộ lạnh lẽo, vừa muốn làm cho đối phương tay gãy, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, chính mình bây giờ ở trong thế giới này là người làm ăn, cho nên tổng chém chém giết giết nhiều không tốt, vậy liền một chút không có gì hay. Dù sao tại cái gì thế giới liền muốn dùng cái gì thân phận, đi làm cái gì sự tình, dạng này mới có ý tứ thôi. Thế là Tiết Thanh buông ra nằm đấm, khẽ cười nói: "A, ta không thể bảo, vậy ngươi cảm thấy hạng người gì mới xứng tiến đâu? Ha ha, nói nhảm, đương nhiên là giống lao tử dạng này kẻ có tiền. Lạc Lý Quang Huy cuồng vọng cười nói. Một bên Triệu Nhã cũng đi theo gật đầu, chính là, Hào Quang dạng này kẻ có tiền là ngươi có thể so sánh sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, lúc trước đi cùng với ngươi ngay cả quả táo điện thoại đều tặng không nổi, vì nghèo ngươi không xứng từ đi vào. Nghe nói như thế, Tiết Thanh không những không giận mà còn cười, ha ha, tốt, vậy ta hôm nay càng muốn từ cái này đi vào, ta xem một chút ai có thể làm khó dễ được ta. Lý Quang Huy biểu lộ một chút liền nổi giận, nghèo buộc ngươi mẹ nó, nhưng lời còn chưa nói hết, Tiết Thanh đã nên ngang đi vào phòng đấu giá đại môn. Tính toán thân yêu, không cần thiết cùng thứ quỷ nghèo này sinh khí, nhiều rơi giá trị của ngươi a. Triệu Nhã cười nói. Chương 758, ai nghèo ai xấu hổ. Chương 758, ai nghèo ai xấu hổ. Nghe vậy Lý Quang Huy ngẫm lại cũng là, chính mình cùng một cái nghèo bức động khí làm gì? Dù sao mình hôm nay đến chả có chính sự muốn làm đâu. Thế là cũng không nhiều lời, ông Triệu Nhã eo nhỏ cũng cùng đi theo tiến phòng đấu giá hiện trường. Tiết Thanh dẫn tới thẻ số sau, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, buổi đấu giá hôm nay người còn không ít, cơ bản đã đều nhanh ngồi đấy. Ngầm lấy điếu thuốc xuất ra laptop cùng lần này vật đấu giá rõ ràng chi tiết đơn, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Sau 15 phút, hoan nên mọi người đi vào chúng ta thành nam phòng đấu giá hiện trường. Ta là hôm nay đấu giá sư, một người trung niên nam nhân mặc câu phục đi đến này, thanh âm vô cùng to rõ. Nói một chút lời dạo đầu sau, liền bắt đầu tiến vào chính đề. Hôm nay chúng ta cái thứ nhất vật đấu giá là Đại Minh Quan Diêu Bình Hoa. Lúc này một người mặc sườn xám mỹ nữ, hai tay cẩn thận bưng một cái bình hoa màu trắng đi tới. Đại Minh là Trung Quốc đồ sứ lịch sử phát triển bên trên một cái trọng yếu giai đoạn, đặc biệt là cảnh Đức chấn sứ Thanh Hoa cùng mặt khác màu men sứ sinh sản quy mô, công nghệ trình độ đều đạt đến một cái đỉnh phong mới. Cho nên cái này bình hoa có thể nói là phi thường đáng giá cất giữ. Đấu giá sư nói xong nói lần nữa, cái kia tốt, ta cũng không cần nói nhảm nhiều lời, cái này Đại Minh bình hoa giá khởi đầu 50 vạn, mỗi lần kêu giá không thể thiếu tại 50.000, 500.000, 1 lần 500.000, 2 lần. Toàn trường rất an tĩnh, Tiết Thanh cũng không có quá xem trọng cái này bình hoa, mặc dù là đồ cổ, nhưng không quá dễ dàng lập tức bán trao tay ra ngoài. Hắn hiện tại cần chính là loại kia có thể nhanh chóng xuất thủ đồ vật, dạng này mới có thể tại hạ thứ 2 trước đó kiếm lời hồi vốn kim cùng lợi tức. 500.000 3 lần, thật đáng tiếc số một vật phẩm đấu giá lưu phách cứ như vậy. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành, trước mắt mười mấy phút đi qua, có lưu phách cũng có bị người giá thấp thu thương phẩm, nhưng đều không có quá làm cho Tiết Thanh cảm thấy hài lòng vật đấu giá. Đúng lúc này, đấu giá quan ho khan bên dưới, ngay sau đó một lá cờ bảo mỹ nữ rất cẩn thận cầm một bộ trên cuộn giấy đến. Nhìn đến đây, để không ít người vì đó rung một cái. Ngồi ở hàng phía trước Lý Quang Huy lúc này khỏe miệng giơ lên, rốt cục bên trên món chính thân yêu, ngươi là muốn mua xuống bộ này tranh chữ sao? Triệu Nhã không hiểu hỏi. Lý Quang Huy tay không thành thật sờ lên eo thon của nàng, sau đó cười nói, đương nhiên, bức tranh chữ này thế nhưng là đồ tốt, đến lúc đó đưa cho lão gia tử hắn khẳng định ưa thích. Nghe vậy Triệu Nhã cũng không hỏi gì nhiều, ánh mắt nhìn về phía trên bản tranh chữ cảm giác cũng rất phổ thông thôi. Đấu giá sư lúc này nói ra, tốt, tiếp xuống vật phẩm đấu giá ta muốn tất cả mọi người hẳn là nhận biết, không sai, bộ này tranh chữ chính là Giang Nam tứ đại tài tử một trong Trúc Chi Sơn bút tích. Thực lúc này Tiết Thanh cũng là hơi sững sờ, Trúc Chi Sơn tranh chữ, cái kia có chút ý tứ, rốt cục gặp được cái để cho mình có chút động tâm vật phẩm đấu giá. Lập tức mở ra laptop bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm bên dưới, kỳ thật cái chữ này vẽ lúc trước hắn liền có chú ý qua, mà ở đây phần lớn người cũng hẳn là đều là xông cái này tới. Cho nên Tiết Thanh cần lại tại trên mạng điều tra một phen, xác định có thể hay không xuất thủ. Trúc Chi Sơn thân là tứ đại tài tử, nhưng lưu truyền xuống tranh chữ lại cực kỳ thưa thớt, cho nên hôm nay ta cũng là may mắn có thể tận mắt nhìn đến. Tốt, không nói nhiều, món đồ đấu giá này lên giá bán 2 triệu, mỗi lần đấu giá không thể thiếu tại 10 vạn. Theo đấu giá sư lời nói xong, lập tức liền có người giơ bảng. 210 vạn, 240 vạn, 3 triệu tiếng kêu giá nối liền không dứt. Đúng lúc này Lý Quang Huy đã tính trước giơ bảng. 5 triệu. Lời nói này hoàn toàn trận an tĩnh, 5 triệu giá cả có chút cao, lập tức để rất nhiều người không còn dám kêu giá. Đấu giá sư cười nói, 5 triệu một lần còn có kêu giá sao? 5 triệu lần thứ 2 Triệu Nhã lúc này nhỏ giọng nói, thân yêu ngươi thật giỏi à, ngươi vừa nói người khác cũng không dám kêu giá. Lý Quang Huy trên mặt xấu tràn đầy phách lối biểu lộ, đây là đương nhiên, 5 triệu là bọn hắn có thể cùng lên sao? Ngay tại đấu giá sư muốn gõ truy thời điểm, đột nhiên nơi hẻo lánh có người giơ tay lên nói ra, 6 triệu bây giờ Tiết Thanh cũng coi trọng bộ này tranh chữ, cho nên hắn quyết định lớn mật đánh cược một lần, trước tiên đem chụp tới tay lại nói. Theo hắn lại nói xong, toàn trường một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới vậy mà giá cả có thể gọi cao như vậy. Lý Quang Huy lúc đầu coi là 10 phần chắc chín, bây giờ bị người đề cao giá cả, lập tức có chút nổi nóng. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy kêu giá người lại là Tiết Thanh thời điểm, cả người trong nháy mắt sững sờ. "Cỏ, ngươi cái này nghèo bức có tiền sao?" Liền mù gọi Triệu Nhã lúc này cũng quay đầu lại, biểu lộ cùng Lý Quang Huy mở dạng, lộ ra rất kinh ngạc, không nghĩ tới kêu giá người là Tiết Thanh. Dựa theo nội tâm của nàng suy nghĩ, Tiết Thanh thứ quỷ nghèo này khẳng định là đến làm công, nhưng không có nghĩ đến vậy mà tham dự kêu giá, mà lại vừa ra tay chính là 6 triệu. Đây là tình huống như thế nào a? "Ha ha, ta có tiền hay không cùng ngươi không có quan hệ, dù sao ta gọi giá 6 triệu." Tiết Thanh đốt một điếu thuốc cười nói. Lúc này Lý Quang Huy biểu lộ vô cùng phẫn nộ, hắn hiện tại hoàn toàn xác nhận Tiết Thanh chính là tới quấy rối. Thế là quay đầu hướng trên đài đấu giá sư nói ra, "Ta nói các ngươi phòng đấu giá này làm cái gì? Để loại này nghèo bức trà trộn vào đến cũng coi như xong, còn để hắn mù đấu giá, hắn có tiền liền loạn kêu giá." Nghiên cứu đấu giá sư nhìn một chút Tiết Thanh bảng số, sau đó cúi đầu tại laptop bên trên kiểm tra một hồi. Tiết Thanh tiên sinh vừa rồi đăng ký thời điểm, đã làm chúng ta nơi này VIP hội viên, chúng ta đối với hắn cũng giá trị bản thân thẩm tra qua, hoàn toàn có năng lực đấu giá, xin hỏi ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Lần này Lý Quang Huy triệt để mở bước, Tiết Thanh tình huống hắn là biết một chút, một cái nghèo bức mà thôi, như thế lại đột nhiên có tiền như vậy. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Triệu Nhã lúc này cũng không nhịn được, trực tiếp đứng người lên nói ra, ngươi nói đùa cái gì, các ngươi khẳng định tra sai, hắn chính là một cái quỷ nghèo, làm sao có thể cầm được ra 6 triệu. Đầu giá sư Y Nguyên Bảo trì mỉm cười nói ra, có thể trở thành chúng ta nơi này VIP, chúng ta tự nhiên sẽ đối với hắn thân gia tiến hành lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư, nhưng vì bảo hộ chúng ta VIP hội viên tư ẩn, ta không có khả năng lộ ra hắn cụ thể thân gia có bao nhiêu, nhưng ta chỉ có thể nói một chút, 6 triệu đối với Tiết Thanh tiên sinh tới nói không tính là gì. Lời nói này xong, toàn trường một mảnh xôn xao, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào nơi hẻo lánh. Có sùng bái, có hâm mộ, thậm chí còn có muốn lên trước định bợ. Triệu Nhã thân thể mềm nhũn trực tiếp ngồi xuống ghế, nàng hiện tại cảm giác mình có phải hay không đang nằm mơ à, tại sao có thể như vậy? Tiết Thanh cùng với nàng kết giao mấy năm, chính mình rõ ràng nhất bất quá Tiết Thanh chính là cái quỷ nghèo a, có thể làm sao lập tức lại đột nhiên biến như vậy giàu có, đây chẳng lẽ là một giấc mộng sao? Nếu như là lời nói, vậy nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Lúc này Lý Quang Huy cắn răng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy chính mình tự tôn nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Trực tiếp một kích cái tát quất vào Triệu Nhã trên khuôn mặt, "Sú Tam Bát, ngươi mẹ nó một mực đùa nghịch lao tử đúng không? Ngươi không phải nói hắn là cái nghèo ép sao? Nếu như hắn là nghèo bức vậy lao tử tính là gì?" "Không phải, thân yêu, ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này." Triệu Nhã bụm mặt nước nở nói, "Đi mẹ nó, về sau đừng liên hệ lão tử." Cỏ. Lý Quang Huy cảm giác mình liền tên hề, trước đó còn xem thường người khác, nhưng đến đầu đến chính mình tại trước mặt người khác không phải là bất cứ cái gì. Chương 759, rất là nhiệt tình. Chương 759, rất là nhiệt tình. Rất sắp Lý Quang Huy sau khi rời đi, hội đấu giá tiếp tục tiến hành, bởi vì hắn lần này cũng liền chuẩn bị 5 triệu đến, nhưng không có nghĩ đến vừa lên đến liền bị Tiết Thanh cho dây. Mà Tiết Thanh cũng cuối cùng lấy 6 triệu giá cả đập xuống Trúc Chi Sơn bút tích thực. Hội đấu giá sau khi kết thúc, lúc này một người mặc nữ tính quần áo lao động mỹ nữ đi tới. Dáng người cao gầy có lồi có lõm, tướng mạo rất có bận bị, trên mặt mặc dù lao đồ trang sức trang nhã nhưng lại có loại mị hoặc cảm giác, trắng đoán thon dài cặp đùi đẹp tại âu phục dưới váy nhìn một cái không sót gì, để cho người ta nhìn xem liền không tự giác suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Tiết Thanh tiên sinh ngài tốt, ta là phòng đấu giá hậu mai quản lý, rất hân hạnh được biết ngài. Mỹ nữ mỉm cười rỗi ra tay nhỏ. Tiết Thanh cũng cười khẽ bên dưới, bởi vì hắn từ ánh mắt của nữ nhân này bên trong cảm giác được đối phương một mực tại phóng điện. Vậy liền coi là tiền mị lực, nếu là đổi thành trước đó, loại cấp bậc này nữ nhân căn bản cũng sẽ không nhìn nhiều chính mình một chút. Là như vậy, ngài chỗ đập xuống vé chúng ta đã đóng gói tốt, bởi vì ngài là VIP hội viên, cho nên vì cam đoan an toàn của ngài, chúng ta có thể giúp ngài đưa hàng tới cửa. Tiết Thanh ngẫm lại cũng là, dù sao cầm mấy triệu đồ vật ở trên đường xác thực quá nguy hiểm. Vậy được rồi, ta ơn Chu Nhược Hiền, bị nhãn lần nữa ném đi, Tiết Thanh tiên sinh ngài ở cái nào? Nếu không ta đưa ngài trở về. Lời này đã rất rõ ràng, cái này không phải đưa hàng tới cửa à, cái này hoàn toàn là đưa hàng lên giường. Tiền a, thật đúng là cái thứ tốt. Mỹ nữ nếu đều đưa tới cửa, vậy tại sao không cần đâu? Thế là Tiết Thanh cười nói, cái kia tốt, ta vừa vặn cũng không có lái xe cái kia tốt, Tiết tiên sinh hiện tại xin mời. Chu Nhược Hiên cười nói, kỳ thật tại vừa mới nàng liền điều tra Tiết Thanh tài sản, loại này tiền nhiều nam nhân, vẫn luôn là nàng tha thiết ước mơ, bây giờ thật vất vả gặp được sao lại dễ dàng như vậy bỏ lỡ đâu. Cứ như vậy rất đi mau ra phòng đấu giá sau, Chu Nhược Hiên liền lái một chiếc màu đỏ giáp sắt chúng tới. Tiết Thanh tiên sinh mời lên xe ngay tại Tiết Thanh muốn mở ra cửa xe thời điểm, lúc này sau lưng truyền đến giọng của nữ nhân. Tiết Thanh ngươi có thể ẩn nấp đủ sâu à, đã vậy còn quá có tiền a. Nghe vậy Tiết Thanh quay đầu lại, người tới lại là Triệu Nhã, thế là khẽ cười nói, "Ân, ta có tiền có liên hệ với ngươi sao?" Đối với loại nữ nhân này, hắn luôn luôn đều là rất chán ghét. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta dù sao cũng cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ngươi cũng không thể đối với ta tuyệt tình như vậy. Lời này để Tiết Thanh đều cảm thấy buồn cười, nữ nhân này một khi không biết xấu hổ đứng lên, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Tuyệt tình? Ngươi nói lời này không cảm thấy e lệ sao? Bị lời này thấy Triệu Nhã cũng không biết nên nói cái gì, mình quả thật đối lý, nhưng càng nhiều cũng là hối hận, sớm biết Tiết Thanh có tiền như vậy lúc trước đánh chết chính mình cũng sẽ không lựa chọn phản bội. Đúng lúc này, Chu Nhược Hiên thò đầu ra hỏi, Tiết tiên sinh vị này là? Không biết Tiết Thanh lạnh lùng nói xong trực tiếp ngồi lên ô tô. Tiết Thanh ta là yêu ngươi, lại cho ta một cơ hội đi, và ngươi nhìn thấy Chu Nhược Hiên sau, Triệu Nhã gấp, muốn đánh cược lần cuối. Lúc này nói chuyện đều là mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi xem ở chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy trên mặt cảm tình, tha thứ ta một lần đi, ta cam đoan sẽ không bao giờ lại liên hệ Lý Quang Huy, có được hay không? Tiết Thanh đốt một điếu thuốc căn bản liền không nhìn ngoài xe tiếng khóc, trực tiếp lạnh lùng nói ra, lái xe Chu Nhược Hiên nhẹ gật đầu, sau đó nhấn cần ga một cái xe con nên ngang rời đi, chỉ để lại Triệu Nhã một mặt hối tiếc biểu lộ. Tiết tiên sinh, vừa mới vị kia là ngài bạn gái trước. Chu Nhược Hiên vừa lái xe vừa nói. Tiết Thanh hít một hơi thuốc lá, bạn gái trước. Nàng có vẻ như còn chưa xứng lời này cũng đến là lời nói thật, chân chính Tiết Thanh cùng nữ nhân này căn bản không quen, cũng coi là lần thứ nhất gặp mà thôi. Ha ha, nghe nàng vừa mới lời nói ta liền nghe đi ra, loại nữ nhân này là thật không biết liêm sỉ, lại còn có ý tốt lại đến tìm ngài. Chu Nhược Hiên lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Một khi có tiền sau chính là như vậy, mặc kệ làm cái gì đều sẽ có người duy trì, ai, tiền mị lực à. Rất nhanh xe con mở ra cư xá dưới lầu, Chu Nhược Hiên nhìn xem Tiết Thanh muốn xuống xe, sau đó cười nói, "Tiết tiên sinh, không mời ta uống chén trà sao?" Nghe vậy Tiết Thanh đánh giá nàng khêu gợi thân thể mềm mại, sau đó cười nói, tốt, chỉ cần ngươi không chê chỗ ta ở đơn sơ là được. Tiết Thanh cá tính ai cũng hiểu, xưa nay không để ý mỹ nữ tương bồi. Làm sao lại thế, Tiết Thanh tiên sinh bây giờ còn ở tại loại này phổ thông cư xá, hẳn là muốn nhắc nhở chính mình không quên sơ tâm, không nên quên lúc trước lập nghiệp lúc cố tín niệm kia cùng chấp nhất. Lời này để Tiết Thanh kem chút đều bật cười, thật sự là có thể vô nghĩa, lao tử chính là tạm thời không có cơ hội đổi chỗ mà thôi. Rất nhanh hai người tới trong phòng, Chu Nhược Hiên mày liếu hơi nhíu lại, nơi này quả nhiên là rất đơn sơ, trên ghế salon còn có một đầu nam sĩ đồ lót. Nếu không phải xác định qua Tiết Thanh trong thẻ xác thực có mấy chục triệu, nếu không thật không thể tin được một người có tiền sẽ ở loại địa phương này. Đừng khách khí, tùy tiện ngồi xong nghe vậy Chu Nhược Hiên cũng không nghĩ nhiều, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống nam nhân này, thế là sau khi ngồi xuống cười nói. Tiết Thanh tiên sinh ngài hiện tại có bạn gái sao? Ân, hỏi cái này làm gì? Tiết Thanh đưa qua một chén nước. Tạ ơn. Sau khi nói xong Chu Nhược Hiên lần nữa cười nói, không có việc gì, chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, giống Tiết Thanh đầu tiên là nam nhân ưu tú như vậy, ánh mắt nhất định rất cao đi. Ha ha, đừng gọi ta Tiết Thanh tiên sinh, liền gọi ta Tiết Thanh tốt. Nói xong Tiết Thanh lần nữa chọc cười cười nói, ánh mắt của ta cũng không cao, liền ngươi dạng này ta đã cảm thấy rất tốt chẳng ghét. Ngài thật biết nói đùa. Chu Nhược Hiên lần nữa lộ ra câu người giống như biểu lộ nói ra, người ta chỉ là một cái bình thường dân đi làm, ngài làm sao lại vừa ý người ta đâu. Nói xong xoay người cầm lấy trên bàn trà chén nước, nhưng giống như là cố ý bình thường, eo nhỏ cong rất thấp. Tiết Thanh nhìn ăn no thỏa mãn, không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là có liệu. Hắn cũng đã nhìn ra đối phương chính là tại dụ hoặc chính mình, bất quá không quan trọng, kẻ có tiền liền phải dạng này hưởng thụ. Trực tiếp đứng người lên ngồi ở Chu Nhược Hiên bên người, sau đó đưa tay ôm eo thon của nàng. Người sau bị ôm trong nháy mắt, thân thể mềm mại rõ ràng run lên. Tiết Thanh tiên sinh ngài thật là hư, đây là Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc cười xấu xa cười nói, ngươi không phải liền là muốn cho ta như vậy đúng ngươi sao? Chu Nhược Hiên mục đích rất rõ ràng, nếu đối phương đều nói như vậy, thế là vũ mị cười một tiếng, nguyên lai Tiết tiên sinh tính tình vội vã như vậy, vậy được rồi, ta vào phòng chờ ngươi a. Nghe vậy Tiết Thanh sững sờ, ta sắt trực tiếp như vậy sao? Vừa lên đến liền muốn vào phòng. Thế là xấu hổ cười một tiếng, vào phòng thì không cần, chúng ta dù sao mới lần thứ nhất gặp, sau này hãy nói. Chu Nhược Hiên nghe nói như thế hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Tiết Thanh sẽ tự tuyệt chuyện tốt như vậy, phải biết loại chuyện này bao nhiêu nam nhân nằm mộng cũng nhớ đâu. Bất quá rất nhanh nàng khẽ cười nói, phúc, nguyên lai Tiết tiên sinh như thế thẹn thùng sao. Chương 760, đêm khuya nhiều dân. Chương 760, đêm khuya nhiều dân. Nói xong Chu Nhược Hiên đứng người lên nói lần nữa, vậy được rồi, hôm nay ta liền không nhiều cái giày, về sau Tiết tiên sinh có cần ta thời điểm, có thể gọi điện thoại cho ta. Buông xuống một tấm danh thiếp sau, Chu Nhược Hiên dẫn theo bọc nhỏ liền rời đi. Tiết Thanh ngồi ở trên ghế salon hít một hơi thuốc lá, không thể không nói à, có tiền thật sự là tốt, mỹ nữ cũng quá mức chủ động đi. Sửa sang lại suy nghĩ sau, Tiết Thanh chuẩn bị làm chuyện chính, đó chính là nghĩ biện pháp nhanh chóng đem chính mình vừa chụp tới tranh chữ chuyển tay bán đi. Thế là Tiết Thanh trở về phòng sau, mở ra laptop, sau đó tại hai tay đầu cơ chụp lợi trang web phủ lên mua bán tin tức. Hơn nữa còn có chuẩn bị máy ảnh DSLR, máy ảnh chụp mấy bức hình ảnh, cùng tiến lên chuyển đến trên mạng. Tiêu đề: không xuất bản nữa, Trúc Chi Sơn bút tích thực, duy trì họ phờ lìn giao dịch, giá cả nói chuyện. Giải quyết, bận rộn xong trời đã tối, Tiết Thanh vui cười cười một tiếng. Nhiệm vụ lần này có thể hay không hoàn thành, liền nhìn cái này bước ra bước thứ nhất ăn một chút gì sau ngậm lấy điếu thuốc đi tắm, Tiết Thanh cũng không nghĩ nhiều chuẩn bị lên giường đi ngủ, bộ này tranh chữ nếu là thua thiệt trên tay, cái kia cuối tuần liền khẳng định nhiệm vụ thất bại, chính mình cũng liền trở lại thế giới hiện thực. Cho nên hắn cũng nhìn rất thoáng, chính mình cố gắng qua, còn lại liền xem thiên ý chớp mắt đi vào đêm khuya, Tiết Thanh đang nằm trên giường ngủ mơ hồ đâu, lúc này trên trần nhà truyền đến pha lê tiếng va đập. Đinh đinh phanh. Dù cho Tiết Thanh ngủ lại chết, cũng bị thanh âm này đánh thức. Ngồi dậy một mặt khó chịu nói ra, dựa vào, trên lầu hơn nửa đêm sửa sang sao. Như thế nhao nhao nằm xuống dùng chăn mền ôm đầu, vừa mới chuẩn bị tiếp tục ngủ, trên lầu thanh âm liền càng lúc càng lớn, cái này khiến Tiết Thanh triệt để không ngủ được. Cỏ. Không dứt. Mặc đồ ngủ xuống giường, Tiết Thanh chuẩn bị đi lên xem một chút trên lầu hơn nửa đêm đang làm cái gì máy bay. Vừa đẩy ra cửa phòng ngủ, bạn cùng phòng cũng mặc đồ ngủ mơ hồ đi ra phòng, vuốt mắt nói ra. Tiết ca, ngươi cũng bị đánh thức. Tiết Thanh nhẹ gật đầu, một mặt khó chịu nói ra, ân, trên lầu đều ở người gì a? Ngần ấy tố chất đều không có ai, cái này lại không phải lần đầu tiên, sắp thực phiền người chết. Bạn cùng phòng cũng bất mãn nói. Nghe vậy Tiết Thanh mới biết được, loại này nhiễu dân sự kiện đã không phải là lần đầu tiên a. Vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nung chiều. Ta đi lên xem một chút. Nhìn Tiết Thanh muốn ra cửa, bạn cùng phòng cũng đến trượng nghĩa đi theo. Tốt, Tiết ca ta cùng ngươi cùng một chỗ. Rất nhanh hai người thuận thang lầu đi vào trên lầu, đứng tại cửa ra vào Tiết Thanh trực tiếp gõ cửa. Đông 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 ngay cả gõ mấy lần, trong môn mới truyền đến không nhịn được thanh âm. Ai vậy? Hơn nửa đêm. Nghe nói như thế Tiết Thanh đều muốn cười, ngươi mẹ nó cũng biết hơn nửa đêm này a? Cái kia mẹ nó còn không yên tĩnh điểm. Rất nhanh cửa chống trộm mở ra, đứng đấy một cái say khướt đại hán trong tay còn cầm một chai bia. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt, một cỗ mùi rượu nồng nặc nương theo lấy mùi khói đập vào mặt, để Tiết Thanh bên người bạn cùng phòng hò khan liên tục. Các ngươi ai vậy? Đại hán không nhịn được nói. Tiết Thanh tính tình đi lên sao lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đẩy ra nhanh chân đi vào phòng bên trong. Ai, ngươi mẹ nó làm gì chứ? Đi vào trong phòng, Tiết Thanh mới biết được vì cái gì nơi này đình đình đương đương, nguyên lai là một đám nam nữ đang ngồi ở trên sàn nhà uống vào bia. Bình rượu để dưới đất thời điểm, tự nhiên là sẽ có đình đương tiếng va đập. Người là ai a? Làm gì? Có người biết bọn họ sao? Một đám người lúc này toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tiết Thanh cùng hắn bạn cùng phòng. Tiết Thanh không nói gì, bạn cùng phòng đến đầu tiên nói ra, chúng ta là ở lầu dưới, các ngươi hơn nửa đêm uống rượu, nhao nhao đến chúng ta. Nghe vậy một đám uống vào mơ hồ nam nữ đều cười. Đứng lên một cái Hoàng Mao cùng vọng nói, chúng ta trong nhà uống rượu, quản các ngươi điều sự a. Hắn lại nói xong, mấy cái nữ nhân cũng đi theo duy trì nói chính là, các ngươi không cần ở không đi gây sự chúng ta uống của chúng ta rượu, quản các ngươi thí sự cũng đi, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Gặp những người này nhao nhao đến người còn như thế không nói đạo lý, bạn cùng phòng lập tức liền khí cấp bại phôi. Các ngươi, lời còn chưa nói hết, liền bị một đại hán đẩy bên dưới, đừng mẹ nó nói nhảm, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi, lan ra ngoài. Ỷ vào người một nhà nhiều, mà lại uống một chút rượu, cho nên người nơi này ai cũng không phục. Rất có uống rượu trước đó chính mình là địa cầu, uống rượu xong đằng sau địa cầu là bọn hắn ý vị. Tiết Thanh gặp những người này không nói đạo lý, thế là đốt một điếu thuốc cười lạnh nói, ta hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Một, cho chúng ta xin lỗi, sau đó các ngươi động tĩnh điểm nhỏ. Hai, đêm nay ta để cho các ngươi uống cái đủ. Nghe vậy một đám nam nữ đều lộ ra khinh thường biểu lộ, ha ha, chết cười lão tử, còn để cho chúng ta cho bọn hắn xin lỗi. Cũng không phải sao. Ngươi mẹ nó cho là ngươi chính mình là ai a? Tới tới tới, cầu ngươi để cho chúng ta đêm nay uống cái đủ, bọn lão tử đang lo bịa không đủ đâu. Tiết Thanh hít một hơi thuốc lá, cười híp mắt nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi. Nói xong móc túi ra một sấp tiền mặt đưa cho bạn cùng phòng, sau đó lại lần nói ra, giúp ta một chuyện, đi trên đường tìm siêu thị chuyển 10 thùng bia tới. Nghe nói như thế bạn cùng phòng có chút mà bức, Tiết ca ngươi đây là, nghe ta là được, hôm nay ta để bọn hắn uống cái đủ. Tiết Thanh một mặt cười xấu xa nói, bạn cùng phòng không nói gì nữa, luôn cảm thấy hôm nay Tiết Thanh cùng trước đó không có chút nào một dạng, rất là kỳ quái, nhưng vẫn là tiếp nhận tiền sau đó quay người đi ra cửa phòng. Nhìn xem liền thừa Tiết Thanh một người đứng tại chỗ, một đám nam nữ khinh thường cười nói, cắt, cho là có ít tiền liền khoa trương a, chính là chúng ta chim khác hắn, tiếp tục cùng đến, vừa mới đến phiên người nào thua, nhanh lên nâng cốc bổ sung. Cứ như vậy một đám người lại bắt đầu hét lớn đứng lên, bình rượu hay là không ngừng đặt ở trên sàn nhà phát ra tiếng va đập, căn bản liền không có đem Tiết Thanh coi ra gì. Nhưng hắn cũng không nói chuyện, tự mình tìm cái ghế tòa hạng, ngậm lấy điếu thuốc tiếp tục chờ. Hôm nay không cho những này không có tố chất người học một khóa, về sau còn phải. Chớp mắt nửa giờ đi qua, bạn cùng phòng cùng mấy cái nhân viên giao thức ăn cùng một chỗ đem 10 thùng bia ôm tiền đến. Thấy cảnh này say rượu đại hán cười lớn một tiếng, ha ha, thấy không, hai người này thật đúng là cho chúng ta đưa rượu tới, hai người này là ngu ngốc đi. Ta cảm giác giống. Mấy cái nhân viên giao thức ăn sau khi rời đi, Tiết Thanh từ trên ghế đứng người lên, khẽ cười nói, tốt, hiện tại có thể bắt đầu. Nghe vậy một đám người khinh thường nhìn xem hắn, bắt đầu cái gì a? Tiết Thanh cười híp mắt gậy bên dưới khói bụi, các ngươi không phải thích uống rượu rồi, đến, cho lão tử đem cái này 10 thùng toàn bộ uống chút. Nghe nói như thế sau, say rượu đại hán đằng một chút từ trên sàn nhà đứng người lên. Ngươi mẹ nó, lão tử nhịn ngươi rất lâu, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vừa mới dứt lời, Tiết Thanh đi lên chính là một cước, động tác cực nhanh. Siêu một tiếng, đại hán này trực tiếp bị đá bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường. A, ta bụng đau chết. Trang diện tại thời khắc này trong nháy mắt an tĩnh lại, Tiết Thanh y nguyên cười híp mắt nói ra, đêm nay không đem cái này 10 thùng bia uống xong, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Chương 761, mỹ nữ người mua. Chương 761, mỹ nữ người mua. Nhìn thấy Tiết Thanh điệu bộ này, bạn cùng phòng đều ngây dại, đây là luôn luôn đàng hoàng Tiết ca sao? Làm sao hôm nay giống như biến thành người khác đến? Mà lại một cước này lực lượng cũng quá khoa trương đi. Hoàng Mao lúc này giận hung hăng đứng người lên, ngươi mẹ nó. Lời còn chưa nói hết, liền bị Tiết Thanh một tay đặt tại trên mặt đất, nâng cốc cho ta uống. Đang khi nói chuyện, Tiết Thanh mở ra một chai bia, thô bạo nhét vào Hoàng Mao trong miệng. Ngươi phốc, bia phun ra đầy đất. Nhìn thấy hắn thô bạo như vậy dáng vẻ, tất cả mọi người sợ choáng váng, nhưng bây giờ đã không có người dám cùng hắn động thủ, bởi vì Tiết Thanh khí lực thực sự quá lớn. 180 vóc dáng Hoàng Mao bị hắn một tay nhẹ nhõm đè xuống đất, ngay cả dễ rủa cơ hội đều không có. Cho ta uống. Tiết Thanh phẫn nộ quát. Nói xong ánh mắt nhìn về phía những người khác, biểu lộ lạnh lẽo, các ngươi cũng là. Nghe vậy mấy người giật nảy mình, vội vàng mở ra bia bắt đầu uống, chỉ là bây giờ bọn hắn uống không còn có trước đó vui vẻ như vậy, cả đám đều có chút dọa sợ bộ dáng. Tiết Thanh buông ra Hoàng Mao nâng người lên nói ra, ngươi là chính mình uống, hay là để ta tiếp tục rót? Chính ta uống, chính mình uống. Hoàng Mao cũng bị chỉnh không có tính khí. Tiết Thanh không có đang nói chuyện, ngậm lấy điếu thuốc ngồi ở trên ghế salon, an tĩnh nhìn xem một đám người uống rượu. Bạn cùng phòng bây giờ đều trợn to mắt nhìn trợn tròn mắt, Tiết ca hôm nay cũng quá khốc đi. Nhiều người như vậy bị một mình hắn cho cả phục, quá bá đạo đi. Chớp mắt nửa giờ đi qua, 10 thùng bia mới uống hết hai giường, nhưng đã có người không chịu nổi. Dù sao bọn hắn trước đó liền đã uống không ít. Chỉ gặp một người nữ sinh phun ra một ngụm rượu sau, ho khan liên tục. Đại ca, ta thật không uống được nữa, tha ta đi. Đang khi nói chuyện hốc mắt đều đỏ. Những người khác cũng là đi theo để chai rượu xuống nói xin lỗi, đúng vậy à, chúng ta sai, đại ca ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám lại quấy rầy ngài, đừng có lại để cho chúng ta uống đi. Nghe vậy Tiết Thanh gõ gõ khói bụi cười khẽ bên dưới, hắn lúc đầu cũng không muốn cùng những người này so đo, chỉ là vừa mới bọn hắn thực sự quá mức phép lối, chính mình mới sẽ trừng trị một phen. Nếu bây giờ đều biết sai, hắn liền không có chuẩn bị hùng hổ dọa người. Không nói gì ngậm lấy điếu thuốc đứng người lên, đi ra cửa phòng, bạn cùng phòng cũng theo sát phía sau. Nhìn xem hắn sau khi rời đi, mấy người mới tôi phun một ngụm khí. Người này cũng quá hung ác đi. Chính là à, xem ra về sau chúng ta là không có khả năng ở chỗ này uống rượu uống cái lông à, nhanh đưa A Mông đi bệnh viện xem một chút đi, bị người đá một cước đến bây giờ còn không có đứng lên trở lại lầu dưới trong phòng. Bạn cùng phòng giơ ngón tay cái lên cười nói, Tiết ca, trước đó nhìn không ra a, nguyên lai ngươi có thể đánh như vậy. Cái này đều không gọi sự tình. Tiết Thanh rỗi người một cái nói lần nữa, đi, không nói, trở về phòng đi ngủ tốt. Tiết Ca ngủ ngon trở lại phòng ngủ sau, Tiết Thanh tiếp tục nằm xuống đi ngủ, lần này là thật không có người dám lại quấy rầy hắn, ngủ một giấc đến hừng đông. Chớp mắt đi vào sáng ngày thứ hai, Tiết Thanh còn đang ngủ mơ hồ đâu, lúc này điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại di động lên cũng không có xem ra điện biểu hiện, trực tiếp đối với điện thoại mơ hồ nói, ai vậy? Ngươi tốt, ta tại trên mạng nhìn thấy ngươi phát tin tức, xin hỏi trên tay ngươi thật sự có Trúc Chi Sơn bút tích thực sao? Trong điện thoại di động chuyển tới một giọng của nữ nhân. Nghe nói như thế, Tiết Thanh đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lập tức ngồi dậy nói ra. Đúng vậy, trên tay của ta xác thực có một bộ Trúc Chi Sơn tranh chữ, ngươi có hứng thú sao? Có hứng thú, chỉ cần là bút tích thực giá cả dễ nói, thuận tiện lúc nào gặp một lần sao? Đối phương nói lần nữa. Tiết Thanh cũng có thể lý giải, quý giá như vậy vật phẩm giao dịch, khẳng định phải họ Phơ Lìn giao dịch, thế là nói ra chính mình sở tại thành thị. Ha ha, trùng hợp như vậy, ta cũng tại cái này thị, ta tại rộng lớn khu, nếu là thuận tiện giữa trưa chúng ta ở ngoài chỗ Sáng Hoa khách sạn gặp một lần đi, đối phương nói lần nữa. Nghe vậy Tiết Thanh cũng không có do dự đáp ứng, dù sao hắn cũng gấp xuất thủ tranh chữ này. Thế là nói ra, được chưa, trong lúc này buổi trưa gặp, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy tranh chữ đi qua cái kia tốt, vậy cứ thế quyết định nói xong đối phương liền đem điện thoại cúp rồi. Để điện thoại di động xuống sau, Tiết Thanh cũng không chuẩn bị ngủ nữa, rốt cục có thể đem trong tay tranh chữ xuất thủ, cứ như vậy cuối tuần trò chơi còn có thể tiếp tục tiến hành. Nhoáng một cái đến trưa, Tiết Thanh rất đúng giờ mang theo tranh chữ đi tới Minh Hoa tiểu điếm bên trong, vừa đẩy cửa lúc này cửa ra vào tiếp khách lại hỏi, xin hỏi ngài là Tiết tiên sinh sao? Tiết Thanh nhẹ gật đầu, ân đúng vậy, xin ngài đi theo ta, Lý tổng đã đợi lâu. Nữ tiếp khách vừa cười vừa nói. Nghe vậy Tiết Thanh sững sờ, Lý tổng, xem ra gọi điện thoại cho mình nữ nhân hẳn là cái này Lý tổng. Cứ như vậy tại tiếp khách dẫn đầu xuống, Tiết Thanh đi tới một cái xa hoa VIP trong dạp. Bên trong đã ngồi hai người, một cái dáng dấp rất tao nhã mỹ nữ ngồi tại chủ vị, tuổi chừng 30 tuổi, nhưng lại một chút không chậm trễ nàng mỹ lệ. Khí chất cũng là khá cao quý, mặc nữ tính cấp cao Âu phục nhỏ, nhìn xem đặc sắc. Ngươi tốt, là Tiết tiên sinh đi. Lý Tiểu Đồng đứng người lên cười nói. Tiết Thanh nhẹ gật đầu, trực tiếp tiến vào chủ đề nói ra, đúng vậy, là ngươi muốn mua tranh chữ sao? Đúng, xin hỏi ngươi mang đến sao? Lý Tiểu Đồng nói lần nữa. Nghe vậy Tiết Thanh tùy tiện tìm cái ghế tọa hạng, mang là mang đến, chỉ là không nên trước nói chuyện giá cả sao? Lý Tiểu Đồng gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng dáng tươi cười, giá cả dễ nói, nhưng bởi vì cái chữ này vẽ ta là muốn tặng người, cho nên nhất định phải là bút tích thực mới được, có phải là thật hay không giấu vết Tiết Thanh cũng không hiểu, nhưng dù sao cũng là từ phòng đấu giá mua được, vậy hẳn là khẳng định là bút tích thực. Thế là rất có lực lượng cười nói, vậy ngươi trước hết xem qua bên dưới tốt. Đang khi nói chuyện, Tiết Thanh đem phía sau lưng mang theo mở rừng ra, sau đó cẩn thận rút ra một bộ tranh chữ. Lý Tiểu Đồng không hề động, mà là bên người một người trung niên nam nhân đứng người lên, cầm một cái kính lúp sau đó chăm chú bắt đầu đánh giá. Bộ dáng tương đương chuyên nghiệp, xem xét chính là chuyên nghiệp phân biệt sư. Tiết Thanh cũng không đổi, ngồi trên ghế thảnh thơi hút thuốc, người ta nhìn tranh chữ, hắn liền thừa dịp nhàn rỗi nhìn mỹ nữ. Chậc chậc, càng xem càng cảm thấy nữ nhân này có hương vị. Làn da trắng nõn, mỹ dung kiều mỹ, mặc dù ngồi không nhìn thấy thân hình của nàng, nhưng tuyệt đối cũng là phong vận vẫn còn loại kia. Qua đại khái sau 3 phút, trải qua phân biệt sư cẩn thận kiểm tra sau đứng thẳng nói ra. Lý tổng, đây đúng là Trúc Chi Sơn bút tích thực. Nghe vậy Tiết Thanh nội tâm ngạo kiều cười một tiếng, nói nhảm, lão tử bỏ ra 6 triệu mua được, không phải thật sự giấu vết ngươi coi ta đùa với ngươi đâu. Lý Tiểu Đồng cũng cười nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiết Thanh nói ra, là bút tích thực lời nói, vậy kế tiếp liền dễ làm, xin hỏi Tiết tiên sinh trong lòng giá vị là bao nhiêu? Nghe nói như thế Tiết Thanh âm thầm suy nghĩ một phen, chính mình 6 triệu mua được, có thể kiếm được 2 triệu liền có thể tiếp tục cuối tuần trò chơi. Nhưng giá cả tận lực vẫn là phải nhiều nhất một chút, thuận tiện người khác trả giá. Thế là dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, 10 triệu. Chương 762, cước hàng chương 762, cước hàng lúc đầu coi là đối phương sẽ cảm thấy giá cả hơi cao, nhưng không nghĩ tới Lý Tiểu Đồng căn bản không quan tâm nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền 10 triệu tốt, lần này để Tiết Thanh có chút một bước, dựa bảo, thống khoái như vậy sao? Sớm biết dạng này lão tử liền lại nhiều yếu điểm, ai, hối hận a. Xin hỏi Tiết tiên sinh là muốn chi phiếu đâu? Hay là ta để cho người ta cho ngài trên mạng chuyển khoản? Mặc dù có chút phiền muộn, nhưng Tiết Thanh cũng thấy đủ thương nhạc, vừa cười vừa nói, chi phiếu quá phiền toái, trên mạng chuyển khoản tốt tốt, vậy ngươi xin chờ một chút, bên dưới không thể không nói người ta kẻ có tiền hiệu suất làm việc chính là nhanh, không đến sau 10 phút, Tiết Thanh điện thoại liền chuyển đến ngân hàng tin nhắn. Có 10 triệu đã doanh thu. Tiết tiên sinh, tiền đã chuyển qua, ngươi có thể tra một chút ân, ta nhìn thấy tin nhắn, đây là tranh chữ Lý Tiểu Đồng để cho người ta đem tranh chữ cất kỹ sau, đứng người lên cười nói, về sau Tiết tiên sinh nếu như còn có đồ tốt như vậy, đều có thể liên hệ ta, vẫn là câu nói kia chỉ cần là chính phẩm. Giá cả đều tốt nói xong dịch chuyển khỏi cái ghế nói lần nữa, ta còn có chút sự tình, trước hết xin lỗi không tiếp được, nhìn xem nàng cùng nam nhân trung niên cùng rời đi sau, Tiết Thanh nhếch miệng, cắt, có gì không dạy nổi, ngay cả bữa cơm đều không mời không thì có ít tiền thôi, lao tử tại thế giới hiện thực tiền khẳng định so người còn nhiều. Có chút nhỏ khó chịu, nhưng Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc cũng không cần thiết, đưa cổ hô, phục vụ viên chọn món ăn. Người ta không mời khách ăn cơm, nhưng mình cũng phải ăn ngon một chút mới được, ga cứ như vậy tại thứ hai thời điểm, Tiết Thanh thuận lợi đem tiền vốn cùng năm lợi tức toàn bộ trả, ngày thứ hai liền chờ đến 60 triệu doanh thu. Có lần thứ nhất thành công án lệ, Tiết Thanh cảm thấy mình tại đầu cơ trục lợi bên trên hay là có thiên phú. Mượn mạng lưới, hắn không ngừng nhập hàng cùng tham gia hội đấu giá, chớp mắt một tháng liền đi qua. Hôm nay hắn chỉ cần cầm trên tay tất cả mọi thứ bán đi, sau đó đem tiền cùng tiền vốn còn đi vào liền nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở lại thế giới hiện thực đi. Lần này cần mua hắn hàng chính là một người nam nhân, đối phương tình huống Tiết Thanh cũng không biết, nhưng hẹn gặp tại thành Tây một cái bức bỏ nơi thì cùng gặp mặt. Người bình thường có lẽ không dám đi, nhưng Tiết Thanh đến một chút không quan tâm. Ngôi xe đã đến, sau khi xuống xe xe taxi vừa đi, lúc này chu vi mấy người đại hán đi qua. Từng cái trong tay đều dẫn theo côn sắt hoặc là khảm đao, xem xét cũng không phải là loại lương thiện dáng vẻ. Đem đồ vật đều lưu lại, chúng ta tha cho ngươi mạng chó. Nhìn thấy địa bộ này, Tiết Thanh biết mình xem bộ dáng là bị người cho chơi, đây là muốn ăn cướp trắng trợn à. Bất quá hắn tuyệt không hoảng, bình tĩnh cười nói, xin hỏi, trước đó là ai liên lạc với ta sao? Ngươi mẹ nó chớ nói nhảm nhiều như vậy, để cho ngươi đem đồ vật lưu lại, nghe không hiểu sao? Mấy người đại hán tiến lên hùng hùng hổ hổ nói ra, tựa hồ Tiết Thanh còn dám nói nhảm một câu, bọn hắn liền muốn động thủ. Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc cười khẽ bên dưới, ai, xem ra thật dễ nói chuyện là không được. Nắm chắc quả đấm, lực lượng tử vong. Dỗ dành, toàn bộ đất hoang tại thời khắc này đều run một cái. Mấy người đại hán trong nháy mắt bị một cỗ quái lực đặt ở trên mặt đất, từng cái biểu lộ vô cùng thống khổ. A, phía sau lưng của ta. Cái này, này sao lại thế này a? Đau chết ta. Tiết Thanh đeo túi sách, ngồi xổm người xuống đối với một đại hán cười nói, hiện tại có thể nói cho ta biết đi, trước đó là ai liên hệ ta? Bây giờ đại hán gặp Tiết Thanh đều sợ, cái này mẹ nó rốt cuộc là ai a? Nuốt ngụm nước bọt cũng dám nhiều lời, là chúng ta Tam gia liên hệ ngươi, hắn muốn đoạt đồ vật của ngươi. Tam gia? Tiết Thanh sờ lên cái cằm, luôn cảm giác ở trong đó có chút không đúng. Cái này giống như là một cái bày ra đã lâu âm mưu, mà chân chính hắc thủ phía sau màn cũng không phải cái gọi là Tam gia. Nhưng Tiết Thanh hay là cười nói, a, vậy các ngươi Tam gia người ở đâu đâu? Nghe vậy đại hán tựa hồ không dám nói, đóng chặt bờ môi. Có thể Tiết Thanh nắm chắc quả đấm, hắn lại lập tức tiếng kêu rên liên hồi, bởi vì trên lưng quái lực, tựa hồ muốn đè gãy xương sống lưng của hắn. Ta nói, Tam gia ngay ở phía trước bức bỏ cao lầu bên trong, nơi đó là chúng ta tổng bộ. Quay đầu, Tiết Thanh quả nhiên thấy phía trước cách đó không xa xác thực có một cái bức bỏ cao lầu, chính là loại kia xây một nửa liền đội thi công chạy trốn bán thành phẩm nhà lầu. Liền các ngươi những tôm kép này cũng có tổng bộ. Ha ha, có chút ý tứ Tiết Thanh cũng không để ý những người này, con bọc của mình đi chiếu cố cái gọi là Tam gia. Thời gian nháy mắt đi vào lầu bức bỏ bên dưới, bốn phía đều là cỏ hoang. Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc hút một hơi, trực tiếp trước khi đi đập hai lần lầu bức bỏ cửa sắt lớn. Phanh phanh vài tiếng rất nhanh bên trong truyền đến không nhịn được thanh âm, ai vậy? Cửa sắt bị kéo ra, đi ra hai cái lưng hùm vai gấu đại hán. Cỏ, ngươi mẹ nó ai vậy? Nơi này người rảnh rỗi không thể tới gần, cút sang một bên. Đối với loại tiểu nhân vật này, Tiết Thanh liền nhìn đều chẳng muốn nhìn, càng sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp ngậm lấy điếu thuốc quay người đi vào bên trong, hắn cử động này đem hai cái này phách lối không đại hán đều nhìn một bức. Ngươi mẹ nó làm gì đâu? Ai cho phép ngươi đi vào? Đứng lại cho lão tử, ngươi muốn chết có đúng không? Hai tên đại hán nói xong vừa muốn ngăn cản Tiết Thanh, có thể trong nháy mắt liền bị lực lượng tử vong đè trên mặt đất. Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc ngẩng đầu nhìn bên dưới, cái này lầu bức bỏ thật đúng là cao a, trọn vẹn 20-30 tầng. Các ngươi Tam gia ở đâu? Tiết Thanh cười híp mắt hỏi. Trên đất hai tên đại hán còn chưa kịp nói chuyện, Tiết Thanh lại lần nữa cười nói. Tính toán, chúng ta tìm xem tốt ngậm lấy điếu thuốc đeo túi sách, Tiết Thanh trực tiếp hướng lầu 2 thang lầu đi. Thời gian nháy mắt Tiết Thanh một đường đi vào lầu 5 thời điểm, nơi này tựa hồ cùng với những cái khác tầng lầu khác biệt, mặc dù cũng là vứt bỏ loại cảm giác kia, nhưng ít ra nhiều một chút đồ vật. Mà lại nơi này tia sáng cũng không được khá lắm, mặc dù là ban ngày, nhưng lại nhìn xem rất mờ tối. Nhưng tại lúc này, lầu 5 ánh đèn đột nhiên toàn bộ mở ra, trong nháy mắt sáng chói mắt. Mà mượn ánh đèn, Tiết Thanh mới phát hiện ngay phía trước có một cái rất rộng ghế sofa, lúc này bên cạnh ngồi ba người. Một người có mái tóc màu xám bạc nam tử, bên người ngồi hai cái cách ăn mặc yêu diệm nữ nhân, ngay tại cười đùa cho hắn lột bồ đào. Xem ra ngươi chính là Tiết Thanh đi, nam tử tóc xám ăn miệng bồ đào nói ra. Ngươi chính là cái gì cậu thí Tam gia? Tiết Thanh hỏi ngược lại. Lời nói này xong nam tử tóc xám biểu lộ lạnh lẽo, nhưng rất nhanh ngửa đầu cười ha ha. Ha ha, có ý tứ, đã thật lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất. Nói xong ôm hai nữ nhân lần nữa cười nói, lúc đầu ta chỉ là muốn đoạt đồ vật của ngươi, nhưng ngươi nếu dám một mình lại tới đây, vậy hôm nay mệnh của ngươi cũng phải lưu lại. Chương 763, hát thủ phía sau màn chương 763, hát thủ phía sau màn đối với loại tiểu nhân vật này, Tiết Thanh căn bản liền không thèm để ý, cái gì cậu thí Tam gia? Ở trước mặt hắn tính là cái dám gì a, thế là ngậm lấy điếu thuốc cười nói, a, có đúng không? Nghe vậy nam tử tóc xám biểu lộ lần nữa lạnh lẽo, tựa hồ không nghĩ tới Tiết Thanh cuồng vọng đến loại trình độ này. Đưa tay vung lên, hô lớn, đều đi ra cho lão tử. Trong nháy mắt lầu trên lầu dưới thang lầu bên trong tuân ra không ít cuộn cuộn, toàn bộ cầm khảm đao. Trang diện trong nháy mắt bốc lửa, bọn côn đồ cầm trong tay khảm đao, đập đập binh bang bang, giống như là cố ý chấn nhiếp Tiết Thanh một dạng. Nam tử tóc xám ngậm xì gà, một mặt cuồng vọng nhìn xem Tiết Thanh. Đến, đem ngươi vừa mới lời nói lại cho bản đại gia nói một lần. Lời nói này xong, tất cả quần quận đều lộ ra cười xấu xa, tay khảm đao cũng đều từ từ muốn ngẩng lên. Nam tử tóc xám bên người hai cái nữ nhân yêu diễm đều trên mặt khinh miệt biểu lộ. Tam gia, gia hỏa này đoán chừng đều bị sợ mất mật, kỳ hì cũng không phải sao? Mới vừa ở Tam gia trước mặt phách lối như vậy, hắn đoán chừng hôm nay đi ra ngoài không uống thuốc đi tất cả mọi người coi là Tiết Thanh trước muốn chịu vừa, nhưng hắn lại ngậm lấy điếu thuốc một mặt không quan trọng, đi về phía trước mấy bước sau, tại ánh mắt mọi người tiếp tục há mồm nói ra, a, có đúng không? Ai cũng không thể nào hiểu được, đều như thế cục diện, Tiết Thanh còn dám như thế bạc kiêng. Nam tử tóc xám đem chén rượu hung hăng nhét vào, chém chết hắn. Bọn côn đồ nghe vậy cũng không khách khí, cùng một chỗ nâng đao hướng phía Tiết Thanh lao qua. Mà ở lúc này, Tiết Thanh trong miệng ngậm điếu thuốc, tiếp tục một tay một nắm, lực lượng tử vong trong nháy mắt chợt bộc phát ra. Chỉ là lần này hắn cầm lực lượng lớn, lâu năm tất cả địa phương trong phút chốc không ngừng bạo tạc đứng lên. Không biết còn tưởng rằng Tiết Thanh sớm lắp đặt tạc đạn đâu. Bọn côn đồ tại bạo tạc ứng thanh ngã xuống đất, thậm chí có ít người trực tiếp nổ cụt tay cụt chân, chỉ là những người này tính nằm trên mặt đất cũng không biết vì cái gì. Vì cái gì người này lại tại tổng bộ sớm lắp đặt tạc đạn? Mà ngồi ở ghế salon nam tử tóc xám cũng giống như vậy, trong nháy mắt bạo tạc xuất hiện bên cạnh hắn, toàn bộ ghế sofa trong nháy mắt bị tạc hủy. Hai cái yêu diễm nữ nhân hét thảm một tiếng, bị tạc bay ra ngoài. Mà nam tử tóc xám cả người đều bị tạc nám đen khắp người, lúc đầu mái tóc màu xám, bây giờ bị tạc sẽ xảy ra ai trong miệng nổ một ngụm hắc khí, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Tiết Thanh. Lúc này hắn không còn có trước đó cuồng vọng, đến giống như là một cái bị dọa mộng bức đồ hèn nhát. Tiết Thanh y nguyên ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem hắn, sau đó cười lạnh bên dưới. Còn có lời gì muốn nói sao? Nam tử tóc xám bị tạc đầy người đều đang chảy máu, hắn đến bây giờ cũng không biết phát sinh cái gì, vì cái gì chính mình tổng bộ sẽ bị người chôn xuống tạc đạn. Thân thể không tự chủ quỳ gối, sau đó nói: Ta nói, ta cái gì đều nói. Hắn hiện tại là thật sợ Tiết Thanh, người như vậy thật là đáng sợ, chính mình tất cả tiểu đệ, tại thời gian trong nháy mắt bị xử lý, người như vậy làm sao lại để cho người ta không sợ hãi đâu? Tiết Thanh lắc đầu, hiện tại ngươi muốn nói cũng không có cơ hội, ta là để cho ngươi nói gì ngôn giết chóc quả quyết là Tiết Thanh luôn luôn tính cách, huống chi đối phương còn đùa nghịch chính mình. Thế là giơ tay lên nhắm ngay nam tử tóc xám, sau đó tay chỉ hơi còn một chút. Nam tử tóc xám cả người đều nhanh sợ tè ra quần, vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lão đại, đại ca, ra, ta sai rồi, những chuyện này đều là người khác chỉ thị ta. Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc cười khẽ bên dưới, sau đó thì sao? Là Lý gia 2 tỷ đệ coi trọng ngươi trên tay những vật này, cho nên liên hệ ta đoạt ngươi, sau đó cùng bọn hắn chia 4-6 sổ sách, nam tử tóc xám như nói thật đạo. Nghe vậy Tiết Thanh đầu tiên là sửng sốt, Lý gia 2 tỷ đệ. Rất nhanh Tiết Thanh trong não nghĩ đến hai người, chắc không được nữ nhân kia lúc trước thống khoái như vậy đưa tiền đâu, tình cảm là đã sớm kế hoạch tốt, cho bao nhiêu cũng không đáng kể, bởi vì phía sau nàng sẽ phái người đoạt lại đi. Cùng lao tử chơi một bộ này, có chút ý tứ. Tiết Thanh một tay lấy nam tử tóc xám nhấc lên, sau đó nhếch miệng cười nói: Muốn mạng sống sao? Ngẫm lại muốn nam tử tóc xám bây giờ đều dọa sợ, nào dám nói nhảm đâu. Không có người muốn được nổ tứ chi tách rời. Tiết Thanh khỏe miệng dương lên cười nói: Muốn mạng sống lời nói, ngươi bây giờ liền liên hệ cái kia Lý gia tỷ đệ, liền nói ngươi bên này đã được, sau đó mang ta tới. A, làm theo lời ta bảo. Nếu không ta không để ý hiện tại liền để ngươi mất mạng. Tiết Thanh âm thanh lạnh lùng nói: Tốt, tốt, ta làm theo, làm theo. Nam tử tóc xám bình thường tuyệt đối tại vùng này là kẻ hung hãn, nhưng bây giờ tại Tiết Thanh nơi này như là con gà con giống như, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Cứ như vậy nam tử tóc xám nhặt lên trên đất điện thoại, sau đó ngay trước Tiết Thanh mặt bấm ra ngoài. Rất nhanh phía đối diện cũng kết nối, nam tử tóc xám làm bộ bình tĩnh nói: Ta bên này làm xong, các ngươi ở đâu? Ta đem đồ vật dẫn đi phân tốt, ở đâu chờ ta. Nói xong nam tử tóc xám cúp điện thoại di động. Bọn hắn tại mới mở hồng lãng khắp quầy rượu, nghe vậy Tiết Thanh cười híp mắt vỗ tay phát ra tiếng, dẫn đường một bên khác. Lúc này một nhà trang bị mới tu trong quán rượu, Lý Tiểu Đồng cùng Lý Quang Huy 2 tỷ đệ đang ngồi ở trên ghế salon. Lý Quang Huy để điện thoại di động xuống cười nói: Thì bên kia thành nghe vậy. Lý Tiểu Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tóc xám nhóm người kia mặc dù bất nhập lưu, nhưng làm việc coi như tương đối đáng tin cậy. Hắn nói hiện tại mang đồ vật đến đây, thì đến lúc đó chúng ta thật muốn phân hắn một nửa sao? Lý Tiểu Đồng lần nữa cười một tiếng, nhìn bốn phía cất giấu tay súng nói ra: Phân, đương nhiên muốn phân, chỉ là đến lúc đó ta sẽ đốt cho hắn mà thôi. Gặp hắn dạng này, Lý Quang Huy cũng đi theo vui vẻ. Tỷ, ngươi bây giờ làm việc thủ đoạn càng ngày càng độc ác, tiểu đệ ta đều có chút bội phục. Lý Tiểu Đồng bưng một chén rượu lên cười nói: Không có cách nào, ai bảo nhóm này hàng giá trị liên thành, cho nên không độc ác không được. A, ta vẫn luôn hiếu kỳ, tỷ ngươi nói nhóm này hàng rất đáng tiền, đến cùng nhiều đáng tiền a? Nghe nói như thế Lý Tiểu Đồng thân ở một ngón tay, số này 100 triệu. Lý Quang Huy mở to hai mắt nói ra. Lý Tiểu Đồng cười lắc đầu, lại thêm một số không một tỷ. Lý Quang Huy hít sâu một hơi, tựa hồ cũng bị chấn động đến. Bất quá Tiết Thanh từ 30 triệu, gấp bội 7 lần, bây giờ trong tay nhóm này hàng sát thực rất đáng tiền, dù cho bán mất một bộ phận, nhưng giá trị cái 1 tỷ tả hưu vấn đề không lớn. Lý Quang Huy giật mình sau, cắn răng nói ra, thật sự là đáng hận a. Tiết Thanh tên phế vật này, vậy mà thoáng cái biến có tiền như vậy. Ha ha, không cần hận, bởi vì hắn hiện tại đã một phần không còn, dựa theo tóc xám tính cách, có lẽ cái mạng nhỏ của hắn cũng bị mất. Lý Tiểu Đồng khẽ cười nói. Nghe vậy Lý Quang Huy cũng cười, ha ha, cũng là a. Nói không chính xác thật đã treo chương 764, làm bộ bị trói chương 764, làm bộ bị trói bây giờ ngồi tại trong xe tải, Tiết Thanh để cho người ta làm bộ đem chính mình có lên, sau đó nhìn nam tử tóc xám nói ra: Ngươi hẳn là một cái người thông minh đi. Nghe vậy nam tử tóc xám bị hù một cơ linh, vội vàng gật đầu: Đại ca, ngài sau này sẽ là lão đại ta, ta nghe ngài vì mạng sống, nam tử tóc xám sao dám nói à? Không, vậy là được, đem bao lưng của ta cầm, chờ chút nhìn ta ánh mắt làm việc. Tiết Thanh khẽ cười nói. Nam tử tóc xám nuốt ngụm nước bọt, vội vàng gật đầu. Nửa giờ sau, xe tải đứng tại một nhà trang bị mới sửa xong quầy rượu bên ngoài, bởi vì lúc này là ban ngày, cho nên còn không có bình thường buôn bán. Rất nhanh Hôi Phát mang theo hai cái tiểu đệ còn có Tiết Thanh đi vào quầy rượu trong môn. Lúc này Lý Quang Huy cùng Lý Tiểu Đồng đang ngồi ở đại sảnh trong ghế dài, chờ đợi đã lâu. Khi thấy người tới sau, Hai người dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, đối với Hôi Phát ha ha cười nói, Hôi Phát ngươi làm việc có thể à, không để cho chúng ta thất vọng. Ha ha, lời nói này để Hôi Phát cũng là xấu hổ cười một tiếng, vụ trộm nhìn thoáng qua Tiết Thanh sau, cười nói: "Vì kiếm tiền thôi, đương nhiên làm việc không thể nói lời nói này." Lý Quang Huy vui vẻ không thôi, chỉ là hắn không có chú ý tới Hôi Phát trong mắt xuất hiện một vòng e ngại. Mà tại hai người lúc nói chuyện, Tiết Thanh vụ trộm nhìn một chút cái này phòng khách bốn phía, núp trong bóng tối mấy cái tay súng tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Khoe miệng có chút giơ lên, cùng lao tử chơi một bộ này, xem ra đôi tỷ đệ này là muốn đen ăn đen à. "Tiết tiên sinh, còn nhớ ta không?" Lý Tiểu Đồng bệnh lên cặp đùi đẹp hút thuốc cười nói. Bây giờ Tiết Thanh bị trói vô lấy, cho nên bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì lòng cảnh giác, ngược lại có loại trêu tức giống như biểu lộ. Tiết Thanh nhẹ gật đầu cũng cười cười, "Đương nhiên, chỉ là không nghĩ tới ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, tâm địa gian dảo lại còn nhiều như vậy." Nghe nói như thế, Lý Quang Huy cuồng vọng không gì sánh được nói, "Ngươi đồ chó hoang lần trước đang quay bang hội không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao không như bức? Ngươi cái rác rưởi." Lao tử nói qua, ngươi ở trước mặt ta mãi mãi cũng là rác rưởi. Bị trói lấy Tiết Thanh, nhún vai, "A, có đúng không?" Nhìn xem hắn hay là một bộ bình tĩnh tự nhiên biểu lộ, Lý Quang Huy trong nháy mắt tức giận đến không được, "Ngươi mẹ nó thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ đúng không? Đều mẹ nó như bây giờ, ngươi còn cho lão tử trang bức." Nói xong quay người đi đến ghế salon bàn trà, cầm lấy một thanh dao gọt trái cây, sau đó đối với Tiết Thanh sau lưng hai tên đại hán nói ra, "Cho lão tử đem hắn đè xuống, hôm nay ta mẹ nó không đem đồ chó này thân thịt từng khối cắt bỏ." Khó tiêu lão tử mối hận trong lòng nghe vậy hai tên đại hán không dám động, Hôi Phát đến cười cười, "Gấp cái gì? Muốn báo thù đợi lát nữa lại nói, chúng ta đem chính sự trước làm." Lý Tiểu Đồng ưu nhã gõ gõ khói bụi cũng nói theo, "Không sai, chính sự quan trọng tiểu đệ sau đó có chính là thời gian báo thù cho ngươi." Gặp tỷ tỷ đều nói như vậy, Lý Quang Huy cũng không nói thêm cái gì, oán hận nhìn thoáng qua Tiết Thanh, tựa hồ muốn nói, "Ngươi mẹ nó chờ lấy, lập tức liền muốn để ngươi để mắt." Hôi Phát lần nữa vụng trộm nhìn thoáng qua Tiết Thanh, gặp hắn khẽ gật đầu sau, lúc này mới dám đem ba lô cẩn thận để dưới đất, sau đó mở ra. Lý Tiểu Đồng giờ khắc này cũng không nhịn được, đứng người lên đi qua dò xét trong ba lô đồ vật. Rất nhanh hai mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, "Nhiều như vậy đồ tốt ta, xem ra chúng ta là thật phát tài a." Nghe được tỷ tỷ nói như vậy, Lý Quang Huy cũng cười theo, "Ai không muốn nhiều tiền a? Có tiền liền có quyền lợi có nữ nhân. Ha ha, hôm nay thật sự là một cái để cho người ta vui sướng một ngày a." Lý Tiểu Đồng con mắt nhìn một cái nhất chuyện, lúc này nàng đối với Hôi Phát đã có sắc ý, giá trị một tỷ đồ vật, trừ lệ đệ của nàng bên ngoài, những người khác mơ tưởng nhúng chẳng. Thế là Lý Tiểu Đồng bưng chén rượu lên cười nói, "Hôi Phát, chén này ta kính ngươi. Hôm nay chúng ta có thể cùng một chỗ phát tài, ngươi là không thể bỏ qua công lao." Ngay tại Hôi Phát muốn tiếp nhận chén rượu thời điểm, đột nhiên Lý Tiểu Đồng đem chén rượu hung hăng quẳng xuống đất. Đúng một tiếng, chén rượu bể nát, thanh âm vang ở quầy rượu đại sảnh. Đây cũng là một cái tín hiệu, để giấu ở trong bóng tối tay súng bắt đầu hành động. Hôi Phát sững sờ, lập tức có chút chân tay luống cuống, ngay tại Lý Tiểu Đồng trên mặt mang cuồng vọng biểu lộ thời điểm, nàng muốn nhìn đến một màn lại chậm chạp không có phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Lý Quang Huy không tự giác nói ra. Tiết Thanh nhẹ nhõm trấn khai sợi dây trên người, cười nói, "Người của ngươi an bài đều nằm trên đất đâu?" Theo hắn lại nói xong, Lý Tiểu Đồng cùng Lý Quang Huy lập tức quay đầu nhìn một phía, vừa xem xét này bọn hắn liền ngây dại. Quả nhiên như Tiết Thanh nói tới một dạng, bọn hắn an bài tay súng, bây giờ toàn bộ thống khổ nằm rạp trên mặt đất, từng cái ngay cả động cũng không cách nào động đậy. Tại sao có thể như vậy? Lý Tiểu Đồng biểu lộ đại biến. Hôi Phát lúc này cũng lấy lại tinh thần, có ngốc cũng biết, cái này hai tỷ đệ chơi hoa dạng gì. "Tao ni mã, ngươi cái này gái điếm túi cùng lão tử chơi một bộ này." Nói xong đưa tay liền cho Lý Tiểu Đồng một cái tát. Đùng thanh thúy vang dội, đem Lý Tiểu Đồng trực tiếp hô trên mặt đất, ngã xuống đất. Thời khắc đó nàng đều không hiểu, vì sao lại sẽ thành dạng này. Chính mình an bài tay súng, như thế từng cái cùng nết xanh giống như. "Ngươi dám đánh ta tỷ?" Lý Quang Huy cũng nổi giận. Nhưng hắn bao cỏ này thế nào lại là Hôi Phát đối thủ đâu, một cước trực tiếp đem nó đạp lăn, hai tên đại hán đi lên chính là một trận bạo truy. Tiết Thanh cũng không nói cái gì, thảnh thơi ngồi ở trên ghế salon, hắn liền thích xem loại này chó cắn chó hình ảnh. "A, đau, thả ta ra." Hai tỷ đệ không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ. Hôi Phát bây giờ là thật nổi trận lôi đình, hắn bị Tiết Thanh cả phục vậy là không có biện pháp, ai bảo người ta như bước đầu, chính mình không phải là đối thủ chỉ có thể nhận sợ hãi. Nhưng bị cái này hai tỷ đệ kém chút ám toán mất rồi mà nhỏ, cái này mẹ nó thế nào có thể không nổi giận đâu. Một tay lấy Lý Tiểu Đồng tóc níu lại, Hôi Phát cầm lấy dao gọt trái cây âm thanh lạnh lùng nói: "Gai điếm túi, ngươi mẹ nó, lao tử cái này giết chết ngươi." "Hôi ca, ta sai rồi, tha ta đem." Lý Tiểu Đồng giờ khắc này tâm tính cũng hỏng mất, không ngừng cầu xin tha thứ. Mà Lý Quang Huy bây giờ bị hai tên đại hán đánh bò đầy đất, cũng là tự thân khó đảm bảo. "Tha ngươi, tha lão tử ngươi về sau còn thế nào lan lộn." Hôi Phát trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, đang khi nói chuyện dao gọt trái cây liền muốn chọc ra. Đúng lúc này, Tiết Thanh thành thơi nói, chậm đã, hắn như là định thân chú bình thường, để Hôi Phát trong nháy mắt dừng lại động tác. Dù cho bây giờ hắn tức giận nữa, nhưng Tiết Thanh lời nói hắn không dám vi phạm, dù sao mình mạng nhỏ còn tại trên tay người khác đâu. Hôi Phát lại là một kích cái tắt rút ra ngoài, đem Lý Tiểu Đồng tắt lăn trên mặt đất, sau đó khí dỗ dành lui lại hai bước. Tiết Thanh y nguyên ngồi ở trên ghế salon, đưa tay vung lên, ra hiệu hai tên đại hán cũng dừng tay. Sau đó hút thuốc cười híp mắt nói ra, "Đến, vừa mới ai nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây này." Chương 765, Động Sát Thiên Phú. Chương 765, Động Sát Thiên Phú. Bây giờ đôi tỷ đệ này hai là đều dọa sợ, vậy còn dám lại nói cái gì a, không ngừng cầu xin tha thứ, "Ta sai rồi, tha cho ta đi Tiết tiên sinh, ta cũng không dám nữa, thả ta một con đường sống đi. Tiết Thanh hít một hơi thuốc lá suy nghĩ một phen, hắn ở trong thế giới này mục đích chủ yếu chính là kiếm tiền, cho nên hết thảy trước lấy hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Thế là nói ra, tha các ngươi một con đường sống đến là có thể, nhưng ta hôm nay trong tay nhóm này hàng nhất định phải bán đi. Nghe vậy Lý Quang Huy cùng Lý Tiểu Đồng đều không rõ Tiết Thanh lời này có ý tứ gì, cho nên cũng không dám nói cái gì, nhưng có một chút là có thể khẳng định chính là bọn hắn cũng không bỏ ra nổi 1 tỷ đến. Tiết Thanh lần nữa cười một tiếng nói, ta chỉ cấp các ngươi nửa ngày thời gian, mặc kệ các ngươi muốn đi vay tiền cũng tốt, bán đồ cũng được, 2 giờ sau lấy ra 2 tỷ, đem ta nhóm này hàng cho mua, nếu không, các ngươi có thể chuẩn bị cho mình quan tài. Nghe nói như thế, Lý Tiểu Đồng kinh hãi nói, 2 tỷ? Không sai, ta hiện tại nâng giá, muốn bán 2 tỷ. Tiết Thanh dùng không thể phủ định khẩu khí nói ra, nguyên lai hắn nhóm này hàng xác thực chỉ bán 1 tỷ, nhưng vì trừng phạt bọn hắn, cho nên hắn lâm thời nâng giá gấp đôi. Để bọn hắn cũng minh bạch một chút, thắng ra bại sản tư vị. Hôi Phát lúc đầu hỏa khí liền không có xuống dưới, gặp cái này 2 tỷ đệ còn dám vết mực, dao gọt trái cây ước lượng xuống hung hăng nói ra. Đều mẹ nó biết sao? Dựa theo Tiết tiên sinh nói làm, nếu không ta hiện tại liền giết chết các ngươi. Lý Quang Huy mặt mũi tràn đầy máu tươi leo đến Lý Tiểu Đồng bên người, nhỏ giọng nói, "Tỷ, chúng ta nên làm cái gì à? Cho dù đối với cái giá tiền này bọn hắn đảm đương không nổi, nhưng tiền tại mạng nhỏ trước mặt liền không đáng giá nhắc tới, càng quan trọng hơn là bọn hắn còn không có để ý." Thế là Lý Tiểu Đồng cắn răng một cái nói ra, "Còn có thể làm sao? Đem tất cả cửa hàng cùng công ty đều bán, nếu là không đủ tìm ngân hàng vay, lại không đủ tìm vay nặng lãi." "Tốt, tốt a." Lý Quang Huy cũng không nói thêm cái gì, hai người cầm điện thoại di động lên bắt đầu người liên lạc đi. Tiết Thanh cười híp mắt nhìn về phía Hôi Phát, sau đó cười nói, "Còn có ngươi cũng giống như vậy à? Còn có ta." Hôi Phát bị hù một cơ linh, sau đó cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng gật đầu, "Tốt, tốt." Cứ như vậy ba người bắt đầu cầm điện thoại, không ngừng thối tiền lẻ vay tiền, bán thành tiền gia sản. Tiết Thanh an vị ở trên ghế salon thành thơi hút thuốc, sau đó chơi lấy điện thoại, tuyệt không sốt ruột. Rất người nhanh nhẹn cơ bên trong không ngừng tăng lên có tiền doanh thu, mấy triệu, mấy chục triệu dạng này doanh thu. Nếu là người bình thường nhìn thấy loại này tin nhắn nhất định có thể hưng phấn chết, nhưng Tiết Thanh bây giờ đem tiền chỉ coi thành một con số mà thôi. Một chút không xem ra gì, tiếp tục chơi lấy điện thoại trò chơi. Dựa vào, lao tử ngũ sát. Tiết Thanh buồn bực nói. Chớp mắt sắc trời biến thành đen, ba người đều trung thực đi trở về, sau đó nói, "Tiết tiên sinh, tiền hẳn là đủ đi." Nghe vậy Tiết Thanh đem trò chơi lui đi, dùng di động tra một chút chính mình cá nhân tài khoản, bây giờ đã nhiều hơn 1.8 tỷ tiền vốn. Mặc dù thiếu đi 200 triệu, nhưng cũng không trọng yếu, bởi vì bây giờ ba người này khẳng định đã táng ra bại sản mà lại mắc nợ từng đống. Tiết Thanh không có phản ứng bọn hắn, mà là đem tiền toàn bộ tụ hợp vào người thần bí kia trong tài khoản. Khi tiền thành công chuyển đi về sau, lúc này hệ thống thanh âm vang lên. "Chúc mừng chủ nhân hoàn thành đơn đặt hàng, xin mời mau trở về thế giới hiện thực." Nghe nói như thế, Tiết Thanh biết mình nên không sai biệt lắm rời đi, thế là để điện thoại di động xuống ngẩng đầu cười nói, "Tốt, cái mạng nhỏ của các ngươi xem như bảo vệ, ta người này nói lời giữ lời, các ngươi cũng có thể đi." Nghe vậy ba người đều tối phun một ngụm khí. Rất sợ Tiết Thanh qua sông đoạn cầu lúc này lại làm khó bọn hắn. Mặc dù bọn hắn hiện tại không có gì cả, mà lại mắc nợ từng đống, nhưng ít ra mạng nhỏ bảo vệ. Nhìn xem ba người sau khi rời đi, Tiết Thanh cầm bọc của mình, cũng đi ra nhà này quầy rượu, vừa vặn đường cái một bên ngồi một đôi ăn xin mẹ con. Tiểu nữ hài mới 5-6 tuổi, rất là gầy yếu, trên thân dơ giấy bẩn tiểu rất. Bên người nàng mẫu thân không ngừng quỳ trên mặt đất ăn xin lấy, "Người hảo tâm, cho ít tiền đi, nữ nhi của ta một ngày không ăn đồ vặt, van cầu các vị nếu muốn rời khỏi thế giới này." Tiết Thanh cũng không có chuẩn bị đem trong bọc giá trị 1 tỷ đồ vật mang đi. Thế là xoay người đem ba lô đặt ở các nàng bên người cười nói, "Những vật này cho các ngươi, hảo hảo xử lý." Lời nói hẳn là đầy đủ các ngươi cả một đời áo cơm không lo. Nghe vậy ăn xin mẹ con sững sờ, vừa muốn ngẩng đầu, nhưng lúc này Tiết Thanh đã biến mất ngay tại chỗ. "Mụ mụ, vừa mới đại ca ca đâu?" Tiểu nữ Hải kinh ngạc nói ra. Mẹ của nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời, hoài nghi có phải hay không đói xong chóng mặt xuất hiện ảo giác, có thể các nàng bên người ba lô lại chân thực tồn tại bên người. Chớp mắt Tiết Thanh mở mắt ra thời điểm đã về tới ngay tại lao vùng vụt tại trên đường cao tốc xe dã ngoại bên trong. Lúc này chính là ban ngày, ngoài xe cảnh tượng đang lao vùn vụt tốc độ xe bên dưới không ngừng nhảy lên. Cuối cùng kết thúc, Tiết Thanh sâu phun một ngụm khí. Lúc này hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, "Chúc mừng chủ nhân hoàn thành đơn đặt hàng, vũ tinh ban thưởng ngay tại cấp cho bên trong." Theo hệ thống nhắc nhở sau khi kết thúc, một đạo lam quang bắn ra ở trong không khí ngưng kết thành một khối giả lập màn hình. Nhưng tại phía dưới trong tuyển hạng tùy ý lựa chọn A, kỹ năng ban thưởng B, trang bị ban thưởng C, thiên phú ban thưởng D, tiền tài ban thưởng xem hết phía dưới lựa chọn sau, Tiết Thanh không chút do dự lựa chọn C, thiên phú ban thưởng. "Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được động sát thiên phú." Thiên phú này bởi vì là ngũ tinh ban thưởng, sức quan sát có thể không hạn kéo dài, cũng không phải là chỉ có thể dùng cho hạng nào đó trên lĩnh vực. Hệ thống nhắc nhở, "Chủ nhân sức quan sát tăng lên 1000 điểm." Theo hệ thống nhắc nhở, Tiết Thanh lập tức có thể cảm giác được cùng lúc trước khác biệt. Bây giờ chung quanh hắn giống như là mở ra 360 độ HD kính tượng giống như. Trong vòng 10 thước bất cứ sự vật gì đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Liền ngay cả sau lưng một con muỗi, hắn đều có thể rõ ràng phát giác được. "Ngoa tạo, kỹ năng này có chút điều à, nói cách khác bây giờ tiểu gia ta trong vòng 10 thước là không góc chết." Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc có chút vui sướng, mà lại hắn muốn tìm tới Ái Lệ Ti, hang động này xem xét thiên phú tựa hồ cũng có thể đưa đến rất đa dụng chỗ. Thật sự là thiếu cái gì đến cái đó a, cái này đơn đặt hàng làm có giá trị. Lại thử mấy lần sau, Tiết Thanh nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ bù, mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng hắn có thể biết rõ ngoài xe cảnh tượng. Nói đến thật sự là quá trâu bẻ, dù cho Tiết Thanh đang ngủ, nhưng xe giã ngoại chỗ đến, cùng xe gì chiếc sượt qua người, hắn toàn bộ cũng biết. Cái thiên phú này, có chút ý tứ. Tiết Thanh từ từ nhắm hai mắt, cười khẽ bên dưới, sau đó quay người tiếp tục ngủ. Chương 766, có biến chương 766, có biến chớp mắt Tiết Thanh tại xe giã ngoại bên trong chờ đợi hai ngày, bây giờ hắn cũng không biết mình đã đến đâu rồi, dù sao xe giã ngoại dựa theo thiết định lộ tuyến một đường hướng tây lao vùn, mà lại tốc độ xe là càng lúc càng nhanh. Ban đêm có chút con đường đặc thù đoạn cao nhất vận tốc sánh vai sắt còn kinh khủng hơn. Hôm nay Tiết Thanh ngồi tại xe giã ngoại bên trong chơi lấy điện thoại, hệ thống nhắc nhở tiến vào mỗi tháng giữ gìn kỳ, giữ gìn thời gian là một tuần. Tiết Thanh cũng khó được có thể thanh tịnh bên dưới, sau đó hảo hảo tìm kiếm ái lệ đi. Ngay tại Tiết Thanh chơi lấy điện thoại trò chơi thời điểm, đột nhiên xe giã ngoại thắng gấp, đem hắn kém chút làm té xuống đất bên trên. Dựa vào, tình huống như thế nào? Lại mẹ nó kẹt xe. Nói xong Tiết Thanh mở cửa xe đi xuống xe, lúc này mới phát hiện, nguyên lai trước mặt là một mảnh nhìn không thấy bờ biển cả. Choáng, đi đến cùng. Dựa theo lái tự động hình thức, xe giã ngoại là một mực hướng đi về phía tây chạy nhanh, bây giờ Tiết Thanh cũng không biết ở đâu, nhưng có thể khẳng định là còn không có xuất ngoại. Chỉ là trước mặt đã đi tới bờ biển. Đốt một điếu thuốc Tiết Thanh rút miệng, còn chưa phát hiện ái lệ ti tung tích, trên đường đi cũng không có xuất hiện qua cái gì cố sự, vậy liền đại biểu còn không có đạt tới nàng vị trí. Nếu tin tưởng cái kia có nói, cái kia Tiết Thanh liền tin tưởng chỉ cần đến ái lệ ti phụ cận, khẳng định sẽ có chỗ nhắc nhở. Đi trở về khoang điều khiển, Tiết Thanh dùng nhìn rõ thiên phú quan sát bốn phía có người hay không, xác thực không người sau, đè xuống biến hình cái nút. Chi 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 xì xì thử một trận kim loại tiếng ma sát sau, xe giã ngoại như là transformer giống như, chớp mắt biến thành một chiếc màu vàng du thuyền. Tiếp tục lựa chọn lái tự động hình thức, du thuyền tại bên bờ bèo một tiếng, sau đó phép nhân phá sóng giống như bay về phía trước chỉ. Đứng tại thuyền bong thuyền, Tiết Thanh hút thuốc nhỏ giọng nói, ái lệ ti mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều muốn tìm tới ngươi. Hình ảnh nhất chuyển, lúc này một cái trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Ái lệ ti đang bị trói buộc tại một khối trên cột đá, thân thể của nàng bây giờ không cách nào động đậy, khối này cột đá giống như là có ma lực bình thường, không ngừng hút lấy nàng. Thả ta ra, thả ta ra. Mặc cho nàng dãy rủa như thế nào, nhưng thân thể cũng không cách nào từ trên cột đá rời đi. Đúng lúc này, mờ tối đột nhiên vang lên thanh âm của một nam nhân. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi không cần vùng vẫy, khối này cột đá là chuyên môn dùng để khống chế các ngươi thần tộc. Tiếng nói nói xong, trong hắc ám vang lên tiếng bước chân, dần dần đi ra một cái đẹp trai không gì sánh được nam tử tóc vàng. Là ngươi đem ta chụp tới. Ái lệ ti đối với hắn chất vấn. Viêm ma mặc một thân giáp da màu đen, nhìn cùng nước ngoài dốc ẻn rộn thanh niên một dạng, nhưng hắn thân phận chân thật lại là không gì sánh được để cho người ta sợ hãi than. Không sai, thân là thế giới thủ hộ giả một trong, ta có quyền đem không thuộc về trên thế giới này bất cứ sự vật gì bao quát người, toàn bộ bắt đi. Viêm ma khẽ cười nói. Thủ hộ giả. Ái lệ ti kinh hãi nói. Thân là thần tộc, nàng tự nhiên minh bạch thủ hộ giả ba chữ này đại biểu cho cái gì. Dựa theo thần ma khế ước, bất kỳ bên nào trở thành thủ hộ giả sau, có thể có quyền tại trong thế giới hiện thực tùy ý xuất nhập, hơn nữa còn có thể đối với phá hư quy củ thần ma tộc nhân tiến hành chấp pháp. Nếu như không tiếp nhận thủ hộ giả chấp pháp, vậy liền vi phạm với thần ma khế ước, nhẹ thì diệt tộc, nặng thì lần nữa dẫn phát thần ma đại chiến. Ha ha, ngươi rất giật mình. Viêm ma cười khẽ bên dưới. Ái lệ ti không có trả lời hắn, mà là đôi mắt đẹp mang theo thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Mặc dù bây giờ thần ma hai phái sớm đã hòa giải bao nhiêu ngàn năm, nhưng thần ma ở giữa hay là có loại đối địch ngăn cách, loại này ngăn cách là sớm đã khắc ở trong lòng, là mãi mãi cũng không cách nào xóa đi. Thấy được nàng cẩn thận biểu lộ, Viêm ma lần nữa cười một tiếng, ngươi cũng không cần quá mức bối rối, tình huống của ngươi tương đối đặc thù, cho nên ta sẽ không đối với ngươi như vậy, nếu không cũng không phải là bắt ngươi tới đơn giản như vậy, vậy ngươi muốn thế nào? Ái lệ ti không giải thích được nói. Ha ha, ta muốn để cho ngươi giúp ta một chuyện mà thôi. Viêm ma khẽ cười nói. Càng nói càng để Ái lệ ti hồ đồ rồi, nàng tuy nói là thần tộc, nhưng dù sao cũng là một cái bất nhập lưu đồng thời bị diệt tộc bộ lạc bé gái mồ côi, để nàng hỗ trợ. Khả năng giúp đỡ cái gì? Thế là Ái lệ ti lắc đầu ra hiệu chính mình không hiểu đối phương có ý tứ gì. Viêm ma khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một cái rất là anh tuấn cười xấu xa, đi lên trước một bước nói ra. Rất đơn giản, ta muốn để cho ngươi trở lại thần tích đi, sau đó giúp ta. Phía sau giọng nói âm rất nhỏ, chỉ có Ái lệ ti có thể nghe được, nhưng là đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên trợ to, lập tức nói ra. Mơ tưởng, ta sẽ không giúp cho ngươi. Nhìn thấy nàng cự tuyệt, Viêm ma cũng không có biểu hiện ra bộ dáng rất tức giận, ý nguyên dáng tươi cười không dám nói. Ha ha, ngươi không cần nhanh như vậy cự tuyệt ta, bởi vì ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đáp ứng. Nói xong Viêm ma cũng không nói thêm cái gì, xoay người liền đi hướng trong hắc ám, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Lúc này thân ở trong đại dương mênh mông Tiết Thanh, tự nhiên là không biết những này, chớp mắt lại là qua vài ngày nữa. Ở trong biển phiêu bạt thời gian thật sự là nhàm chán, cũng không biết khi nào là kết cỡ, may mắn du thuyền bên trong không lo ăn uống. Bất kỳ vật gì sử dụng hết ăn xong đều sẽ tự động bổ sung, mặc dù sẽ trừ đi Tiết Thanh một chút tiền, nhưng dạng này đã rất điêu. Mấy ngày không có cạo râu, hôm nay Tiết Thanh mặt đầy râu ria ngồi tại trên bong thuyền phơi nắng, hít một hơi thuốc lá cảm khái nói, trước kia vẫn cho là thủy thủ là cái rất thoải mái nghề nghiệp, bây giờ nhìn nhìn cũng là thật không dễ dàng. Ai người tới cùng ta tâm sự, đánh cái bài bổ kẹ cũng tốt ta. Ngay tại Tiết Thanh nằm tại trên bong thuyền mơ hồ sắp ngủ thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác đến bốn phía nhiệt độ đột nhiên đề cao. Ta dựa vào tình huống như thế nào, làm sao biến nóng như vậy a? Tiết Thanh sờ lên mồ hôi chán, đứng người lên đánh giá chung quanh một phen, rất nhanh hắn nhìn thấy không xa phía trước lại có một tòa to lớn đồng thời cao như tầng mây núi tuyết. Nhìn đến đây Tiết Thanh cảm thấy có chỗ không thích hợp, theo đạo lý tới nói, lớn như vậy một tòa núi tuyết ở chỗ này, nhiệt độ hẳn là rất lạnh mới đúng á, nhưng vì cái gì đột nhiên bốn phía biến như thế khô nóng nữa nha? Cái này có chút vi phạm với bình thường logic, có chút cổ quái. Tiết Thanh quay người đi trở về khoang thuyền vị trí lái, sau đó điều chỉnh phương hướng, du thuyền hướng phía núi tuyết mở đi ra. Cập bờ sau, Tiết Thanh đem vật cưới chuyên dụng cải biến thành bốn khu xe việt dã, sau đó tại trắng xóa trong núi tuyết tùy ý chạy. Rất nhanh hắn nhìn thấy phía trước có một cái thôn trang nhỏ, sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Ái Lệ Ti có thể hay không tại trong thôn trang này? Nhấn cần ga một cái, xe việt dã cường đại tính năng tại trong núi tuyết, cũng như dẫm trên đất bằng bình thường. Nhưng khi Tiết Thanh đi vào cái này trong núi tuyết thôn trang nhỏ lúc, hắn trợn tròn mắt, triệt để choáng tại chỗ. Nơi này không có chút nào khói người dấu hiệu, ngược lại là đầy đất bạch cốt. Tiết Thanh từ trên xe nhảy xuống, nhìn xem trước mặt một chỗ bạch cốt, kinh ngạc nói ra: "Cái này tình huống như thế nào? Alo, có ai không?" Kéo cuống họng hô hai câu, nhưng không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn. Tiết Thanh tại bốn phía lại nhìn một chút sau, có chút thất vọng, bởi vì nơi này vẫn là không có Ái Lệ Tì bóng dáng. Chẳng lẽ những người này là bị đông cứng chết? Chương 767 đi vào ma vực, chương 767 đi vào ma vực. Tiết Thanh càng ngày càng cảm thấy không được bình thường, cái này tựa hồ giống như là có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Ngẩng đầu nhìn cao cao ngọn núi, chuẩn bị leo lên đi tìm tỏi hư thực. Ngồi lên xe việt dã, Tiết Thanh nhấn cần ga một cái, sau đó tiếp tục tại trong núi tuyết chạy lấy. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, đột nhiên Tiết Thanh cảm giác được có loại cảm giác không ổn, biết được thiên phú tại thời khắc này lập tức phát huy tác dụng. Tiết Thanh rõ ràng có thể cảm giác được ô tô phía dưới từng đợt nhiệt độ cao khí thể ngay tại nổi lên đến, nhưng có thể khẳng định là những này nhiệt độ cao khí thể tuyệt đối không phải là của mình chuyên môn tỏa giá phát ra. Tiết Thanh hơi nhướng mày, đạp cần ga tận cùng đánh tay lái. Màu vàng xe việt dã tại trong núi tuyết như là phiêu giật bình thường, vạch ra một đường vòng cung. Xe vừa vạch ra đi, trước đó chỗ trên mặt tuyết đột nhiên phun ra một đạo nham tương, như là suối phun bình thường. Ngoa tạo, cái này mẹ nó cái gì a? Tiết Thanh mở to hai mắt nhìn xem. Bây giờ hắn cũng coi là nhặt về một đầu mạng nhỏ, nếu không phải nhìn rõ thiên phú, bây giờ Tiết Thanh đều thành cho bụi. Cuối cùng minh bạch, vừa mới lui ra nhiệt độ cao là cái gì, nguyên lai là cái này nham tương. Nhưng mà rất nhanh Tiết Thanh thì càng là há to miệng, chỉ gặp cái này nham tương rất nhanh ngưng kết thành một ác ma mặt, nổi đồng bền giữa không trung. Khoa trương như vậy một màn, cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ nhìn một bức, đương nhiên Tiết Thanh cũng giống như vậy. Cái này mẹ nó là cái gì a? Lời còn chưa nói hết, chỉ gặp to lớn ác ma mặt nhanh chóng mở ra miệng rộng, một đạo mãnh liệt phong bạo tại Tiết Thanh bốn phía xuất hiện, hút lấy hắn không ngừng hướng phía trước. Thao. Nói xong lời này, Tiết Thanh đều không có cơ hội phóng thích kỹ năng, trong nháy mắt bị hút vào nham tương ngưng kết thành ác ma trong miệng. Đây là cái nào? Ta ở đâu? Bây giờ Tiết Thanh thân ở một cái đưa tay không thấy được năm ngón địa phương. Tiểu gia ta không phải là treo đi. Ngoa tạo, cũng là quá ngoan đi. Ngay tại Tiết Thanh đoán trách thời điểm, đột nhiên bốn phía từ từ xuất hiện tia sáng. Nhìn Tiết Thanh một mặt mờ mịt, lúc này chính mình vậy mà tại một cái phi thường tú lệ trong sân hôn. Chim hót hoa nở, còn có người qua đường từ bên người đi qua. Hệ thống, ta đây cũng là xuyên qua sao? Hệ thống ngay tại giữa đỉnh, trước mắt không có bất kỳ cái gì đơn đặt hàng tạo ra nghe được hệ thống, Tiết Thanh liền càng thêm không hiểu, chính mình không phải là bị cái gì nuốt chửng lấy đi xuống sao? Làm sao lại đột nhiên lại tới đây? Chẳng lẽ nói, nơi này là âm gian? Vô số nghi vấn tràn ngập tại Tiết Thanh trong đại não, hắn cần lập tức biết mình chuyện gì xảy ra. Cái này cùng bình thường xuyên qua vạn giới khác biệt, xuyên qua vạn giới đều có hệ thống nhắc nhở, mà lại hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về, nhưng bây giờ Tiết Thanh căn bản cũng không biết mình tại cái nào. Lúc này một cái vóc người đại hán khôi ngô từ bên cạnh hắn đi ngang qua, Tiết Thanh vội vàng đối với hắn nói đến: "Phiền phức hỏi thăm, nơi này là địa phủ hay là thiên đường a?" Lời này đem đại hán đều cho nói một bức, một mặt nhìn thằng ngốc bộ dáng. "Cái gì thiên đường địa phủ a? Nơi này là ma vực." Nghe vậy Tiết Thanh con mắt trợ to, "Ma vực? Cái gì mẹ nó ma vực a? Cho chơi a?" Nhìn xem Tiết Thanh phản ứng, đại hán đột nhiên cười một tiếng, "Tình cảm ngươi không phải người trong ma vực a? Chẳng lẽ là thần tích bên trong tới? Nhưng cũng không giống a." Tiết Thanh không có trả lời hắn, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn không có chết, hẳn là đi tới một cái gọi ma vực địa phương. Chỉ là nơi này hắn là chưa bao giờ nghe thấy. Nghĩ tới đây Tiết Thanh một lần nữa dò xét một phen trước mắt đại hán này. Nếu nơi này là ma vực, vậy hắn chính là ma. Nhưng nhìn một mặt chất phác, mà lại cùng người bình thường không cũng không khác biệt gì à, cùng mọi người trong ấn tượng ma hoàn toàn khác biệt. Cái này để hắn có chút kỳ quái. Mà đại hán này, tựa hồ cũng nhìn ra Tiết Thanh nghi vấn, sau đó cười một tiếng. Ma vực rất lớn, cũng rất phức tạp, chủng tộc giao thoa. Có tà ác đương nhiên cũng có tốt, liền giống với thần tích bên trong một dạng, cũng không phải thành thần đều là hiền lành, mặc dù lời này có chút tranh cãi, nhưng ngẫm lại cũng đến có chút đạo lý a, bất cứ sự vật gì đều không phải là tuyệt đối. Nghĩ tới đây Tiết Thanh lý giải nhẹ gật đầu, lúc này đại hán cũng đi theo cười nói: "Rất lâu không có gặp được người bình thường, đi, không chê đi nhà ta làm khách." Nghe vậy Tiết Thanh sững sờ, hắn cũng không dám tin tưởng, đi vào ma vực lại còn bị người trong ma vực mời làm khách, đây là ma vực sao? Cái này hoàn toàn so thế giới hiện thực còn muốn nhiệt tình a. Nhưng bây giờ mình quả thật cũng không biết nên đi cái nào, thế là Tiết Thanh nhẹ gật đầu: "Không quấy rời sao?" "Ha ha, không quấy rời, đi thôi." Đại hán cười dẫn đường. Tiết Thanh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, nhưng có loại cảm giác Ái Lệ Ti có lẽ ngay tại cái này trong ma vực. Thôn trang này chính là chúng ta Nguyệt Ma bộ tộc chỗ nương thân, chúng ta Nguyệt Ma bộ tộc tôn trọng tự do, cho nên trải qua không tranh quyền thế thời gian, đại hán vừa đi vừa lần nữa cười nói: "Ha ha, kỳ thật nói trắng ra là cũng chính là chúng ta bộ tộc quá mức nhỏ yếu mà thôi. Nghe nói như thế, Tiết Thanh cũng thuận tiện dò xét một phen thôn trang này, xác thực không lớn, rộn rộn ràng ràng đại khái mấy chục gia đình. Cứ như vậy Tiết Thanh đi theo đại hán cùng đi đến một chỗ bùn trước phòng. Lão muội, ta mang người bằng hữu trở về rất nhanh, buồng trong đi ra một cô nương, bất quá dáng dấp đến là bình thường, cùng đại hán một dạng trên mặt đều là tàn nhang. Ca, ngươi trở về sớm như vậy? Cô nương nói xong, lần nữa nhìn về phía Tiết Thanh, vị này là? Ha ha, mới quen, ngươi vây lại hai cái đồ ăn, ta muốn cùng hắn uống hai chén. Đại hán hào sảng cười nói. Mà Tiết Thanh một trận cười khổ, một cái ngay cả danh tự cũng không biết bằng hữu, hơn nữa còn là trong ma vực. Nhưng Tiết Thanh cũng không nói thêm cái gì, khách khí đối với cô nương cười nói, ngươi tốt, quấy rầy không sao không sao, ca ca ta bằng hữu đó là của ta bằng hữu, ngươi tiên tiến buồng trong ngồi trở lại, ta cái này đi làm đồ ăn. Cô nương cùng ca ca hắn một dạng, đều là rất nhiệt tình chủ. Đến, chúng ta vào bên trong phòng ngồi trước sẽ. Đại hán mang theo Tiết Thanh đi vào trong phòng bùn. Bùn phòng không lớn, hai cái phòng vào cửa là một cái bàn gỗ, hẳn là ăn cơm dùng. Quả nhiên đại hán chỉ vào bàn gỗ nói ra, đến, ngồi xuống trước. Mội tử ta làm đồ ăn rất nhanh. Nghe vậy Tiết Thanh cũng không khách khí, tùy tiện tìm ghế ngồi xuống, sau đó đốt một điếu thuốc hút một hơi. Đến, cũng cho ta đến một cây. Đại hán nhìn xem Tiết Thanh hút thuốc, con mắt đều sáng lên. Tiết Thanh sững sờ, tại hắn trong ấn tượng ma vực không phải cùng thế giới bên ngoài ngăn cách sao? Làm sao còn có người biết hút thuốc đâu? Nhưng Tiết Thanh là ném đi một điếu thuốc đi qua. Tiếp nhận thuốc là sau, đại hán thật sâu hút một hơi, đã nghiền, rất lâu không có giúp nhìn xem hắn dạng này. Tiết Thanh im lặng nói ra, lại nói, các ngươi người nơi này sẽ còn hút thuốc à? Đại hán ngậm lấy điếu thuốc cười nói, trắng. Chúng ta mặc dù là ma vực, nhưng lại không phải đi không được hiện thế, trước đó ta thường xuyên nắm nói đến một nửa, tựa hồ nghĩ tới điều gì cấm kỵ, thế là vội vàng ngắt lời rơi, ai không nói, không nói. Chương 768, nghe ngóng. Chương 768, nghe ngóng. Nghe vậy Tiết Thanh cũng không hỏi gì nhiều, an tính hút thuốc, trong lòng tự hỏi một vài vấn đề. Nếu như ái lệ ti tại ma vực bên trong nói, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng nếu như không có ở đây, vậy mình có lẽ chỉ là tại chậm trễ thời gian. Thế là Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc ở trong lòng lần nữa mở ra tâm linh trò chuyện hình thức. Ái lệ ti, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hô vài tiếng sau, cũng không có phản ứng, Tiết Thanh có chút thất vọng, ái lệ ti khả năng không tại ma vực. Ngay tại hắn muốn chuẩn bị rời khỏi tâm linh trò chuyện hình thức thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc tại nội tâm vang lên. Tiết Thanh. Nghe vậy Tiết Thanh trong nháy mắt hổ khu chấn động, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, thanh âm quen thuộc này, không sai. Là ái lệ ti. Ái lệ ti ở chỗ này. Mà một bên đại hán cũng bị hắn dạng này dọa cho nhảy một cái. Nhưng lúc này Tiết Thanh đã mặc kệ nhiều như vậy, lần nữa tại nội tâm nói đến, ái lệ ti, ngươi ở đâu? Có phải hay không cũng tại ma vực bên trong? Nói cho ta biết ngươi vị trí cụ thể. Rất nhanh ái lệ ti thanh âm lần nữa tại Tiết Thanh nội tâm vang lên. Tiết Thanh, nghe ta nói, ngươi nhanh lên rời đi. Nhanh lên, ái lệ ti nói tới một nửa, đột nhiên không có tiếng. Cái này khiến Tiết Thanh có chút không hiểu, ái lệ ti. Ái lệ ti lại thử qua mấy lần, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, Tiết Thanh có chút thất vọng rời khỏi tâm linh trò chuyện hình thức. Lần này cuối cùng cùng ái lệ ti liên hệ với, mặc dù có chút lời còn chưa dứt, nhưng ít ra có thể xác định ái lệ ti ngay tại trong ma vực. Cái kia nếu dạng này, hết thảy liền dễ làm nhiều. Chỉ là bây giờ Tiết Thanh đối với cái gọi là ma vực, là rốt đặc cắn mai, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi thế nào? Đại hán gặp Tiết Thanh thất vọng sau khi ngồi xuống, không hiểu mà hỏi. Tiết Thanh miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói, không có việc gì. Rất nhanh đại hán muội tử bưng một chút đĩa đi tới, sau đó vừa cười vừa nói, đều là một chút cơm rau dưa bỏ qua cho ha ha, đây đều là chúng ta trong ma vực đồ ăn, ngươi xem một chút ăn quen sao? Đại hán cũng đi theo cười nói. Mặc dù hai người đều là treo mỉm cười thân thiện, nhưng Tiết Thanh nhưng không có phát hiện, bọn hắn trong ánh mắt đều toát ra một tia âm tàn. Chính như đã từng ảnh ma câu nói kia một dạng, ma thủy chung là ma. Mà Tiết Thanh lúc đầu cũng liền đói bụng, lúc này một cỗ mùi thức ăn thơm sông vào mũi, để hắn trong nháy mắt thèm ăn mở rộng. Nhưng những thức ăn này hắn đều là trước đây chưa từng gặp, nhìn xem rất là kỳ quái. Cái này, đây đều là cái gì làm đó a? Đại hán muội muội cười nói, vẫn là chờ ngươi ăn xong sẽ nói cho ngươi biết đi, nếu không ngươi liền không ăn được. Lời này vừa nói xong, đại hán đột nhiên nội trừng nàng một chút. Đại hán muội muội tựa hồ cũng phát giác được mình nói sai, thế là vội vàng nói, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta lại đi xào cái rau quả tốt. Tiết Thanh cũng không đốc, mặc dù rất đói nhưng hắn biết những thức ăn này có lẽ đều không phải là chính mình có thể tiếp nhận, thế là để đũa xuống uống một hớp. Đại hán cầm lấy đũa cười nói, đến nếm thử, đừng nghe ta lão muội nói bậy. Tiết Thanh cười lắc đầu, tạ ơn, ta không quá đói. Lời này để đại hán trong ánh mắt toát ra một vòng ngon ý, nhưng lóe lên liền biến mất, tiếp tục cười nói, vậy được rồi, uống nước cũng được. Nghe vậy Tiết Thanh nhẹ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, có thể hay không cùng ta cụ thể nói một chút ma vực đến cùng là cái dạng gì địa phương đâu? Đại hán để đũa xuống nói ra, ai nha, cái này nên nói như thế nào đâu? Ma vực nói phức tạp cũng phức tạp, nói không phức tạp cũng không phức tạp. Nói trắng ra là chính là từng cái ma tộc chiếm cứ địa phương, cái này kêu là ma vực ma tộc. Nơi này ma tộc rất nhiều sao? Tiết Thanh hỏi lần nữa. Nhiều, hàng trăm hàng ngàn từng cái chủng tộc, có chút lớn, có mạnh, có yếu. Tiết Thanh hít một hơi thuốc lá, không ngừng đem những này tin tức hữu dụng ghi lại ở trong đại não. Lần này không phải đi vạn giới hoàn thành đơn đặt hàng, có vạn năng ký ức trợ giúp, cho nên tại địa phương xa lạ này, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình đi nhiều hơn giải. Cái kia mạnh nhất ma tộc là cái nào đâu? Tiết Thanh hỏi. À, đây còn phải nói thôi, đương nhiên Viêm Ma bộ tộc rồi, dù sao bây giờ bọn hắn thế nhưng là thủ hộ giả đâu. Đại hán toát ra thần sắc khát khao. Không chỉ tại ma vực bên trong, cho dù ở thần tích bên trong, những cái kia thần tộc gặp được Viêm Ma bộ tộc đều muốn ngoan ngoãn nhường đường, ngươi nói bọn hắn châu không châu đâu? Lời này để Tiết Thanh sững sờ, Viêm Ma bộ tộc. Trước đó tại trong núi tuyết xuất hiện nham tương, tựa hồ cùng cái này Viêm Ma bộ tộc cũng có nhất định quan hệ, Tiết Thanh có loại cảm giác, chính là có người cố ý đem chính mình đưa đến nơi này. Mà cái kia nham tương hóa thành ma quỷ mặt, hẳn là thông hướng ma vực đối bảo. Tại trong vạn giới sông sáo lâu như vậy, Tiết Thanh há lại sẽ hay là thái điểu, cho nên rất nhanh là hắn có thể đem một vài sự tình sâu chối đến cùng một chỗ. Thậm chí bắt đầu hoài nghi, tựa hồ hết thảy đều là cái này Viêm Ma bộ tộc tại quái phá, bao quát bắt ái lệ đi. Nghĩ tới đây, Tiết Thanh lại đột nhiên liên tưởng đến một chuyện, thế là hỏi lần nữa. Phiền phức hỏi một chút, tại trong ma vực có hay không một chủng tộc có thể biến thành người khác bộ dáng? Vấn đề này, đem lại hắn chẳng lẽ, nhíu lại mày rậm suy tư một chút. Biến thành người khác bộ dáng? Ta còn thực sự chưa từng gặp qua cái nào ma tộc có bản lĩnh kia. Vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, "À, ta nghĩ đến. Đó là tại mấy trăm năm trước đó, trong ma vực có một chủng tộc, gọi Ảnh Ma bộ tộc." Nghe vậy Tiết Thanh cũng tới tinh thần, "Ảnh Ma?" Đối với chủng tộc này tương đương cổ quái, truyền thuyết bọn hắn có thể dựa vào tại trong bóng dáng của người khác hấp thụ đối phương năng lực, mà lại tới vô ảnh đi vô tung nhưng phía sau giống như bị lang tộc tiêu diệt, từ đây ngay tại trong ma vực mai danh nhận tích, ngươi không đề cập tới ta đều nhanh quên đi. Đại hán sở lấy cái hót lúng túng cười nói. Tiết Thanh bây giờ hoàn toàn có thể xác định, trước đó một mực giả mạo mình ra hỏa, chính là cái gọi là Ảnh Ma. Bởi vì chính như đại hán này nói tới một dạng, đối phương hoàn toàn dựa vào bóng dáng, sau đó phục chế chính mình tất cả kỹ năng. Chết không được, nguyên lai vật tiên là từ nơi này đi ra. Tiết Thanh sở lên cái cằm nói thầm một câu. Đại hán lúc này xoay người nhìn ngoài cửa, đã dần dần mở tối bầu trời, sau đó cười nói đến: "Đừng chỉ nói chuyện, ngươi nên ăn một chút điểm, thực sự không được uống nước, sắc trời đã không còn sớm, nếu không đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm đi." Theo hắn lại nói xong, ánh trăng chậm rãi từ không trung chiếu xuống, đại hán phía sau lưng bắt đầu dị biến đứng lên. Tiết Thanh như thế nào 3 tuổi tiểu hài đâu, đưa tay chụp chụp miệng, sau đó phun ra một ngụm nước. Cười híp mắt nói đến: "Đi, nói chuyện không sai biệt lắm, ngươi cũng không cần giả bộ nữa." Tiết Thanh giọng điệu cứng rắn nói xong, đại hán biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống, không còn có trước đó thật thà, lộ ra không gì sánh được tà ác bộ dáng. Dỗ dành một tiếng, hắn phía sau lưng quần áo đột nhiên nổ tung, sau đó mọc ra bốn đầu như là bạch cốt một dạng cánh tay. Nếu dạng này, vậy ngươi còn không ngoan ngoãn trở thành đồ ăn. Chương 769, lão nhân cùng chó. Chương 769, lão nhân cùng chó. Tiết Thanh lúc này đã từ trên ghế đứng lên, mặc dù đã không phải là lần thứ nhất cùng ma tộc đấu, nhưng vẫn là khá là cẩn thận. Bởi vì hắn gặp quá nhiều cao thủ bởi vì phất lờ, cuối cùng tại lật thuyền trong mương. Đúng lúc này, Tiết Thanh nhìn rõ tiên phú để hắn cảm giác đến đỉnh đầu gặp nguy hiểm. Sau đó nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Dỗ dành trên đỉnh đầu xà nhà phát ra tiếng vang, chỉ gặp một cái bóng đen từ bên trên đột nhiên rơi xuống, móng tay sắc bén đâm trên mặt đất. Bây giờ đại hán muội muội cũng thay đổi thành Nguyệt Ma bộ tộc nguyên bản tạo hình, một khi xuất hiện ánh trăng, trên người bọn họ ma tính liền sẽ bạo phát đi ra, sau đó phía sau lưng mọc ra bốn cái như hình bạch cốt bình thường cánh tay, cùng nện tinh giống như. Đáng chết, lại bị ngươi cho tránh thoát, đại hán muội muội âm lãnh nói ra. Tiết Thanh hơi nhướng mày, dò xét hai người sau, đột nhiên trong mắt trái bắn ra một đạo tử quang, chuẩn xác không sai đánh vào đại hán muội muội trên thân. A, tử quang trong nháy mắt hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím, tại trên người nàng thiêu đốt lên. Nhìn xem muội muội bị thiêu chết, đại hán sững sờ, cắn răng nói ra, đây là cái gì? Trên người của ngươi, vì sao có thần ấn? Thần ấn? Tiết Thanh cũng là lần đầu tiên nghe được cái từ này, không rõ có ý tứ gì, cũng không hiểu vì sao chính mình mắt trái tiểu gì cũng sẽ bắn ra hào quang màu tím, mà lại loại này tia sáng màu tím sẽ chỉ ở cùng ma tộc trong chiến đấu mới có thể xuất hiện. Ta muốn giết ngươi! Đại hán bây giờ trên thân tà khí bạo phát đi ra, dương nhanh múa vuốt hướng phía Tiết Thanh lao đến. Đương nhiên tốc độ cũng không chậm, chỉ là cùng Tiết Thanh so nói còn kém như vậy chút ý tứ. Ảm đạm vô ảnh trưởng. Tiết Thanh hai tay kéo về phía sau duỗi, thi triển ra hắn tự sáng tạo tuyệt chiêu. Trong nháy mắt vô số bàn tay như là súng máy bình thường, bắn phá phía trước. Cộc 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 đông đông đông, không đến mấy giây công phu, đại hán liền bị Tiết Thanh đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên vách tường. Phun ra một ngụm máu đen sau, liền nhắm mắt tắt thở rồi. Treo. Tiết Thanh sửng sở, tựa hồ không nghĩ tới đại hán này dễ dàng như vậy liền bị đánh chết. Tiến lên kiểm tra một hồi thi thể sau, xác định đối phương là thật treo mới đem trái tim đem thả bên dưới. Xem ra nơi này thật đúng là khắp nơi cũng không thể phớt lờ. A, Tiết Thanh nhìn xem thức ăn trên bàn cùng chén trà kia nước nói ra. Vừa mới dứt lời, lúc này ngoài phòng không ngừng truyền đến tiếng bước chân. Chuyện gì xảy ra a? Đúng vậy a, vừa mới ta rất muốn nhìn thấy tử hỏa. Nghe được động tĩnh sau, Tiết Thanh đi đến bên cửa sổ xem xét tê cả da đầu, chỉ gặp một đoàn Nguyệt Ma bộ tộc các thôn dân nhao nhao tới gần. Mặc dù có thể nhẹ nhõm giải quyết hai huynh muội này, nhưng muốn để Tiết Thanh đối phó nhiều như vậy ma tộc, hắn cũng không có bao lớn lòng tin, cho nên vẫn là quyết định rút lui trước lại nói. Hai chân một ngồi xổm, bèo một tiếng nhảy đến nóc nhà. Mau nhìn, nóc phòng có người. Là thần tích phái tới sao? Nguyệt Ma bộ tộc thôn dân phát hiện Tiết Thanh sau, lập tức toàn bộ biến thành nguyên hình, như hình một đám nện tinh giống như. Nhưng Tiết Thanh lúc này lại không cùng bọn hắn nói nhảm, hai chân lần nữa đạp một cái, bèo một cái nhảy đến trong bầu trời đêm. Thoáng hiện, trên không trung ngay sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian mấy mắt, Tiết Thanh xuất hiện tại trên một ngọn núi, nơi đây đen kịt không gì sánh được, mà lại rất là âm trầm. Tiết Thanh rơi vào trên một thân cây sau, thở hổn hển. Dựa vào, cái này mẹ nó nơi quái quỷ gì à? Làm sao cảm giác được chỗ đều nguy hiểm trùng điệp đâu? Tiết Thanh quay đầu dò xét đen kịt bốn phía. Bây giờ thân ở trong ma vực, hắn không có một chút cảm giác an toàn, tựa hồ chỗ nào đều sẽ có ma tộc gầm chính mình. Ái Lệ Ti, ngươi đến cùng ở đâu? Tiết Thanh cắn răng nói ra. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được dưới cây truyền đến hốt hoảng tiếng bước chân. Chỉ gặp một cái thiếu nữ tuổi trẻ vội vàng chạy tới, mặc dù hoàn cảnh tương đối lờ mờ cho nên Tiết Thanh không nhìn thấy nàng tướng mạo như thế nào, nhưng dáng người phải rất khá. "Xong, xong, ta ngàn vạn không có khả năng bị bắt được, nếu không liền xong rồi." Thiếu nữ nói một mình xuống, sau đó đánh giá xung quanh, nhìn xem có hay không địa phương có thể ẩn thân. Mà trốn ở trên cây Tiết Thanh, nghe được nàng sau, phỏng đoán thiếu nữ này hẳn là bị cái gì ra hỏa kinh khủng đang truy đuổi. Nhưng bây giờ thân ở ma vực Tiết Thanh cũng không muốn xen vào việc của người khác, mà lại hơn nửa đêm này trên núi hoang, đột nhiên xuất hiện một cái thiếu nữ tuổi trẻ, cái này chẳng lẽ không khiến người ta có chỗ hoài nghi thôi. Cho nên Tiết Thanh không làm động tác, cứ như vậy ngồi xổm ở trên cây nhìn xem. Ngay tại thiếu nữ đứng dưới tảng cây hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một tiếng tiếng chó sủa. Vung. Bị hù nàng tiểu khu một cơ linh, vội vàng gọt tới một bên trong bụi cỏ sau đó nằm sấp. Tiết Thanh nhìn xuống nàng âm thầm cười một tiếng, nữ nhân này thật là quá ngu, muốn tránh cũng phải tìm nơi tốt tránh à, trốn ở trong bụi cỏ có ích lợi gì a, mà lại hẳn là phụ cận còn có chó, chó chẳng lẽ người không thấy nàng sao? Thật sự là ngốc điếc. Nhưng dù cho dạng này Tiết Thanh ý nguyên không làm bất kỳ động tác gì, chỉ phụ trách xem cái tốt, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là tìm tới Ái Lệ Ti, sau đó rời đi cái này để cho người ta không thoải mái ma vực. Thời gian 1.1 giây vài giây trước, đại khái chừng 1 phút, mở tối trên núi rốt cục xuất hiện một vòng ánh sáng. Chỉ gặp một lao đầu dẫn theo một chiếc đèn, bên người đi theo một cái đại cầu, chỉ là miệng chó phụ cận tất cả đều là máu tươi, nhìn xem không gì sánh được khiếp người. Lao đầu vừa đi vừa đánh giá xung quanh, sau đó khẽ cười nói: "Không cần lại ẩn giấu, ngươi chạy không khỏi lao hán lòng bàn tay của ta. Không còn ra, ta liền để chó cắn chết ngươi." Nghe được hắn sau, trong bụi cỏ nằm sấp thiếu nữ rõ ràng lắc một cái, tựa hồ lộ ra rất sợ sệt. Tiết Thanh vốn cho là một cái ra tìm kiếm phản nghịch cháu gái cố sự, nhưng nghe khẩu khí rõ ràng tuyệt đối không đối, mà lại nơi này là ma vực, sao lại là chính mình nghĩ đơn giản như vậy đâu? Suy nghĩ minh bạch về sau, Tiết Thanh y nguyên án binh bất động, cứ như vậy ngồi xổm ở trên cây nhìn phía dưới. Rất nhanh lão nhân cùng chó càng ngày càng tới gần, ngay tại Tiết Thanh chuẩn bị xem náo nhiệt thời điểm, đột nhiên đại cẩu ngẩng đầu hướng phía trên cây giống to. "Vung, vung vung." Nghe được động tĩnh này, Tiết Thanh thầm mắng chó này không hiểu chuyện, ngươi mẹ nó hướng ta hô cái gì à? Các ngươi muốn tìm người ngay tại phía trước trong bụi cỏ nằm sấp đâu, dựa vào. Nhìn xem chó phản ứng, lão nhân từ từ ngẩng đầu, ngọn đèn cũng theo đó đề cao, rất nhanh liền chiếu ở Tiết Thanh trên thân. Mà lúc này thiếu nữ cũng mới phát hiện, vậy mà trên cây ngồi xổm một người, mà lại người này nhìn chính mình đã được ngày. Thiếu nữ thật to đôi mắt đẹp nhìn xem trên cây, không nói gì chỉ là biểu lộ sững sờ, không hiểu trên cây người đến cùng là ai. "Bé con, ngươi tốt á?" Lão nhân lộ ra nụ cười nói ra. Nếu người ta đều phát hiện chính mình, lại cất giấu cũng không có ý nghĩa, thế là Tiết Thanh đứng thẳng người cũng cười cười. "Lão hán ta cùng nghe ngóng cái sự tình, vừa có nhìn thấy một cái nữ ma sao?" Lão nhân lần nữa vừa cười vừa nói. Lời này để nút trong đùi của thiếu nữ tim đều nhảy đến cổ rồi, rất sợ Tiết Thanh nói cho lão nhân này chính mình ngay ở chỗ này. Nhưng mà Tiết Thanh mặc dù không muốn xen vào việc của người khác, nhưng cũng không trở thành đem người khác cho ra bán, thế là nhún vai nói ra, không có lời này để lão nhân lần nước cười, chỉ là trong tươi cười tràn đầy tà ác. Chương 770, dáng tươi cười phía sau chương 770, dáng tươi cười phía sau trong bụi cỏ thiếu nữ nghe vậy tối phun một ngụm khí, cảm thấy Tiết Thanh người cũng không tệ lắm, chí ít không có đem chính mình cho ra bán. Nhưng nàng cũng biết rất nhanh Tiết Thanh hạ chàng sẽ rất thảm, bởi vì lão đầu này cũng không phải là người lương thiện. "A, nếu dạng này, vậy cảm ơn nhiều." Lao hán vừa cười vừa nói. Nhưng theo hắn vừa nói xong, Tiết Thanh trong nháy mắt cảm giác bắp chân chỗ tê dần, đội vàng túi lầu xuống. Một đầu đại cẩu, há miệng to như chậu máu hướng phía Tiết Thanh chân tắt tới. Liền ngay cả Tiết Thanh đều không có phát giác được nó khi nào lên cây. "Đáng chết, cái này phá cẩu." Tiết Thanh nổi giận mắng, sau đó nhanh chóng vung chân, muốn đem đại cẩu này văng bay ra đi. Nhưng chó này miệng to như chậu máu đem Tiết Thanh chân cắn gắt gao, không ai biết đây là cái gì chó, vậy mà miệng có thể dương lớn như vậy, mà lại răng cùng chó bình thường không giống mới, từng dây răng nanh sắc bén tại ban đêm đặc biệt bắt mắt. Tiết Thanh rõ ràng cảm giác được chó này lực cắn quá mức kinh khủng, nếu không phải mình là vỏ cao su ra, chó này đã có thể đem xương vỡ nát. "Mẹ nó, ăn ta một trưởng." Tiết Thanh một trưởng đột nhiên đánh về phía dưới. Ô, chó này ăn một trưởng sau, tựa hồ rất đau, lập tức buông ra miệng to như chậu máu. Nắm lấy cơ hội Tiết Thanh lần nữa vung chân, đem nó quét bay ra ngoài. Mà chó này cũng không có này bỏ qua, sau khi hạ xuống hai đầu chân sau nguyên điểm một ngồi xổm, sau đó vèo một cái hướng phía Tiết Thanh ngực đánh tới, tốc độ cực nhanh, tại ban đêm chỉ gặp một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Lại tốc độ cực nhanh, nhanh Tiết Thanh đã không cách nào tránh né. Thế là bất đắc dĩ nâng lên cánh tay ngăn cản, có thể lần này vừa vặn ngăn tại đầu đại cẩu này trước miệng. Ngao một tiếng kêu giống, chó này tiếng kêu đem Tiết Thanh làm không còn gì để nói, cái này mẹ nó là chó sủa sao? Đây rốt cuộc mẹ nó là cái gì? Còn không kịp nghĩ nhiều, chó này đã lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, rỗ dành một tiếng cắn lấy Tiết Thanh cánh tay. Đại gia, chó này thật đúng là đủ đáng ghét. Tiết Thanh có chút hơi giận. Chính mình lại bị một con chó làm chật vật như vậy, mặc dù là tại trong ma vực, nhưng không có nghĩa là lão tử dễ ức hiếp. Ưa thích cắn đúng không? Lão tử để cho người cắn cái đủ. Đang khi nói chuyện, Tiết Thanh nâng lên mặt khắc cánh tay một quyền hung hăng đánh vào chó này đầu, trong nháy mắt đưa nó đánh bay ra ngoài. "Ha ha, bé con thân thủ có thể a, lão hán đến chiếu cố ngươi như thế nào?" Lời nói này xong, Tiết Thanh rõ ràng cảm giác được sau lưng một bóng người chợt lóe lên đến, tại hắn muốn lúc xoay người, một cái mặt mũi tràn đầy cười híp mắt lão đầu đã xuất hiện ở trước mặt mình. Đúng lúc này lão đầu một trường trong nháy mắt đánh vào Tiết Thanh ngực, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài ngũ mễ, ngã tại trên một thân cây. Một ngụm máu tươi thuận Tiết Thanh Nhất hầu tuôn ra, thổi phù một tiếng phun ra, mẹ nó, lao già này quả nhiên không phải người bình thường. Đến cùng quái là gì? Vậy mà một trưởng liền có thể đem chính mình đả thương. Nhìn xem Tiết Thanh miệng phun máu tươi dáng vẻ, lão đầu một mặt bình tĩnh lộ ra tà ác dáng tươi cười. Xem ra bé con ngươi cũng không phải là ma tộc. Vì sao đi vào trong ma vực đến? Tiết Thanh lao đi khỏe miệng máu tươi, lần nữa đứng người lên, kỳ thật nội tâm của hắn cũng rất im lặng, ngươi mẹ nó bắt người liền bắt người thôi, cùng tiểu gia ta so sánh bên trên cái gì kìa. Thế là tức giận nói, ngươi mẹ nó quản ta đây, ta đánh xỉ dầu không cho a. Nghe vậy lao đầu không có lộ ra tức giận bộ dáng, chỉ là nụ cười tà ác càng thêm nồng đậm. Mặc kệ ngươi là người phương nào, đi vào ma vực lao hắn ta mặc kệ, nhưng đi vào hắc sơn này phía trên, vậy ngươi hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là sau khi chết bị lao hắn ta làm thành khối lỗi. Nghe nói như thế, Tiết Thanh ra đầu tê dần, mẹ nó sau khi chết làm thành khối lỗi, cái kia mẹ nó cũng quá tàn nhẫn đi. Bất quá Tiết Thanh hay là nắm chắc quả đấm chuẩn bị chăm chú nên địch, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này. Bây giờ bị Tiết Thanh vừa mới đánh bay ra ngoài đại cầu, đã đi tới lao đầu bên chân, sau đó một người một chó từ từ hướng phía Tiết Thanh đi tới. Bé con kỳ thật thân thủ của ngươi coi như không tệ, chỉ tiết hỏa hầu không đủ, đáng tiếc lao đầu một mặt tùy ý đi lên trước, căn bản không có đem Tiết Thanh xem như có thể mắt nhìn thẳng đối thủ. Nghe vậy Tiết Thanh cắn răng đột nhiên huy trưởng, bị lao đầu, ngươi nói nhảm có hơi nhiều, nói xong nâng lên duy nhất cái cánh tay muốn đánh hướng lao đầu. Tiết Thanh câu này lão già triệt để lão đầu mặt phát lạnh, tựa hồ chưa từng có người nào dám xưng hô như vậy chính mình. Bé con, ngươi cái miệng này quả thực đáng giận, lao hán cái này khiến ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Nói xong lão đầu nhanh chóng nâng lên cánh tay, đột nhiên hướng phía Tiết Thanh đánh ra vài trường. Mà Tiết Thanh căn bản không có đi cản, hắn ước gì làm cho đối phương sinh khí, cho nên vừa mới lời nói cũng là cố ý chọc giận đối phương. Phanh 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 lão đầu mặt lạnh lùng đối với Tiết Thanh ngực, liên tục đánh ra mười mấy trường, mà lại mỗi một trường lực độ cũng không nhỏ, đủ để nhìn ra được Tiết Thanh vừa mới lời nói này có bao nhiêu để hắn tức giận. Lão đầu bên người đại cẩu kia cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng một đầu mở ra miệng to như chậu máu cắn Tiết Thanh duy nhất cái kia cánh tay. Phốc phốc một tiếng, đây là cánh tay cũng bị nó hung hăng xé rách rơi thanh âm. Tiết Thanh lúc này hai đầu cánh tay bị xé toang, ngực cũng bị đánh mười mấy trường, trong miệng máu tươi chảy ròng, là cá nhân đều nhìn ra hắn đã mất mạng. Mà lúc này thiếu nữ lặng lẽ vừa đẩy ra một mảnh ngăn tại trước mặt cỏ dại lúc, thấy được một lao đầu ngay tại không ngừng dùng bàn tay trả đạp Tiết Thanh một màn. Hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn, để thiếu nữ trong nháy mắt choáng tại chỗ. Chỉ gặp Tiết Thanh bây giờ miệng phun máu tươi, hai cái cánh tay đã đâm máu rơi xuống đất, cả người hoàn toàn giống như là không có sinh mệnh khí tức một dạng. Bị hù thiếu nữ hai chân phát run, tình cảnh như vậy hay là đối với nàng nội tâm cực kỳ có lực trùng kích. Vị tiểu ca ca này thật đáng thương. Ngay tại trong nội tâm nàng vừa mới dứt lời sau, Tiết Thanh đột nhiên trên thân toát ra một đoàn xương trắng, phịch một tiếng biến mất. Cái này là phân thân, lao đầu cũng không đốc, lập tức biết mình bị lừa rồi. Một cái cởi mở tiếng cười, lúc này mới hắn lên bầu trời băng lên. Nha, biết đến còn rất nhiều sao? Tiết Thanh chẳng biết lúc nào đã lần nữa nhảy ở trên tầng cây. Đột nhiên một đạo hỏa quang đột nhiên tại mở tối trong rừng cây bạo phát đi ra. Dỗ rảnh. Hỏa Long kiếm từ Tiết Thanh trong tay bày ra, mãnh liệt hỏa diễm, tựa hồ muốn thôn phệ vạn vật bình thường. Giờ đến phiên lão tử ta. Tiết Thanh đột nhiên nhảy lên. Người trên không trung thời điểm, Hỏa Long kiếm đột nhiên hướng phía dưới vung dậy. An ta một kiếm. Dỗ rảnh, giờ khắc này như hình mưa lửa giáng lâm bình thường, hỏa diễm từ không trung đập vào mặt. Mãnh liệt nhiệt khí, để cho người ta hô hấp đều khó khăn. Lão đầu biết trốn tránh vô dụng, lập tức đưa tay nhắm ngay không trung đánh đi ra, tựa hồ muốn dùng chính mình lực lượng tà ác đi triệt tiêu rơi xuống hỏa diễm. Ô ô một tiếng, đại cẩu nhưng không có vận tốt như vậy, trong nháy mắt bị ngọn lửa cho thiêu chết. Lão đầu hai mắt vô cùng phẫn nộ, hô lớn, bé con, lao hán ta nhất định phải giết ngươi. Chương 771, tỷ thí trưởng lực chương 771, tỷ thí trưởng lực bây giờ đều đánh thành dạng này, Tiết Thanh há lại sẽ sợ hắn. Hỏa Long kiếm nắm chặt, sau đó lại lần vung dậy, tốt, vậy ta đến nhìn xem ngươi lão già này có hay không bản lĩnh này. Lại nghe được xưng hô thế này sau, lão đầu phẫn nộ đến cực hạn, nhanh chóng khẽ cong eo tránh thoát vùng vẩy tới Hỏa Long kiếm. Sau đó giơ bàn tay lên hướng phía Tiết Thanh đầu đập đi qua. Tiểu Nhi, nằm mạng đi. Nhìn xem mang theo lực lượng cường đại bàn tay gào thét mà đến, Tiết Thanh vội vàng một tay nâng lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài đánh đi ra ngăn cản. Dỗ rảnh. Khi hai người lòng bàn tay đánh vào cùng nhau thời điểm, toàn bộ rừng cây cũng bắt đầu run rẩy. Trên mặt đất như là địa chấn bình thường, đem trốn ở trong bụi cỏ thiếu nữ bị hù không nhẹ. Đúng lúc này, Tiết Thanh cảm giác yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới. Thật mạnh trưởng lực. Lão đầu thấy cảnh này sau, sắc ý càng đậm, lòng bàn tay lần nữa đột nhiên dùng sức. Cho lão hán đi chết đi. Tiết Thanh thân thể không ngừng bị hắn trưởng lực đẩy sau, hai chân không tự giác lui về phía sau hai bước, nhưng hắn biết một khi mình bị đánh bay ra ngoài lời nói, cái này trưởng lực dư lực sẽ muốn tính mạng mình. Bây giờ hai người mặc dù không có dư thừa động tác, nhưng nói trắng ra là chính là tại tỉ thí trưởng lực, sinh tử cũng liền tại thời khắc này. Tiết Thanh hai chân lần nữa về sau một bước, sau đó cắn răng hừ lạnh nói: "Ám Nhân trưởng." Lão đầu biểu lộ sững sờ, tựa hồ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng rất nhanh lão đầu cảm giác không đúng kỉnh. Trưởng lực của đối phương vậy mà không ngừng tăng lên, lực lượng đã dần dần vượt qua hắn. Cái này sao lại thế này? Lão đầu kinh hãi. Thừa cơ hội này, Tiết Thanh cánh tay nhanh chóng giảm lực, sau đó mượn lao đầu trưởng lực để cho mình cánh tay hướng về sau mở rộng. Rất có thái cực tứ lạng bạc thiên cân ý vị. Lao đầu càng ngày càng cảm thấy không ổn, tựa hồ lấy Tiết Thanh nói, nhưng bây giờ đã không có biện pháp gì, chỉ có thể kiên trì tiếp tục dùng lực. Bắt đầu. Tiết Thanh khỏe miệng có chút giơ lên. Khi cánh tay kéo về phía sau rời khỏi nhất định chiều dài sau, cánh tay mượn lực hướng phía trước đánh tới. An ta một chiêu này, ảm đạm vô ảnh trưởng. Một màn kế tiếp, lão đầu đều trợn tròn mắt, đương nhiên trong bụi cỏ thiếu nữ cũng là nhìn ngây dại, cho dù ở ma vực, bọn hắn cũng không có gặp qua loại chuyện này a. Thân thể vậy mà có thể biến thành cao su, đây là làm sao làm được? Nhưng không dung suy nghĩ nhiều, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiết Thanh Thi triển ảm đạm vô ảnh trưởng sau, vô số bàn tay liếc nhìn phía trước. Cộc 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 đông 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 bàn tay như là từng dây đạn bình thường, đập vào mặt. Lão đầu đầu tiên là nhanh chóng chôn tránh hai lần, nhưng thủy chung vẫn là không có khả năng toàn thân trở ra, rất nhanh thân thể liền bị một trường đánh trúng, sau đó liền triệt để không cách nào nhúc đích. Tiết Thanh cắn răng, không ngừng vung vẩy cánh tay, ai nha nha nha. Tốt 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 bàn tay trên không trung không gì sánh được dày đặc, không ngừng đánh vào lão đầu trên thân. Đánh trọn vẹn 30 giây sau, Tiết Thanh không có bao nhiêu khí lực sau, mới ngừng lại được. Lão đầu thân thể như hình diều đứt dây, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung thời điểm còn phun ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy được hắn bây giờ đã bản thân bị trọng thương. Tiết Thanh cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nếu đối phương xuất thủ trước muốn chính mình mệnh, vậy hắn sao lại nhân từ nương tay? Hỏa Long kiếm đối với không trung lần nữa vung lên, một đạo hỏa diễm như là sóng xung kích giống như bay thẳng không trung. Dỗ rảnh, hỏa diễm đụng vào lao đầu trên người thời khắc đó, phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Cương đại bạo tạc khí lưu, đem Tiết Thanh bên người mấy cây cây đều cho đánh ngã, cũng đem nằm nhòi trong bụi cỏ thiếu nữ cho thổi bay, sau đó trùng điệp lại ngã tại trên đồng cỏ. Ai nha, Tiết Thanh đến không có trước phản ứng nàng, mà là tiếp tục nhìn xem không trung, xác định lao đầu có phải thật vậy hay không đã cút. Bảo trì cảnh giác đợi chừng một phút, Tiết Thanh lúc này mới đem hỏa long kiếm buông xuống, quay đầu nhìn cách đó không xa bụi cỏ nói ra, không cần ẩn giấu, ra đi theo hắn lại nói xong, trong bụi cỏ đứng lên một tên thiếu nữ tuổi trẻ. Tiểu ca ca, ngươi thật lợi hại à, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiết Thanh đốt một điếu thuốc giúp miệng, sau đó nói, không cần cảm ơn ta, nếu không phải lão già này kiếm chuyện, ta cũng không chuẩn bị cứu ngươi. Dù sao tại trong ma vực này, Tiết Thanh sẽ không ai tin tưởng cả. Dù cho cái này nhìn một mặt vô hại thiếu nữ, nhưng nàng khẳng định cũng là ma tộc. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi hay là đã cứu ta, cho nên ngươi chính là của ta ân nhân. Thiếu nữ cười đùa bên dưới. Khi nàng đi ra bụi cỏ, Tiết Thanh mới nhìn rõ ràng mặt mũi của nàng, rất là kiều mị một thiếu nữ, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn dắt được quấn. Thân hình thon thả, tóc dài khoát tại sau lưng, dùng một cây màu hồng phấn dây lụa nhẹ nhàng kéo lại, một bộ áo trắng, bất quá 18 tuổi niên kỷ, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô địch. Tiết Thanh âm thầm nuốt ngụm nước bọt, không nghĩ tới trong ma vực còn có như vậy đúng giờ mỹ nữ. Nhìn thấy hắn sững sờ dáng vẻ, thiếu nữ che miệng cười một tiếng, sau đó nói, "Tiểu ca ca, Linh Nhi có phải hay không dáng dấp rất đẹp?" Đang khi nói chuyện, thiếu nữ trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng nét tâm đoạn phách mị hoặc qua mang. Để Tiết Thanh không tự giác nhẹ gật đầu, sau đó ngơ ngác nói ra, "Đẹp, rất đẹp tiểu ca ca kia, nguyện ý giúp Linh Nhi một chuyện sao?" Thiếu nữ lần nữa vừa cười vừa nói, trong mắt mị hoặc không giảm. Tiết Thanh bây giờ đại não tựa hồ không bị khống chế bình thường, hoàn toàn đắm chìm tại đối phương mỹ mà bên trong không cách nào tự kiềm chế. "Nguyện ý tiểu ca ca kia, ngươi trước tới." Thiếu nữ nâng lên ngón tay ngọc, hướng phía Tiết Thanh ngắc ngắc. Tốt, Tiết Thanh ngây ngốc gật đầu, sau đó không bị khống chế bình thường nhấc chân bước về phía trước. Ngay tại Tiết Thanh ngây người như phóng đi hướng phía trước lúc, đột nhiên trong đầu hắn nổi lên ái lệ ti dáng vẻ. Sau đó tả hữu trong đôi mắt bắn ra một đạo tia sáng màu tím, trực tiếp xuất tại thiếu nữ bên chân. Dỗ rảnh, một đoàn tử hỏa tại thiếu nữ bên chân nổ tung. À, thiếu nữ hét lên một tiếng, sau đó vội vàng lui lại hai bước, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ toát ra hoảng ý, cái này sao lại thế này? Tiết Thanh cũng thành công thoát khỏi đối phương mị hoặc, sau đó biết mình trúng chiêu. Đáng chết, ma tộc quả nhiên là ma tộc, liền không có người tốt. Tiết Thanh thân thể lóe lên, trong nháy mắt đi vào trước mặt thiếu nữ, ngươi dám hại ta? Đang khi nói chuyện, hỏa long kiếm xuất hiện lần nữa, từng đoàn liệt hỏa quay trung quanh tại trên thân kiếm. Tiểu ca ca, tha mạng, Linh Nhi không có hại ngươi a, thiếu nữ dọa sợ, đội vàng giải thích nói. Nhưng Tiết Thanh sao lại tin tưởng, âm thanh lạnh lùng nói, không có hại ta. Vậy ta vừa mới chuyện gì xảy ra? Đó là tiểu ca ca bị Linh Nhi bề ngoài hấp dẫn, này làm sao có thể trách Linh Nhi đâu, thiếu nữ lần nữa giải thích nói. Nghe vậy Tiết Thanh đầu trong lúc nhất thời không có cửa góc, nhưng suy nghĩ một phen ngẫm lại cũng là có chút đạo lý, chẳng lẽ mình hiện tại như thế không nhịn được mỹ mạo dụ dỗ sao? Thế là chất vấn nói ra, là thế này phải không? Thiếu nữ gặp hắn có chút tin tưởng, thế là lần nữa cười đùa bên dưới, đương nhiên là à, nếu không tiểu ca ca ngươi nhìn xem Linh Nhi con mắt. Chương 772, sơn động qua đêm. Chương 772, sơn động qua đêm. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ trong đôi mắt đẹp lần nữa muốn phóng xuất ra mị hoặc quan mang. Nhưng vào lúc này, Tiết Thanh đột nhiên nhắm mắt, sau đó hỏa long kiếm đã giơ lên, gác ở thiếu nữ trên cổ. Còn có cái gì muốn nói sao? Tiết Thanh nhắm mắt khẽ cười nói, cùng lão tử chơi một bộ này, thật coi lão tử ngốc à, ăn một lần thua thiệt làm sao có thể lại ăn một lần đâu. Tiểu ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi, Linh Nhi không dám, tha mạng à, thiếu nữ vội vàng cầu xin tha thứ. Tiết Thanh xem như hạ thủ lưu tình, hỏa long kiếm cũng không hề hoàn toàn tựa ở trên cổ của nàng, nhưng dù cho dạng này hỏa diễm sinh ra nhiệt lượng, cũng làm cho nàng khổ không thể tả. Nghe được đối phương mang theo tiếng khóc nức nở tiếng cầu xin tha thứ, Tiết Thanh cũng đến mềm lòng, hắn người này luôn luôn chính là sẽ không theo nữ nhân động thủ. Dù cho bây giờ đứng ở trước mặt là ma tộc thiếu nữ, Tiết Thanh hay là không đành lòng lạt thủ tối hoa, thế là đem hỏa long kiếm sau khi để xuống nói ra, ngươi nên may mắn ta từ trước tới giờ không giết nữ nhân. Nói xong quay người liền muốn rời khỏi, không cần đi theo ta. Nhìn xem hắn càng chạy càng xa bóng lưng, thiếu nữ đôi mắt đẹp nhất chuyển, sau đó cười hì hì đi theo. "Tiểu ca ca, chờ chút Linh Nhi thôi." Nghe vậy Tiết Thanh đều không còn gì để nói, không bay đầu lại nói, "Ta không phải để cho ngươi đừng quấn lấy ta sao?" Thiếu nữ toát ra tội nghiệp bộ dáng, để cho người ta rất là đau lòng. "Linh Nhi sợ tôi, Hoàng Sơn Giá Linh này, tiểu ca ca nhẫn tâm vứt xuống Linh Nhi cho giá thú ăn hết sao?" Thiếu nữ tựa hồ bắt lấy Tiết Thanh dễ dàng mềm lòng đặc điểm, cho nên lời này trực tiếp để Tiết Thanh không có tính khí. Tiết Thanh hít một hơi thuốc lá lặng yên suy nghĩ, cùng liền cùng đi, dù sao lão tử không để ý nàng chính là lạ. Cứ như vậy hai người tại trên sơn đạo đi một hồi, bây giờ cũng không biết đi đến đen núi vị trí nào, nhưng bốn phía y nguyên lờ mờ không gì sánh được. Mà lại nhiệt độ không khí cũng tại dần dần trở nên lạnh, để cho người ta không tự giác thân thể phát run. Nương tựa theo biết được thiên phú, Tiết Thanh cảm giác được cách đó không xa có một sơn động nhỏ. "Thật là lạnh à, nếu không đêm nay liền vào sơn động đối phó một đêm tốt." Tiết Thanh trong lòng âm thầm nói ra. Sau đó quay người hướng phía sơn động kia đi tới, thiếu nữ bây giờ cũng đoán chừng thật lạnh, cho nên không nói gì nhưng cũng đi theo Tiết Thanh tiếp tục đi tới. Chớp mắt sau 3 phút, Tiết Thanh đầu tiên đi tới trong sơn động. Sơn động không lớn mà lại rất đen, tại Tiết Thanh vừa bước vào cái này đưa tay không thấy được năm ngón sơn động lúc, bên trong truyền đến một tiếng giống to âm thanh. Thanh âm này rất gần, mà lại rất táo bạo, nếu như người bình thường đoán chừng có thể bị hù hồn cũng bị mất, nhưng Tiết Thanh coi như bình tĩnh. Mặc dù ánh mắt nhìn không đến bên trong là thứ gì, nhưng nhìn rõ thiên phú vẫn là có thể dùng, thế là Tiết Thanh nhanh chóng nhắm mắt dùng nhìn rõ thiên phú liền cảm thụ bốn phía. Rất nhanh Tiết Thanh từ nhắm hai mắt phát hiện bên trong lại là một cái cao 2 mét to lớn gấu ngựa, cái này đến để Tiết Thanh giật mình bên dưới, ta sát, tại cái này trong ma vực lại còn có gấu, hơn nữa còn là gấu ngựa. Cho nên hắn rất muốn đối với gấu này nói, anh em ngươi có phải hay không lạc đường đi đến nơi này. Nhưng cái này to lớn gấu ngựa cũng rất không hữu hảo lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, sau đó nâng lên tay gấu hướng phía Tiết Thanh gào thét đập đi qua. Giống. Chớp mắt lại là nửa giờ đi qua, Tiết Thanh ngồi trong sơn động đã nhấc lên củi lửa, sau đó nướng tay gấu. Mùi thơm xông vào mũi, để cho người ta rất có thèm ăn, mà lại mượn củi lửa để trong sơn động nhiệt độ tiết trời ấm lại, thật thoải mái. Tiết Thanh một bên nướng tay gấu một bên bất đắc dĩ thở dài, ăn tay gấu không có rượu, đáng tiếc, ai nói xong cầm lấy tay gấu ăn miệng, ân, không sai, quân. Ngay tại hắn miệng lớn ăn thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận lúng túng thanh âm. Cục thanh âm này là từ thiếu nữ trong bụng phát ra. Bây giờ nàng đang ngồi ở một bên, trong đôi mắt đẹp mang theo tội nghiệp thân sắc, cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Tiết Thanh. Thấy được nàng dạng này, Tiết Thanh cũng mềm lòng, sau đó nói, "Nếm thử." Thiếu nữ rời đi lộ ra bối xỉ cười gật đầu nói, "Tốt." Linh Nhi cũng đói bụng, Tiết Thanh cười khổ, sau đó đưa tới một cái khác tay gấu, sau đó hai người cứ như vậy ngồi tại củi lửa vừa ăn tay gấu sưởi ấm. Nhưng bầu không khí tương đối an tĩnh, ai cũng không nói gì, Tiết Thanh đối với thiếu nữ hay là có lòng cảnh giác, mà thiếu nữ cũng nhìn ra đối phương rất phiền chính mình, thế là liền ngoan ngoãn ăn cái gì, không nói. Rất mau ăn no bụng về sau, Tiết Thanh ở một cái, sau đó liền trực tiếp nằm tại củi lửa bên cạnh, sau đó nhắm mắt chuẩn bị ngủ lấy một hồi. Đối rối đột kích, cũng mặc kệ bên người có cái xa lạ ma tộc thiếu nữ, thích thế nào đi. Nhìn xem hắn rất nhanh cũng bắt đầu ngáy to, thiếu nữ khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chớp mắt một giấc đi vào sáng ngày thứ hai, Tiết Thanh thân thể khẽ run rẩy bị trực tiếp đông lạnh tỉnh. Bây giờ so tối hôm qua còn lạnh, nhiệt độ không khí càng thêm thấp kém, khiến người ta cảm thấy đều âm mấy độ. Ngoa tào, lạnh quá a, trên núi này làm sao lại lạnh như vậy a? Tiết Thanh vội vàng lần nữa nhóm lửa củi lửa. Lúc này ngủ ở đối diện thiếu nữ, cũng mơ hồ mở mắt ra sau đó ngồi dậy. "Tiểu ca ca, ngươi đã tỉnh a?" Tiết Thanh nhẹ gật đầu, hắt cái xì hơi, "Ân, ngươi không lạnh sao?" "Lạnh à, cho nên Linh Nhi đem tiểu ca ca ta áo khoác cho lấy tới khoác lên người." Thiếu nữ nghe răng cười nói. Nghe vậy Tiết Thanh cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện chính mình áo khoác xác thực không thấy. "Đại gia, ta nói sao, làm sao lại lạnh như vậy đâu, tình cảm nàng biết lạnh, lao tử ta cũng không biết." Thế là khó chịu nói ra, "Áo khoác đưa ta." Các tiểu ca ca thật hẹp hỏi, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Thiếu nữ phiết lấy miệng nhỏ nói ra, nhưng vẫn là đem áo khoác đưa trở về. Đem áo khoác mặc được sau, Tiết Thanh một mình đi hướng cửa hàng, khi thấy bên ngoài trắng xóa cảnh tượng sau, trực tiếp liền một bước. "Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Như thế bên dưới lớn như vậy tuyết. Hôm qua còn rất tốt là một tòa phổ thông núi cao, bây giờ một đêm trôi qua liền biến thành núi tuyết, mà lại không trùng còn không ngừng tung bay bông tuyết. Nhiệt độ cũng là vô cùng lạnh. Nhưng dù sao nơi này là ma vực, hết thảy không hợp lý tình huống cũng đều trở nên hợp lý." Hai tay vây quanh, Tiết Thanh đánh cái dùng mình, khí trời lạnh như vậy, ai cũng không muốn rời đi ấm áp bên cạnh đống lửa. Nhưng nghĩ đến Ái Lệ Ti, Tiết Thanh hay là quyết định rời đi. Dù sao mình còn có chính sự muốn làm đâu. Thế là cắn răng từng bước một gian nan đi ra sơn động miệng, mặc cho bông tuyết không ngừng rơi vào trên người. "Ta đi." Chết rét mới đi 10 phút đồng hồ, Tiết Thanh cũng cảm giác trên thân không cảm giác, bờ môi run không ngừng lấy. Muốn hay không lạnh như vậy á? Run rẩy bờ môi có chút oán trách. Lại đang 5 phút đồng hồ, Tiết Thanh cảm giác mình huyết dịch đều muốn bị đóng băng lại, trong nháy mắt có loại sắp bị đông cứng cảm giác. Có thể kể bên này căn bản không có khả năng cư trú địa phương, Tiết Thanh lần này đều cảm giác luống cuống, thân thể đông lạnh có chút không nghe sai khiến, ở chỗ này bị đông cứng bất tỉnh là kết cục gì, hắn sao lại không biết đâu. Tại Tiết Thanh có chút mê mang cùng bất lực thời điểm, mí mắt có chút hôn mê, lúc này đầu óc của hắn cho hắn phát ra nguy hiểm tín hiệu. Nếu như lúc này mất đi, khả năng này chính mình triệt để biến thành núi tuyết này một bộ bạch cốt. Nhưng bây giờ Tiết Thanh cũng là nửa điểm triệt đều không có, thân thể căn bản không nghe sai khiến, muốn triệu hoán phân thân đi ra thay mình sưởi ấm khí lực đều không có. Rất nhanh bị đông cứng thật không chịu nổi, Tiết Thanh con mắt không tự giác nhắm lại, sau đó thân thể đã ngã trên mặt đất bị tuyết cho vùi lấp, bờ môi không ngừng phát run, thân không có nửa điểm chi giác. Chương 773, lại về trong động. Chương 773, lại về trong động. Cũng không biết qua bao lâu, Tiết Thanh đã đông cứng thân thể, từ từ cảm nhận được một tia ấm áp. Từ từ hắn mở to mắt, phát hiện mình đã về tới trước đó trong sân động, mà bên người chính là đang thiêu đốt tuổi lửa. Tiểu ca ca, ngươi đã tỉnh a? Thiếu nữ nhìn xem hắn vừa cười vừa nói. Nghe vậy Tiết Thanh ngồi thẳng thân thể, dò xét sơn động rồi nói ra, là ngươi đã cứu ta. Đúng thế, Linh Nhi nhìn thấy tiểu ca ca ngươi bị đông cứng choáng, cho nên liền đem ngươi cứu được trở về. Nói xong thiếu nữ vuốt vuốt chính mình nhỏ bé yếu ớt cánh tay, phiết lấy miệng nhỏ nói ra, nhưng là tiểu ca ca thật nặng à, Linh Nhi có mệt chết đâu. Nghe nói như thế, Tiết Thanh biết là đối phương cứu mình một mạng, thế là khách khí nói, tạ ơn. Ngay tại lúc đó đối với thiếu nữ nội tâm cảnh giác cũng theo đó giảm đi, dù sao cũng là người ta cứu mình, lại như vậy cho người ta sắp mặt, nhìn cũng có chút không nói được. Mà lại Tiết Thanh người này luôn luôn nhớ ân không mang thù, cho nên đối với thiếu nữ thái độ rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Không cần cảm ơn, tiểu ca ca trước đó cứu được Linh Nhi, cho nên đây là Linh Nhi nên làm. Nói xong thiếu nữ lần nữa cười nói, chỉ là tiểu ca ca thân thể của ngươi còn không có khôi phục, còn cần lại nghỉ ngơi một chút. Tiết Thanh lý giải nhẹ gật đầu, mặc dù bây giờ thân thể dù sao cũng hơi chi giác, nhưng vẫn là có chút đông lạnh run lên. Nếu như lại đi ra một chuyến, vậy thì thật là ai cũng cứu không được chính mình. Nghĩ tới đây Tiết Thanh nói ra, nói thì nói như thế, nhưng bên ngoài thời tiết lạnh như vậy, chúng ta cũng không thể một mực đợi tại trong sơn động này đi, không cần à, ngày mai nhiệt độ của nơi này liền biến ấm á. Thiếu nữ vừa cười vừa nói. Nhưng Tiết Thanh đầu tiên là sửng sốt, ngày mai liền tiết trời ấm lại. Bên ngoài tuyết lớn như là như lông ngỗng bay xuống ấy, vậy mà bảo ngày mai thời tiết liền tiết trời ấm lại, đây không phải vô nghĩa thôi. Đúng, Hắc Sơn đặc điểm chính là một ngày một mùa tiết, hôm nay vừa vặn đuổi kịp mùa đông, ngày mai hẳn là mùa xuân. Thiếu nữ gật đầu nói. Nghe vậy Tiết Thanh đến hơi kinh ngạc, còn muốn kỳ quái như thế sự tình sao? Một ngày một cái mùa. Bất quá nghĩ lại, thật đúng là, hôm qua chính là mùa thu mùa, đặc biệt là đến ban đêm càng là cảm giác cuối thu bình thường, mặc dù lạnh siêu siêu nhưng cũng không trở thành âm như vậy giá lạnh. Nhưng vừa đến sáng sớm chính là tuyết lớn đầy trời, như thế liên tiếp đứng lên, thật là có chút giống nàng nói một dạng. Suy nghĩ minh bạch về sau, Tiết Thanh hai tay nướng sưởi ấm chồng, sau đó nói, cái kia nếu dạng này, liền chờ ngày mai thời tiết tiết trời ấm lại lại rời đi tốt hơn đâu. Hắc Sơn mùa đông xác thực rất lạnh, không có cách nào đi ra. Thiếu nữ cười gật đầu nói. Tiết Thanh nướng sưởi ấm sau, từ miệng túi xuất ra một điếu thuốc thuận hỏa diễm nhóm lửa, thành thơi hút một hơi. Nếu bây giờ không đội mà đi, vậy liền dứt khoát trong sơn động nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện nghỉ ngơi một chút thân thể của mình. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tiết Thanh tán gẫu nói ra. Ta gọi Linh Nhi a. Thiếu nữ nói ra. Tiết Thanh cười cười, ta biết ta chính là hỏi ngươi tên đầy đủ kêu cái gì. Ta tên đầy đủ liền gọi Linh Nhi a. Thiếu nữ mở to thật to con mắt nói ra. Lời này để Tiết Thanh cười khổ, trong ma vực đặt tên đều như thế tùy ý sao? Cái kia Linh Nhi, ngươi là cái gì ma tộc đây này? Tiết Thanh hỏi lần nữa. Linh Nhi một mặt vẻ mặt vô tội, vì cái gì tiểu ca ca cho là Linh Nhi là ma tộc đây này? Thấy được nàng biểu lộ, Tiết Thanh sững sờ, ngươi không phải ma tộc, vậy sao ngươi sẽ xuất hiện tại trong ma vực đâu? Vậy ta nhìn tiểu ca ca ngươi cũng không phải ma tộc, vậy ngươi vì cái gì cũng xuất hiện tại trong ma vực đâu? Linh Nhi trực tiếp hỏi ngược lại. Tiết Thanh bị đối một chút không có tính tình, đúng vậy à, chính mình cũng không phải ma tộc, cũng không tại trong ma vực thôi, vậy còn nói người ta làm gì? Thế là Tiết Thanh xấu hổ cười một tiếng, à, làm nửa ngày nguyên lai ngươi cũng không phải ma tộc, vậy là tốt rồi. Linh Nhi không nói chính mình không phải ma tộc à, Linh Nhi chính là ma tộc đó a. Thiếu nữ ý nguyên mở to thật to con mắt nói ra. Nghe vậy Tiết Thanh đều mẹ nó muốn mắng người, dựa vào chơi láo từ đâu, cùng nha đầu này nói chuyện phiếm hoàn toàn chính là có sự khác nhau sao? Tiết Thanh tức giận trợn nhìn nàng một chút, người chơi ta đây. Không có à, Linh Nhi ăn ngay nói thật thôi. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt vô tội, rất là đáng yêu. Tiết Thanh hít một hơi thuốc lá, thở dài, cũng được, chính mình cùng một cái nha đầu tức giận làm gì. Thế là nói lần nữa, vậy là ngươi cái gì ma tộc đây này? Khi hỉ, giữ bí mật. Thiếu nữ nghe răng cười nói. Tiết Thanh phát hiện nha đầu này chính là cái bao biểu lộ thôi, biểu lộ như thế phong phú. Hút thuốc cũng không nói thêm cái gì, chớp mắt đi tới buổi chiều, đống lửa hỏa diễm càng ngày càng yếu, tựa hồ vật liệu gỗ không nhiều lắm, mà lại Tiết Thanh bụng cũng đói đủ cuộc gọi, đương nhiên Linh Nhi cũng giống như vậy, lông mày nhíu lại một mặt ủy khuất. Linh Nhi thật đói a. Thấy được nàng dạng này, Tiết Thanh đứng người lên nói ra, ngươi chờ ở tại đây, ta ra ngoài tìm một chút ăn, thuận tiện tại mang một ít vật liệu gỗ từng trở về đêm. Mặc dù bên ngoài rất lạnh, ai cũng không muốn ra ngoài, nhưng nói bụng cái này thật nhịn không được, mà lại mùa đông ban đêm là lạnh nhất, nhất định phải chuẩn bị thêm điểm củi lửa mới được, nếu không cho dù ở trong sơn động cũng phải chết cóng. Tiểu ca ca, bên ngoài lạnh quá. Linh Nhi lo lắng ngươi. Thiếu nữ hai mắt thật to nhìn xem Tiết Thanh. Nghe vậy Tiết Thanh cười một tiếng, cái kia nếu không ngươi đi. Tiểu ca ca ủng hộ, Linh Nhi tại bực này, ngươi nha đầu này nhí nha nhí nhảnh. Tiết Thanh đã tập mãi thành thói quen, bóp tắt thuốc lá đi hướng cửa hàng. Bên ngoài vẫn là tuyết lớn đầy trời, mà lại hoàn toàn trắng bệnh, trên mặt đất tất cả đều là thật dày tuyết đọng. Bất quá lần này Tiết Thanh cũng đến học thông minh, liền tại phụ cận tìm một chút ăn cùng vật liệu gỗ, nếu là đi xa nói, lại thân thể đông cứng về không được cũng quá lung túng. Vừa đi ra cửa hàng, Tiết Thanh liền có thể cảm giác được hơi lạnh đập vào mặt, thân thể không tự giác một cơ linh. Thật sự là quá lạnh đi, bờ môi lần nữa bắt đầu phát run lên. Nhưng có trước đó kinh nghiệm, Tiết Thanh cũng đến chuẩn bị đầy đủ. Phân thân. Lập tức thi triển phân thân thuật, lúc này xuất hiện ba cái phân thân đứng ở phía sau. Kỳ thật lúc trước hắn cũng thử qua dùng chính mình vật cưỡi chuyên dụng lái xe đi ra, nhưng dù cho biến thành xe Việt dã tại cái này cực độ rét lạnh hoàn cảnh bên dưới, cũng trong nháy mắt bị đóng băng ở, căn bản không cách nào chạy. Tiết Thanh lập tức hạ đạt chỉ lệnh, vây quanh ta, ôm lấy ta, cho ta ấm áp. Ba cái phân thân bây giờ cũng đông lạnh quá sức, đều xử tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. Nhận được chỉ lệnh sau, ba cái phân thân đem Tiết Thanh vây, sau đó không biết còn tưởng rằng tại núi tuyết này bên trong muốn làm cái gì đây này. Hô, cuối cùng ấm áp một chút, Tiết Thanh sâu phun một ngụm khí, nhưng hắn nhìn thấy cái này ba cái phân thân bây giờ trạng thái cũng không chống nổi cái này giá lạnh bao lâu, thế là tăng tốc bước chân tại phụ cận bắt đầu nhặt vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ nhặt không sai biệt lắm sau, Tiết Thanh vội vàng trước quay về cửa sơn động buông xuống, sau đó phân thân đã đông lạnh treo hai cái liền thừa cái cuối cùng, còn tại ôm Tiết Thanh. Tốt, hiện tại đi tìm ăn. Đang khi nói chuyện, một cái dần hiện ra đi, Tiết Thanh vội vàng tại phụ cận muốn tìm chút trái cây đỡ đói, nhưng trên cây đâu còn có cái gì à? Toàn bộ đều là tuyết động. Ngay tại Tiết Thanh có chút bất đắc dĩ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất, có một cái bị đông cứng chết sói hoang. Hắc, thật sự là trời không tuyệt đường người. Chương 774, Hàn Linh Châu chương 774, Hàn Linh Châu vừa mới dứt lời, cái cuối cùng phân thân cũng bị đông lạnh treo, Tiết Thanh lập tức cảm giác được rét lạnh đến cực điểm. Tăng tốc bước chân hướng phía sói hoang thi thể đi qua, bắt lấy sói hoang một cái chân, sau đó quay người chính là một cái thoáng hiện. Siêu. Thân thể lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chết rét, nhanh lên trở về, nhanh lên trở về. Tiết Thanh khiêng sói hoang thi thể, một đường hướng phía sơn động chạy vội. Có thể một giây cũng không nguyện ý chờ lâu, thật sự là từ đầu lạnh tới chân. Nhìn xem cửa sơn động đã không xa, Tiết Thanh lần nữa phóng thích một lần thoáng hiện. Siêu. Thân thể lần thứ hai biến mất ngay tại chỗ. Khi lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, rốt cục trở lại cửa sơn động. Hô, quá mẹ nó kích thích. Tiết Thanh chấn động rất xuống hạ thân bên trên tuyết động. Sau đó hai tay cầm vật liệu gỗ, bả vai khiêng sói hoang thi thể đi vào sơn động. Hoa, tiểu ca ca ngươi trở về thật nhanh a, Linh Nhi còn đang suy nghĩ chờ chút ngươi, nếu lại không trở lại, Linh Nhi liền đi tìm ngươi đâu, thiếu nữ nghe răng cười nói. Tiết Thanh lưu hải nhất vung, một mặt ngạo kiểu nói, cái này đều không gọi sự tình hoàn toàn không nhớ rõ, vừa mới tại bên ngoài đông lạnh cùng cháu trai giống như bộ dáng. Vung xuống vật liệu gỗ sau, Tiết Thanh đem sói hoang thi thể cũng bước trên mặt đất, nhìn đến đây Linh Nhi vỗ tay cười nói. Tốt à, chúng ta lại có thịt ăn, Linh Nhi thích ăn nhất thịt đâu, vừa mới dứt lời, Linh Nhi sững sờ, chỉ vào miệng sói nói ra, đây là cái gì nha? Nghe vậy Tiết Thanh cũng tò mò nhìn sang, quả nhiên trong miệng sói có vẻ như ngậm lấy thứ gì, giống thủy tinh lại như băng phách, lấy ra cùng bóng bàn một cái lớn nhỏ, mà lại đặt ở trong lòng bàn tay hàn khí bức người. Cái này thứ đồ chơi gì a? Tiết Thanh không giải thích được nói. Linh Nhi đôi mắt đẹp cũng đang đánh giá cái đồ chơi này, rất nhanh đôi mắt đẹp sáng lên, mặt mũi tràn đầy giật mình nói, đây chẳng lẽ là Hàn Linh Châu? Hàn Linh Châu? Cái quỷ gì? Tiết Thanh không giải thích được nói. Linh Nhi lúc này đột nhiên cười, tiểu ca ca ngươi vận khí thật là tốt, Hàn Linh Châu thế nhưng là đồ tốt a, rất đáng tiền sao? Tiết Thanh hỏi lần nữa. Đáng tiền? Tại ma vực bên trong, tiền là không có bao nhiêu tác dụng choáng, vậy cái này đồ chơi có cái gì dùng? Tiết Thanh cảm thấy không có tí sức lực nào nói. Nhìn thấy hắn dạng này, Linh Nhi dáng tươi cười không dám nói. Hàn Linh Châu là luyện hóa dùng, một khi luyện hóa thành công, đem đối với bất luận cái gì ma tộc có khắc chế hiệu quả, nếu như trang bị tại tiểu ca ca thanh đại kiếm kia bên trên, đến lúc đó tại toàn bộ ma vực cái kia đều hành không trở ngại. Lời này đến đem Tiết Thanh nói hăng hái, hắn chỉ biết mình trong mắt bắn ra kỳ quái tử quang đối với ma tộc có khắc chế hiệu quả, nhưng tử quang này không nhận hắn khống chế, mà lại luôn luôn có chút cảm giác khó hiểu. Nhưng nếu quả thật như Linh Nhi nói tới, đem cái đồ chơi này luyện hóa hậu trang chuẩn bị tại chính mình hỏa lòng trên thân kiếm, cái kia đến lúc đó cứu ra Ái Lệ Ti thì càng có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Tiết Thanh lập tức tinh thần tỉnh táo, đội bằng nói, thật là làm sao luyện hóa đâu? Hiện tại có thể chứ? Tiết Thanh hưng phấn đồng thời cũng không có phát giác được Linh Nhi trong đôi mắt đẹp toát ra một tia nụ cười cổ quái ý, nhưng rất nhanh liền bị nụ cười của nàng cho xóa đi. Bây giờ còn chưa được, chỉ có Hàn Linh Châu là không đủ, nhất định phải còn muốn có một mảnh nước sâu bảy rồng, dạng này mới có thể luyện hóa, Linh Nhi giải thích nói. Nghe được danh tự này, Tiết Thanh hổ khu run lên, ngoa tạo, ngươi chớ cùng ta nói ma vực bên trong còn có rồng à? Rồng là cái gì? Hắn làm sao không biết đâu? Mặc dù tại trong vạn giới hắn từng triệu hồi ra qua thần thú thanh long, nhưng này dù sao cũng là vạn giới, Tiết Thanh chẳng qua là khi thành một trò chơi mà thôi. Nhưng hắn thật không dám tưởng tượng, tại trong thế giới hiện thực gặp được rồng, đó là cái gì khái niệm? Tưởng tượng đều cảm giác tê cả da đầu. Linh Nhi nhìn xem Tiết Thanh quý dạng, che miệng vui lên, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu ca ca không cần kinh hoàng, trong ma vực sắc thực tồn tại qua rồng, nhưng này cũng là cực kỳ lâu chuyện, lúc trước ta nghe các tiền bối nói, lần trước thần ma sau đại chiến, long tộc ngay tại trong ma vực biến mất, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, vậy rồng cũng trở nên đặc biệt hi hữu. Nghe vậy Tiết Thanh may mắn đồng thời, nội tâm bao nhiêu cũng có chút thất vọng. Dù sao ai cũng đối với rồng đều là có chút e ngại, đồng thời cũng có chút kính ngưỡng, muốn tận mắt nhìn xem trong truyền thuyết rồng đến cùng là bực nào uy phong. Bất quá những này cũng không trọng yếu, Tiết Thanh gật đầu nói, cái kia nếu nói như vậy, ngươi nói biển sâu vảy rồng chúng ta có thể tìm tới sao? Có thể thử một chút, nhưng muốn chờ ngày mai khí trời tốt về sau mới được, Linh Nhi nói ra. Ân, vậy cái này trước không nói, ngày mai lại nói, hiện tại chúng ta ăn trước đồ vật. Tiết Thanh đem Hàn Linh Châu bỏ vào túi, sau đó bắt đầu chuyển sói hoang thi thể. Thiên Vệ một bên đằng, vừa cười nói ra, ngươi cũng đừng chỉ nhìn, mang tuổi đống lửa đầy, chờ chút ta làm cho ngươi cái sói nướng nguyên con hì hì. Tốt. Cùng lúc đó, trong ma vực không biết nơi nào, mở tối dưới bầu trời đứng thẳng lấy một tòa cổ lao pháo đài. Trên bầu trời lôi điện đan sen, mà trên mặt đất cũng sẽ không ngừng phun ra đạo đạo nham tương. Dỗ rảnh, chấn mặt đất không ngừng lắc lư. Không sai, nơi này chính là Viêm Ma bộ tộc lãnh địa. Rất nhanh một đạo nham tương phun ra sau, trên không trung ngưng kết thành một tấm ác ma mặt. Tham kiến chủ nhân. Một cái đẹp trai không gì sánh được nam tử tóc vàng đang đứng tại pháo đài trên ban công. Sự tình làm thế nào? Dựa theo chủ nhân nói tới, ta đã đem hắn đưa vào trong ma vực rất tốt. Viêm ma thiếu chủ nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi vào nội bộ pháo đài. Trước mặt hắn là một cái rộng rãi không gì sánh được đại sảnh, mà Ái Lệ Ti đang bị trói buộc tại một cái trên cột đá. Mỹ lệ nữ sĩ, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Viêm ma thiếu chủ nói xong, đưa tay vung lên, cái này thời không khí trong nháy mắt đọc lại, trên không trung dần dần huyễn hóa thành một khối tấm gương giống như, mà trong gương lại còn xuất hiện cảnh tượng, chính là Tiết Thanh cùng Linh Nhi ngay tại ăn cái gì hình ảnh. A, hắn tại trong ma vực qua vẫn rất thoải mái thôi. Viêm ma thiếu chủ vừa cười vừa nói. Ái Lệ Ti lúc đầu không muốn để ý tới hắn, nhưng nhìn đến Tiết Thanh sau, đôi mắt đẹp sững sờ. Là ngươi đem hắn đưa đến ma vực tới. Viêm ma thiếu chủ nhiều hứng thú nhìn xem không trung hình ảnh, như cùng ở tại xem TV bình thường. Cười khẽ bên dưới, phải thì như thế nào đâu. Ái Lệ Ti cắn răng, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ toát ra tức giận biểu lộ. Ngươi muốn dùng hắn đến uy hiếp ta? Thông minh, nếu như ngươi dựa theo ta trước đó nói đi làm, ta cam đoan hắn tại trong ma vực bình yên vô sự. Nhưng nếu như ngươi một mực vi phạm ý của ta nói đến đây, Viêm ma thiếu chủ nắm chắc quả đấm, vậy ta đành phải để hắn chết không nơi táng thân. Đang khi nói chuyện, đột nhiên trong tấm hình sơn động đột nhiên nổ tung, đông tuyết nương theo lấy hòn đá như là báo tố bình thường nện xuống đến. Chỉ gặp Tiết Thanh cùng Linh Nhi hai người hốt hoảng đi ra ngoài, bộ dáng không gì sánh được chật vật. Dừng tay. Ái Lệ Ti lớn tiếng nói. Nghe vậy Viêm ma thiếu chủ lúc này mới đem nắm đấm buông ra, một mặt mỉm cười nói ra. Ta cho ngươi thêm 3 ngày thời gian cân nhắc, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chương 775, Hát Thủy Hồ. Chương 775, Hát Thủy Hồ. Hình ảnh hết thảy. Lúc này Tiết Thanh cùng Linh Nhi hai người đang ngồi ở trong sơn động sưởi ấm, vừa ăn uống no đủ, bây giờ cảm thụ được hỏa diễm mang tới ấm áp vậy liền một cái dễ chịu. A, rất nhanh Tiết Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, thế là tò mò hỏi. A, đúng rồi, ngươi làm sao lại xuất hiện tại trên Hát Sơn A, mà lại lao đầu kia là ai? Vì cái gì đuổi ngươi đây? Liên tiếp hỏi ra 3 cái vấn đề, để Linh Nhi sững sờ, tựa hồ có chút không muốn nói. Trương Trương tiểu trí lại muốn nói lại thôi. Thấy được nàng dạng này, Tiết Thanh cười cười, thế nào? Hay là bí mật gì a? Không phải, Linh Nhi chỉ là lời còn chưa nói hết. Đúng lúc này, sơn động đột nhiên bắt đầu phát sinh đung đưa kịch liệt. Ngoa tạo, này sao lại thế này a? Tiết Thanh lập tức đứng người lên. Dỗ dành, một tiếng vang thật lớn, một khối rộng 2 mét cự thạch trực tiếp rơi xuống. Tùy theo toàn bộ sơn động bắt đầu muốn sụp đổ. Linh Nhi cũng bị hù một cơ linh, lập tức đi theo Tiết Thanh đứng lên thân. Nơi này không có khả năng đợi, Linh Nhi mau cùng ta đi ra ngoài. Một bên chạy một bên Tiết Thanh còn hùng hùng hổ hổ, dựa vào. Tình huống như thế nào a? Sơn động này nói thế nào sập thì sập. Đúng vậy à, Linh Nhi cũng cảm thấy thật kỳ quái, đâu tại nham thạch không ngừng rơi xuống, thời gian nháy mắt hai người chạy ra sơn động, lập tức cảm nhận được hàn khí nhào thân. A cắt, lạnh quá a. Tiết Thanh thân thể vốn là không có tốt lưu loát, như thế liên tục 2 lần chạy ra khỏi sơn động, lập tức có chút ăn không tiêu. Đại ca ca, bây giờ nên làm gì a? Linh Nhi cũng lạnh. Tiết Thanh cắn răng, nhìn xem một mảnh trắng xóa, bây giờ thật là có chút mê mang. Đứng tại chỗ sẽ chỉ bị đông cứng chết, nhưng núi lớn như vậy, khí trời lạnh như vậy, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, đột nhiên linh quang lóe lên, Tiết Thanh đều bội phục mình cơ trí, thật sự là trời không tuyệt đường người a. Đang khi nói chuyện, một tay vừa nhấc, ra đi, hỏa long kiếm. Dỗ dành, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tiết Thanh trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm, mà thân kiếm quấn quanh lấy trận trận liên hỏa, cùng không khí rét lạnh tiến hành mãnh liệt chống cự. Mà Tiết Thanh cùng Linh Nhi rõ ràng cảm giác tốt hơn nhiều, không có trước đó lạnh như vậy. Tiểu ca ca thật là lợi hại a. Linh Nhi không lạnh. Tiết Thanh nhìn xem hỏa long trên thân kiếm hỏa diễm ngay tại không ngừng yếu bớt, cũng không biết có thể chống bao lâu. Thế là nói ra, chớ cao hứng trước. Thừa dịp hiện tại chúng ta nhanh lên xuống núi tốt. Linh Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Cứ như vậy hai người nhanh chóng xuống núi, qua hơn 3 giờ sau, hỏa long kiếm hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất. Nhưng cũng may Tiết Thanh bọn hắn cũng nhanh đến chân núi, mà lại nhiệt độ không khí đã không có lạnh như vậy. Hô, cuối cùng rời đi núi nát này. Tiết Thanh vui cười cười một tiếng. Lúc này Linh Nhi đột nhiên nâng lên ngón tay ngọc, chỉ hướng phía trước nói ra. Tiểu ca ca, mau nhìn, trước mặt chính là Hát Thủy Hồ. Nghe vậy Tiết Thanh cũng nhìn thấy ngay phía trước một mảnh rất rộng rãi hồ lớn, thế là không quan trọng nói. Quản hắn Hát Thủy Hồ hay là Bạch Thủy Hồ rồi. Ta hiện tại biến ra cái du thuyền, chúng ta trước đi qua lại nói. Đang khi nói chuyện, Tiết Thanh đem chính mình vật cưỡi chuyên dụng triệu hoán đi ra, sau đó biến thành một chiếc màu vàng du thuyền. Nhìn Linh Nhi con mắt sửng sốt một chút. Oa, đây là cái gì a? Được rồi a. Tiết Thanh đầu tiên đi đến thuyền, sau đó vừa cười vừa nói, du thuyền chưa từng gặp qua a. Chưa thấy qua, ma vực không có đâu. Nói xong Linh Nhi cũng rảo bước đi tới. Đứng tại trên du thuyền, gọi là gặp cái gì đều tươi mới. Oa, cái này tròn trịa đồ vật là cái gì? Hì hì, cái này vậy mà có thể trên mặt hồ tung bay. Thật thần kỳ đâu. Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc liền thích nàng cái này chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, vừa cười vừa nói, cái này kêu là thần kỳ. Các loại có rảnh ca ca ta biến cái máy bay trực thăng mang ngươi lên trời bay. Nghe vậy Linh Nhi mắt to lập tức lộ ra ước mơ thần sắc. Thật sao? Linh Nhi tốt chờ mong đâu. Tiểu ca ca không cho phép lựa gạt Linh Nhi á ở đâu. Các loại có rảnh, hiện tại không được nói xong Tiết Thanh liền xoay người đi vào khoang điều khiển. Ngồi trên ghế điều chỉnh lái tự động hình thức, đầu này hồ rất rộng, đoán chừng muốn mở 15 phút mới có thể đến đầu. Mà lại Tiết Thanh trong ấn tượng nhớ kỹ tới thời điểm không nhìn thấy đầu này hồ lớn a. Làm sao xuống núi thời điểm liền xuất hiện đâu? Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể là lúc đó chính mình từ hướng khác bên trên núi đi. Linh Nhi nhìn xem du thuyền bắt đầu đi về phía trước, lập tức hưng phấn khoa tay múa chân đứng lên. Hoa, thật là lợi hại, thuyền này còn có thể chính mình động đâu. Người bình thường nhìn thấy ma tộc khẳng định sẽ dọa sợ, hơn nữa còn sẽ sợ hai thán phục các loại chuyện ly kỳ của quái. Mà ma tộc nhìn thấy nhân loại khoa học kỹ thuật cũng giống như nhau đạo lý, giật mình đồng thời cũng có chút e ngại. Thời gian mấy mắt, du thuyền đã mở ra mặt hồ vùng đất trung ương, Linh Nhi đưa đầu ra cửa sổ, nhìn xem mặt hồ. Đột nhiên nói ra, "Tiểu ca ca, trước ngừng thuyền nghe vậy Tiết Thanh sững sờ, nhưng vẫn là đè xuống đình chỉ cái nút. Thế nào?" "Tiểu ca ca," Linh Nhi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện Tiết Thanh đốt một điếu thuốc tò mò hỏi, "Chuyện gì à?" "Nước sâu vảy rồng." Linh Nhi chỉ nói ra bốn chữ này đến, mà Tiết Thanh tự nhiên cũng không ngu ngốc, nghe nói như thế sau lập tức tinh thần tỉnh táo. "Ngươi sẽ không nói cho ta nói, nước sâu vảy rồng ngay tại trong hồ này đi." Linh Nhi cười lắc đầu, "Linh Nhi chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao tại trên Hắc Sơn phát hiện lạnh linh châu, cái kia hắc thủy hồ bên trong sẽ có hay không có nước sâu vảy rồng đâu." Mà lại Linh Nhi trực giác luôn luôn rất chuẩn à, thì hì nghe nói như thế, Tiết Thanh đầu tiên là trầm mặc bên dưới, cảm thấy có chút trùng hợp, dù sao vô duyên vô cớ đạt được lạnh linh châu sau, làm sao lại lập tức phát hiện nước sâu vảy rồng đâu. Dù cho chính mình lại gặp may mắn, cũng không trở thành vận khí tốt đến dạng này à, dù sao nghe Linh Nhi trước đó nói qua, nước sâu vảy rồng rất hi hữu. Nhưng Tiết Thanh lại cân nhắc lại, cũng cảm thấy nàng cũng không có đạo lý. Trên Hắc Sơn có lạnh linh châu, cái kia hắc thủy hồ có nước sâu vảy rồng, cái này tựa hồ đại biểu cho liên quan nào đó. Vẫn là không có nói chuyện, Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc đi ra khoang thuyền, đứng ở trên bong thuyền nhìn xem mặt hồ bình tĩnh. Dù sao đều ở trên mặt hồ, nếu không thử một chút. Tiết Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm. Dù sao hắn cũng rất tò mò, đem lạnh linh châu luyện hóa hậu trang chuẩn bị tại hỏa lòng trên thân kiếm là hiệu quả gì. Nghĩ tới đây Tiết Thanh quay đầu lại nhìn xem Linh Nhi hỏi, lại nói nước sâu vảy rồng là cái dạng gì? Chính là vảy rồng dáng vẻ a, hẳn là bàn tay lớn nhỏ đi, dù sao Linh Nhi cũng không có gặp qua, chỉ là nghe nói qua một chút mà thôi. Linh Nhi vừa cười vừa nói. Nghe vậy Tiết Thanh nhẹ gật đầu, nếu đều tới đây, cái kia không ngại thử một chút tốt, nếu như vận khí coi như không tệ ở chỗ này phát hiện nước sâu vảy rồng cũng bất đi chính mình không ý chuyện. Thế là hỏi lần nữa, ngươi biết bơi sao? Chương 776, đáy hồ cự mãng chương 776, đáy hồ cự mãng nghe nói như thế, Linh Nhi ngạo kiểu bệnh bệnh lên miệng nhỏ, tiểu ca ca xem thường người, Linh Nhi đương nhiên biết bơi rồi. Tiết Thanh cười khổ, nhìn xem mặt hồ bình tĩnh hắn đến hơi lung túng một chút. Bởi vì nếm qua trái ác quỷ, cho nên Tiết Thanh trời sinh sợ nước, ở trong nước chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào kỹ năng du lịch mấy lần, nhưng để hắn chiến đấu vậy khẳng định là không được. Chứ không nói gì, Tiết Thanh nội tâm âm thầm nói ra, nộ báo chi đồng. Theo hắn ở trong lòng nói xong, rất nhanh trước mắt ánh mắt liền biến mơ hồ, ngay sau đó hết thảy cũng bắt đầu thấu triệt đứng lên. Tiết Thanh mượn thấu thị lần nữa nhìn về phía mặt hồ, lần này so trước đó nhìn rõ thấu không ít, nhưng nước hồ chỗ sâu y nguyên đục ngầu. Tôm kép cũng đến không ít, có thể chỉ nhìn thấu thị tìm kiếm nước sâu vảy rồng có chút vô nghĩa. Cho nên Tiết Thanh chỉ có thể trước dùng thấu thị, tính toán bên dưới hồ này chiều sâu là bao nhiêu. Khoảng 7 mét. Tiết Thanh lần nữa nhỏ giọng nói. Chiều sâu còn có thể, nhưng không đầy đủ để du thuyền biến thành tàu ngầm. Nhìn xem hắn nói một mình, Linh Nhi tò mò hỏi. Tiểu ca ca, ngươi đang nói gì đấy? Lấy lại tinh thần Tiết Thanh đóng lại thấu thị sau, vừa cười vừa nói, không có gì, chỉ là ta thủy tính không tốt lắm, chờ chút chúng ta cùng một chỗ xuống nước, ta phải có tình huống như thế nào, ngươi nhớ kỹ cứu ta a. Mặc dù lời nói này đi ra mất mặt, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp, ai bảo hắn trời sinh sợ nước đâu. Hi hi, tiểu ca ca thật là mất mặt à, lại còn sợ nước. Linh Nhi che miệng không lưu tình chút nào rêu cợt đứng lên. Sau đó tiếp tục tiểu đạo, được rồi, chờ chút tiểu ca ca nếu là kiên trì không được, nhớ kỹ hô Linh Nhi, Linh Nhi liền sẽ đi giúp tiểu ca ca. Tiết Thanh xấu hổ nhẹ gật đầu, ân, vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Linh Nhi cười đùa bên dưới, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp nhảy lên liền cắm nhập trong hồ. Đứng tại trên bong thuyền Tiết Thanh cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nha đầu này không nghĩ tới du lịch tốt như vậy, mà lại tốc độ cực nhanh. Trên mặt hồ bên trong nhất thời xuất hiện, nhất thời lại lặn xuống nước. Tiểu ca ca, mau xuống đây nha, chúng ta cùng một chỗ tìm vảy rồng. Nghe vậy Tiết Thanh hít thở sâu bên dưới, nhìn xem nước hồ cắn răng một cái, chết thì chết đi, liều mạng. Đang khi nói chuyện cũng là nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào lạnh buốt trong hồ nước. T. Lạnh quá, đây là hắn tiến vào trong hồ nước cảm giác đầu tiên. Cái này hắc thủy hồ rất lớn, tại lớn như vậy hồ tìm tới to bằng một bàn tay đồ vật, độ khó này có thể nghĩ. Tiết Thanh tại trong hồ nước bơi hai lần sau, cảm giác trên người thể lực cực kỳ hạ xuống, quả nhiên chính mình hay là sợ nước. Bơi tới du thuyền bên cạnh, dựa vào thân thuyền Tiết Thanh miễn cưỡng dẫm lên nước. Linh Nhi, có phát hiện hay không a? Thoại âm rơi xuống, cách đó không xa trong mặt hồ, Linh Nhi nhô ra cái đầu nhỏ, còn không có đâu, ta lại lặn đi xuống xem một chút a. Tiết Thanh gặp Linh Nhi lại bắt đầu tìm, vậy mình cũng không thể chơi trở lấy, thế là cũng là một đầu lặn xuống dưới. Dạng này Tiết Thanh tìm một hồi đầu duỗi ra mặt hồ hít thở sâu bên dưới, sau đó tiếp tục chui vào nước không ngừng tìm kiếm nước sâu vảy rồng. Chớp mắt nửa giờ như thế đi qua, lại phát hiện một điểm không có. Muốn tại cái này vô cùng mênh mông hắc thủy hồ bên trong tìm tới một bàn tay lớn nhỏ vảy rồng, nói dễ như vậy sao? Lúc này Tiết Thanh cảm giác thật sự có chút ăn không tiêu, đầu đều mở ra hiện hôn mê cảm giác. Thế là hô lớn, Linh Nhi tới giúp ta bên dưới. Vừa mới dứt lời, lúc này cách đó không xa Linh Nhi lần nữa thò đầu ra. Trên gương mặt xinh đẹp đều là ẩm ướt cục cục, nhưng cảm giác có khác phong tình. Tiểu ca ca, ta tại đáy hồ phát hiện cái vật kỳ quái, ngươi chờ ta bên dưới a. Nói xong cũng không cho Tiết Thanh cơ hội, lần nữa một đầu lặn xuống nước. Tiết Thanh đều không còn gì để nói, phát hiện gì a? Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ phát hiện nước sâu vảy rồng? Nghĩ tới đây Tiết Thanh cũng không bảo lưu kỹ năng, phiêu phủ ở cạnh thuyền bên trên, đột nhiên một cái thoáng hiện lên thuyền. Rời đi mặt hồ sau, trên người thể lực mới bắt đầu dần dần khôi phục. Tiết Thanh cắn răng, mở ra chuẩn bị tiểu tự kỹ năng sau, lần nữa trong lòng mặc niệm đạo. Nộ báo chi đồng. Thấu thị lại là mở ra sau khi, Tiết Thanh ánh mắt nhắm ngay Linh Nhi vừa mới lặn đi xuống phương hướng, sau đó trực tiếp nhìn sang. Vừa xem xét này nhìn Tiết Thanh kinh hồn táng đảm, nước hồ chỗ sâu vậy mà cuộn lại một đầu cự mãng. Trọn vẹn dài 6, 7 mét, mà lại thân thể còn rất thô. Nhìn thấy vật này người bình thường đoán chừng bị hù hồn cũng bị mất, nhưng Linh Nhi lúc này đến một chút không sợ, ngay tại không ngừng tới gần. Tiết Thanh đều thay nàng nhéo một cái mồ hôi lạnh, nhìn thấy mãng xà cũng không sợ sao. Hiện tại tiểu nữ sinh lá gan đều lớn như vậy sao? Nhưng rất nhanh Tiết Thanh bắt đầu suy tư bên dưới, tại đáy hồ này gặp được gia hỏa lớn như vậy, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Mà lại con cự mãng này căn bản bất động, rất an tĩnh quần tại đáy hồ. Dựa theo kinh nghiệm đến đàm luận, Tiết Thanh cảm thấy cự mãng này tựa hồ đang thủ hộ lấy thứ gì. Nghĩ tới đây Tiết Thanh lập tức hưng phấn lên, nói không chính xác cự mãng này dưới thân là nước sâu vảy rồng. Đúng lúc này, đột nhiên cự mãng động, ở trong nước tốc độ cực nhanh, trực tiếp đầu rắn phóng tới Linh Nhi. Không tốt. Tiết Thanh nhìn đến đây thầm kêu một tiếng. Phanh một tiếng, Linh Nhi cũng không có kịp phản ứng, trực tiếp bị mãng xà đụng bay về sau mấy lần, mà lại tựa hồ thần trí có chút mơ hồ. Cự mãng hướng phía Linh Nhi phương hướng bắt đầu phun lưỡi rắn, mà lại thân còn tản mát ra dã thú đặc hữu loại cảm giác gáp bách kia. Đúng lúc này, mãng xà lần nữa động, thân thể khổng lồ trong hồ tốc độ lại còn cực nhanh, lập tức liền đem Linh Nhi cuốn chặt lấy. Mặc cho Linh Nhi giãy giụa như thế nào, nhưng chính là không cách nào tránh ra khỏi cự mãng trói buộc. Nhìn đến đây Tiết Thanh đứng không yên, lại tiếp tục như thế, Linh Nhi rất nguy hiểm. Đại gia, vì cái gì lão tử duy trì có liền sợ nước a? Tiết Thanh giận mắng một tiếng, nhưng vẫn là trực tiếp nhảy vào trong hồ. Bất kể như thế nào, cứu người quan trọng. Trong hồ Tiết Thanh cực tốc chìm xuống, sau đó còn thi triển một lần thoáng hiện. Siêu một tiếng, hắn bây giờ khoảng cách cự mãng cùng Linh Nhi chỉ có xa mấy mét. Cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm sau, Tiết Thanh hai tay thử kéo về phía sau duỗi, cắn răng trong lòng âm thầm nói ra: "Ảm đạm vô ảnh trưởng." Nhưng tại trong nước lực cản, để Tiết Thanh một chút khí lực đều không thi triển ra được. Đáng chết, không được. Nhìn cách đó không xa Linh Nhi, đã nhanh bị mãng xà quyển không được, Tiết Thanh cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một hai ba người gỗ. Phân thân. Có thể sử dụng kỹ năng, bây giờ Tiết Thanh đều đã vận dụng. Nhưng bởi vì mãng xà căn bản liền không có nhìn hắn, cho nên định thân hiệu quả trực tiếp mất đi hiệu lực. Bất quá phân thân đến là xuất hiện, ba cái phân thân thẳng đến mãng xà phóng đi. Tiết Thanh cũng theo sát phía sau, bây giờ hắn thể lực càng ngày càng tiêu hao, kỹ năng cũng là dùng một cái thiếu một cái. Có ba cái phân thân quấy rối, mãng xà tựa hồ cuối cùng buông lỏng ra Linh Nhi. Tiết Thanh đi vào trước mặt nàng, nhìn xem đã hôn mê Linh Nhi, cắn răng một cái chợt giơ tay lên đẩy. Lực lượng tử vong, lại là một cái kỹ năng dùng xong, mặt hồ chấn dậy sóng hoa, nhưng cũng may Linh Nhi bây giờ đã nổi lên đi. Nhìn xem ba cái phân thân đã bị mãng xà diệt không sai biệt lắm, Tiết Thanh cũng không chuẩn bị lưu thêm. Vừa muốn hai chân một ngồi xổm chuẩn bị đi lên, nhưng vào lúc này, mãng xà đã cuốn lấy hai chân của hắn. Lần này để Tiết Thanh kinh hãi, xong. Chương 777, mở ra siêu thi đấu chương 777, mở ra siêu thi đấu không dùng Tiết Thanh kinh hãi đâu, cự mãng thân thể cực nhanh bắt đầu quấn quanh. To lớn cũng tráng kiện thân thể, rất nhanh từ Tiết Thanh trên đùi quấn quanh đến ngang hông của hắn. Đáng chết, lần này chơi lớn rồi, Tiết Thanh trong lòng âm thầm nói ra. Vốn là sợ nước hắn, có thể tại đáy hồ kiên trì lâu như vậy đã không dễ dàng, bây giờ thêm một cái nữa cự mãng của thân, cái này hoàn toàn chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mặc kệ Tiết Thanh giãy giụa như thế nào, nhưng thân thể cũng không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho cự mãng đem hắn kéo tới đáy hồ. Tê tê cự mãng thân thể càng lật càng chặt, còn không ngừng đối với Tiết Thanh phun lưỡi rắn. A! Tiết Thanh cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì hắn hiện tại cũng là vô cùng thống khổ, không chỉ có toàn thân không còn chút sức lực nào, mà lại cảm giác thân thể muốn bị cắt đứt giống như. Tại nghiêm trọng khuyết dưỡng trạng thái, Tiết Thanh thần trí đã bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ, đau đớn trên người cảm giác cũng dần dần chết lặng. Chờ đợi kết cục của hắn chỉ có một cái, vậy liền trực tiếp bị tươi sống tìm chết. Lúc này Tiết Thanh đã bỏ đi vùng ấy, bởi vì trong hồ hắn dây ruột như thế nào đều vô dụng chỗ, mà lại có thể sử dụng kỹ năng đều dùng không sai biệt lắm. Có thể nói tiến vào hết đạn cạn lương trình độ. Tiết Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, từ từ nhắm mắt lại, không nghĩ tới tiểu gia ta cái gì đều kiểu như châu bò nhân vật đều đối phó qua, cuối cùng lại muốn chết tại một đầu phá mãng trên tay, thật sự là đủ trâm trọng. Khi Tiết Thanh con mắt nhắm lại thời khắc đó, hắn đại não cũng theo đó bắt đầu biến trống không. Chờ đợi hắn chính là sắp đến tử vong. Đúng lúc này, đột nhiên Tiết Thanh tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Tiết Thanh, ngươi đang làm gì? Ngươi không phải nói muốn tới cứu ta sao? Thanh âm này là ái lệ đi. Ngay sau đó, Vân Nhã cùng Cao Ngữ Hinh thanh âm cũng theo đó ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiết Thanh, ngươi không phải nói mãi mãi cũng sẽ không rời đi ta sao? Có thể ngươi bây giờ đang làm cái gì? Đã nói xong chờ ta đâu, vì cái gì ngươi không đợi ta? Không đợi ta? Tiết Thanh ngươi nói chuyện không giữ lời. Mấy ca thanh âm tại thời khắc này cũng là đồng dạng xuất hiện. Tiết Thanh ngươi nhà không phải nói để mấy ca cùng ngươi cùng một chỗ giành thiên hạ sao? Không phải muốn chúng ta cùng một chỗ sáng lập một thế giới top 500 công ty sao? Mấy ca đều đang cố gắng, mà ngươi đây? Nghe đến mấy cái này thanh âm quen thuộc, Tiết Thanh lúc đầu đã chuẩn bị chạy không đại nào trong nháy mắt khôi phục lại. Đột nhiên mở mắt ra, Tiết Thanh cắn răng nhìn xem trên người cự mãng. Không sai, lao tử không thể chết, còn có rất nhiều người đang chờ ta trở về. Ta không tuyệt đối không thể chết. Cự mãng lúc đầu cũng coi là con mồi chết, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiết Thanh mở mắt ra, cũng hơi sững sờ. Nhưng y nguyên quan xoắn thân thể của mình, đem Tiết Thanh lật càng chặt đứng lên. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này là có thể đem tiểu gia đánh bại sao? Si tâm vọng tưởng. Tiết Thanh cắn răng chịu đựng đau nhức kịch liệt nói ra. Giờ khắc này hắn đem trước đó bất lực biến hóa thành phẫn nộ. Ai cũng không thể để hắn thất tín người bên cạnh, cũng không thể để hắn rời đi những cái kia người hắn yêu. Phẫn nộ, không ngừng tăng lên phẫn nộ. Hình ảnh hết thảy, lúc này trên mặt hồ ngay tại phiêu bạt lấy Linh Nhi, đột nhiên cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Ta làm sao tại cái này? Tiểu ca ca ngươi ở đâu? Linh Nhi nhìn xem mặt hồ bình tĩnh bắt đầu có chút nóng nảy. Đúng lúc này, đột nhiên nàng ngay phía trước mặt hồ đột nhiên nổ tung. Dỗ rành, bạo tạc khổng lồ, đem nước hồ tóe lên, như hình suối phun bình thường. Ngay tại Linh Nhi giật mình đồng thời, đột nhiên nổ tung trong hồ nước, một đầu cự mãng đột nhiên bị đánh bay đi ra. Mãng xà khổng lồ giống như là muốn bay lên bình thường, có thể sự thật cũng không phải là như vậy. Chỉ cần trong mặt hồ, ngay sau đó thoát ra một bóng người, toàn thân tản ra màu vàng khí diễm, giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng, tại thời khắc này khí thế trên người đủ để dung chuyển thế giới vạn vật. Linh Nhi không thể tin được trận to đôi mắt đẹp, cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Lúc này Tiết Thanh thành công mở ra siêu cấp tê giang người hình thức, trên người sức chiến đấu đang lấy gấp trăm lần gia tăng. Thân thể bèo một tiếng, biến mất tại trong mặt hồ. Vừa mới hắn chỉ dùng một quyền liền đem cự mãng oanh ra trong hồ, mở ra siêu thi đấu hình thức hắn liền như là vô địch bình thường. Siêu siêu. Tại hắn thi triển tốc độ một khắc này, tựa hồ không khí ngưng kết bình thường. Chỉ gặp từng đạo tàn ảnh màu vàng trên không trung chợt lóe lên, cự mãng cũng không kịp hạ xuống xong, hắn đã đi tới cự mãng bên người. Vật nhỏ, ngươi vừa mới không phải rất đi thôi, hiện tại đến phiên lão tử. Tiết Thanh cười lạnh bên dưới. Trên người khí diễm màu vàng, sinh ra khí lưu cường đại, đem dưới chân nước hồ sông mở hai đoạn. Một tay một thanh bóp lấy cự mãng đầu, Tiết Thanh lộ ra tàn nhẫn đồng thời hiếu chiến biểu lộ. Đi chết đi. Đang khi nói chuyện bàn tay nắm một cái, cường đại đến làm cho thế giới sụp đổ lực lượng, một chút liền để cự mãng thân thể nổ thành mảnh vỡ. Dỗ dành, chỉ gặp cự mãng máu tươi cùng thịt nát không ngừng rơi xuống từ trên không. Xử lý cự mãng sau, Tiết Thanh y nguyên nổi đồng bền giữa không trung, hắn hiện tại không gì sánh được hưởng thụ loại này hủy diệt vạn vật lực lượng tập trung ở toàn thân cảm giác. Ngửa đầu thét dài một tiếng, trên người khí diễm màu vàng, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang. 0.1 sau, kim quang đầu tiên là trở thành một đạo nối thẳng tầng mây kim trụ, lại dừng lại không một giây sau, kim trụ đột nhiên nổ tung. Dỗ dành, bầu trời gió nổi mây phun, mà trên mặt đất hắc thủy hồ tại thời khắc này bị tạt làm. Không sai, là thật bị tạt làm. Thậm chí toàn bộ ma vực tại thời khắc này cũng bắt đầu đung đưa. Không ít ma tộc cũng bắt đầu bối rối, coi là thần tích bên kia tấn công vào. Viêm ma lĩnh vực, trên đất nham tương càng là như hình hồng thủy bình thường, không ngừng phun ra, to lớn pháo đài tại thời khắc này cũng là bắt đầu lắc lư. Bị trói tại trên cột đá ái lệ ti, lúc đầu đã muốn thỏa hiệp, đột nhiên đôi mắt đẹp vừa mở, nàng giống như là cảm nhận được cái gì. Tiết Thanh. Cường đại như vậy lực lượng, là Tiết Thanh. Ái lệ ti giật mình đồng thời, cũng có chút không thể tin được, loại này hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại bên trong, lại có Tiết Thanh khí tức. Tiết Thanh, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật cất giấu không có nói cho ta biết? Ái lệ ti ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ngoài cửa sổ. Một bên khác, lúc này phiêu phủ ở trên tòa thành trống không Viêm Ma thiếu chủ cũng có chút giật mình. Anh Tuấn con ngươi màu xanh lam, nhìn về phía nhìn không thấy bờ nơi xa, mà nơi đó chính là mới vừa rồi phát sinh mãnh liệt bạo tạc địa phương. Nhưng rất nhanh Viêm Ma thiếu chủ cười khẽ bên dưới, xem ra ta vẫn là coi thường hắn, nhưng cũng tiếc chính là, tại trong ma vực ta mới là vô địch. Đúng lúc này, một đạo nham tương phun ra đến không trung, sau đó ngưng kết thành một ác ma mặt to. Hồi bẩm chủ nhân, ảnh ma đại nhân đã chết. Nghe vậy Viêm Ma thiếu chủ không có một chút giật mình cùng khổ sở biểu lộ, tựa hồ hết thảy hắn cũng đã biết giống như. Nhẹ gật đầu, rất là bình thản nói ra, hắn chết không an. Chương 778, thu hoạch được vảy rồng. Chương 778, thu hoạch được vảy rồng. Ảnh ma nói trắng ra là, chỉ là sẽ phục chế cùng bắt trước, nhưng hắn từ đầu đến cuối không phải chân thân, dù cho mở ra siêu thi đấu hình thức, cũng chỉ có thể đạt tới một không hiệu quả. Nếu để cho hắn chân chính mở ra siêu thi đấu, dù cho Tiết Thanh có vô số đối sách, vậy cũng chỉ có bị diệt hạ tràng. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy cũng chỉ là bóng mà thôi. Hình ảnh hết thảy. Lúc này Tiết Thanh rời khỏi siêu thi đấu hình thức sau, thân thể rơi vào phía dưới vũng bùn trên mặt đất, bởi vì nước hồ đã bị tạt làm. To lớn hắc thủy hồ, bây giờ đã trở thành một mảnh vũng bùn. Nhưng may mắn là Linh Nhi cũng không có bị vừa mới bạo tạc cho làm bị thương, mặc dù có chút đầy bụi đất. Tiết Thanh sau khi hạ xuống, đi vài bước đem nằm rạp trên mặt đất Linh Nhi cho lôi dậy. Sau đó dùng tay mò sờ nàng thanh tú trên mặt bùn đất. Người không sao chứ? Linh Nhi sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp đã mở thật to. Tiểu ca ca, vừa mới là ngươi sao? Oa, ngươi thật là lợi hại a. Vừa mới ngươi làm như thế nào? Nhìn xem nàng giống như là hiếu kỳ bảo bảo giống như, Tiết Thanh cười khẽ bên dưới, cũng không nhiều giải thích. Tốt, những này sau này hãy nói, mau nhìn xem cái kia nước sâu vảy rồng có thể hay không tìm tới, mặc dù Tiết Thanh có tự tin, chỉ cần mở ra siêu thi đấu hình thức, là hắn có thể đem toàn bộ ma vực cho san bằng. Dù cho đối mặt trong truyền thuyết Viêm Ma bộ tộc, hắn cũng một chút không sợ. Nhưng siêu thi đấu hình thức dù sao không phải hắn có thể khống chế, cũng không phải nói muốn mở ra liền có thể mở ra. Nếu như đến lúc đó cùng Viêm Ma bộ tộc quyết chiến, mở ra không được siêu thi đấu hình thức vậy làm thế nào? Cho nên vẫn là nếu lại làm càng bảo hiểm dự định. Nghe vậy Linh Nhi cũng đứng người lên, lấy tay cong lau một cái chính mình gương mặt thanh tú. Tốt, vậy chúng ta bây giờ chia ra tìm tiếp Tiết Thanh đốt một điếu thuốc giúp miệng, vừa mới đứng trước sinh tử, bây giờ hút điếu thuốc thật sự là cảm giác thoải mái lận ra. Nhìn xem Linh Nhi đi bên cạnh đảo bùn đất đi, Tiết Thanh cũng ánh mắt tại phụ cận liếc nhìn một vòng, bây giờ nước hồ đều bị tạc không có, dạng này tìm kiếm nước sâu vảy rồng liền đơn giản nhiều. Mò kim đáy biển sát thực độ khó rất lớn, nhưng ở trong đất bùn tìm một mảnh vảy rồng, vậy liền đơn giản không ít. Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc, cũng ngồi xuống eo bắt đầu ở trong đất bùn lấy tay lật qua lật lại. Bên này không có. Linh Nhi nơi này cũng là cái kia tại hướng phía trước tìm xem tốt, cứ như vậy hai người ở trong bùn đất, tách ra tiếp tục tìm kiếm lấy. Lại qua nửa giờ sau, Tiết Thanh cảm giác thể lực có chút ăn không tiêu, mặc dù không ở trong nước, nhưng vừa mới mở ra siêu sau trận đấu, bao nhiêu thân thể vẫn còn có chút phụ tải. Thế là dứt khoát tìm một chỗ tọa hạ nghỉ ngơi, sau đó lại lần nốt một điếu thuốc thành thời quất lấy. Một điếu thuốc còn không có hút xong, lúc này đột nhiên nghe được bên trái đằng trước Linh Nhi quát to một tiếng. Nha. Động tĩnh này đem Tiết Thanh bị hù một cơ linh, còn tưởng rằng lại gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Nhưng rất nhanh Linh Nhi liền hoan hô lên, tìm được, Linh Nhi tìm tới nước sâu vảy rồng. Nghe nói như thế, Tiết Thanh cũng tới tinh thần, ngậm lấy điếu thuốc đi tới. Thật tìm được. Thật tìm được đâu, Linh Nhi không gạt người, không tin tiểu ca ca ngươi nhìn Linh Nhi từ trong đất bùn xuất ra một mảnh vảy màu xanh. Sắc thực như là bàn tay lớn nhỏ, mà lại trên lân phiến hiện ra quan mang, bốn phía nhìn xem cũng là vô cùng sắc bén. Tiếp nhận lân phiến sau, Tiết Thanh coi chừng dò xét một phen. Ngươi xác định đây thật là cái gì nước sâu vảy rồng? Linh Nhi nghe răng cười nói, có lẽ vậy, tiểu ca ca chúng ta vận khí quá tốt rồi. Nghe vậy Tiết Thanh cũng cười theo, thật sự là vận khí không tệ, vừa vô duyên vô cớ đạt được lệnh Linh Châu, hiện tại lại có nước sâu vảy rồng, đây hết thể cũng quá hí kinh hóa. Vậy bây giờ nên làm như thế nào đâu? Tiết Thanh hỏi. Linh Nhi nâng lên ngón tay nhỏ lấy màu vàng du thuyền nói ra, tiểu ca ca chúng ta đi lên trước rồi nói sau. Linh Nhi cảm giác trên thân bẩn thỉu thật là khó chịu, nghe nói như thế Tiết Thanh cũng đến có thể hiểu được, bởi vì hắn trên thân cũng đều là bùn đất, xác thực thật không thoải mái. Thế là nhẹ gật đầu. Tốt rất nhanh hai người cùng một chỗ về tới màu vàng trên du thuyền, chỉ bất quá bây giờ nước hồ không có, du thuyền cũng vô pháp động đậy. Tiết Thanh đi vào khoang điều khiển, đè xuống biến hình cái nút. Rất nhanh du thuyền bắt đầu biến hình, biến thành một cỗ màu vàng xe dã ngoại. Hoa, thật là lợi hại a, tiểu ca ca đây là pháp bảo gì a? Sẽ còn biến hình đâu, Linh Nhi giật mình nói. Tiết Thanh đến đối với mấy cái này tập mãi thành thói quen, trực tiếp xuất ra lệnh Linh Châu cùng nước sâu vảy rồng. Sau đó hỏi, vậy bây giờ làm như thế nào đem hai thứ vật phẩm này luyện hóa đâu? Bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng đem hai thứ đồ này luyện hóa, sau đó thử một chút ý lực, nếu quả thật như Linh Nhi lời nói, vậy hắn tại trong ma vực liền có thêm một phần bảo hộ. Nghe vậy Linh Nhi mày liễu nhíu một cái, không thoải mái nói ra, ai nha, tiểu ca ca ngươi đừng nội thôi, Linh Nhi muốn tắm trước, trên thân rất khó chịu cũng luyện hóa nói rất đơn giản, các loại Linh Nhi tắm rửa xong liền nói cho tiểu ca ca nữ sinh đều thích sạch sẽ, cho nên Tiết Thanh cũng đến có thể hiểu được, không vội mà một hồi, dù sao đổ vật đều tới tay. Thế là nhẹ gật đầu, vậy được đi, xe ta đây bên trong có phòng vệ sinh, ngươi có thể đi vào tẩy nói xong chỉ vào tủ quần áo nói lần nữa, nữ nhân quần áo ta cái này không có, nếu như không để ý y phục của ta ngươi có thể cầm một kiện trước mặt. Linh Nhi nhẹ răng cười một tiếng, tốt, tạ tạ tiểu ca ca nói xong vui sướng cầm một kiện Tiết Thanh áo khoác, sau đó liền đi vào trong phòng vệ sinh. Rất nhanh bên trong liền truyền đến Linh Nhi vui cười cùng tắm gội thanh âm. Hi hi, rốt cục có thể tắm, thật vui vẻ a. Nghe nói như thế, Tiết Thanh cười khổ, cái này ma tộc thiếu nữ thật đúng là đủ đơn thuần đáng yêu. Thế là hướng về phía phòng vệ sinh cười nói, trên người của ta cũng rất bẩn, nếu không cùng nhau tắm. Hừ, tiểu ca ca thật là hư. Linh Nhi không cho phép tiểu ca ca tiến đến. Không cho phép. Nghe vậy Tiết Thanh cười ha ha một tiếng. Hắn cũng chính là nói như vậy nói mà thôi, thế là đốt một điếu thuốc rút miệng. Nhàn rỗi nhàm chán an vị tại trên ghế salon, Tiết Thanh nhìn xem trong tay hai dạng đồ vật, hắn rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, đã lâu hệ thống thanh âm vang lên. Hệ thống nhắc nhở, đổi mới hoàn thành trước mắt có mới đơn đặt hàng tạo ra, xin hỏi chủ nhân có tiếp nhận hay không. Nghe nói như thế, Tiết Thanh sững sờ, muốn hay không trùng hợp như vậy à, lão tử chờ lấy luyện hóa đồ đâu, lúc này ngươi nói với ta có nhiệm vụ tới. Thật sự là mỗi lần tới đơn đặt hàng đều là kẹp lấy thời điểm then chốt tới. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn. Dù sao không tiếp nhận đơn đặt hàng có tương ứng trừng phạt, bây giờ hắn tại trong ma vực thực lực không cao không thấp, chỉ có thể đạt tới tự vệ giai đoạn, cho nên hắn cũng không muốn lại nhận trừng phạt để hắn thực lực hạ thấp lớn. Thế là Tiết Thanh thở dài, đến, hệ thống ngươi thắng. Nghĩ tới đây, Tiết Thanh nhìn thoáng qua phòng vệ sinh cửa, mặc dù Linh Nhi đã cứu hắn, cũng giúp hắn tìm kiếm nước sâu vảy rồng. Nhưng đối phương dù sao cũng là ma tộc, cho nên Tiết Thanh đối với nàng hay là có chỗ giữ lại. Đứng người lên, Tiết Thanh đem lệnh Linh Châu cùng nước sâu vảy rồng cẩn thận giấu đi, các loại nhiệm vụ hoàn thành trở lại hắn nói. Giấu kỹ về sau, Tiết Thanh đang ngắm một chút cửa phòng vệ sinh, xác định không sau đó, lúc này mới sâu phun một ngụm khí. Trong lòng âm thầm nói ra, tiếp nhận nhiệm vụ. Chương 779, Vong Du Thế Giới chương 779, Vong Du Thế Giới theo hệ thống nhắc nhở, rất nhanh Tiết Thanh trước mắt chiếu xạ ra một đạo màn hình giả lập. Nhưng tại trước mắt trong tuyển hạng lựa chọn tùy ý một cái đơn đặt hàng A, Huyền Huyễn Thế Giới ngũ tinh độ khó B, Đô Thị Giá Không tứ tinh độ khó C, Võ Hiệp Thế Giới tứ tinh độ khó D, Vong Du Thế Giới ngũ tinh độ khó nhìn trước mắt đơn đặt hàng tuyển hạng, Tiết Thanh ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại D tuyển hạng bên trên. Thế giới trò chơi đơn đặt hàng đã từng xuất hiện, nhưng Vong Du Thế Giới cái này còn lần thứ nhất xuất hiện. Hẳn là lần này hệ thống thăng cấp sau mới ra. Hai thế giới này có cái gì khác biệt đâu? Tiết Thanh nội tâm không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên. Thế là quả quyết lựa chọn tuyển D tuyển hạng. Rất nhanh giới diện bắt đầu nhảy chuyển, tiến nhập thiết trí giao diện. Bàn tay vàng lời nói, phải thật tốt tuyển bạn năng ký ức, tất tuyển may mắn quang hoàn. Phải rất khá, tuyển lại lật nhìn xuống mặt khác bàn tay vàng, nhưng đều không có quá làm cho Tiết Thanh hài lòng, thế là liền lựa chọn hai cái này tốt. Đè xuống xác nhận qua sau, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Bởi vì trước mắt đơn đặt hàng thời gian rõ dài, tự động mở ra thời gian máy kiểm soát, bởi vì trước mắt đơn đặt hàng thuộc loại đặc thù, tự động mở ra độ khó giữ lại cơ chế, chủ nhân tất cả kỹ năng cùng thuộc tính tiến vào trạng thái phong ấn. Nghe nói như thế Tiết Thanh gốc, nội tâm âm thầm nói ra, dựa vào, lại tới. Nhưng hệ thống căn bản không cho hắn cơ hội hối hận, lần nữa nhắc nhở đạo. Vạn giới thông đạo ngay tại mở ra, mới đơn đặt hàng đến từ vong du thế giới nhiệm vụ xưng bá toàn bộ server. Theo hệ thống âm nói xong, Tiết Thanh trên thân lóe lên bạch quang, sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn vừa biến mất không đến một phút đồng hồ, lúc này xe giã ngoại phòng vệ sinh cửa bị đẩy ra. Linh Nhi mặc Tiết Thanh quần áo đi ra, cười đùa nói: "Tiểu ca ca." Linh Nhi tẩy nói được nửa câu liền ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này Tiết Thanh đã không có ở đây, xe giã ngoại bên trong trống rỗng. "A, tiểu ca ca người đi cái nào?" Hình ảnh hết thảy. Khi Tiết Thanh lần nữa mở mắt ra thời điểm, người đã ở tại chỉ có 30 bình phương trong căn phòng đi thuê. Đánh ra bốn phía, Tiết Thanh một mặt một bức. Tình huống gì a? Làm sao còn là tại trong đô thị a? Lần này sẽ không hay là trò chơi xâm lấn đi? Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tiết Thanh sững sờ, cầm lên nhìn xuống bên trên là một cái đánh dấu con khỉ điện báo biểu hiện. Cái này thứ đồ gì a? Tiết Thanh có chút không hiểu, nhưng vẫn là nhận. Tiết Thanh, ta tại nhà ngươi dưới lầu, ngươi nhanh lên xuống tới. Sau khi nói xong liền trực tiếp treo nhìn xem điện thoại. Tiết Thanh có chút làm không rõ ràng, chẳng lẽ nói kịch bản đã bắt đầu? Thế là trực tiếp mặc áo khoác trước xuống lầu lại nói. Dưới lầu ngừng lại một cô rất phong cách xe thể thao, bên trong ngồi một cái rất gầy yếu thanh niên, người này hẳn là con khỉ. Mau lên xe, ban đêm mang ngươi hạ đi, thuận tiện giới thiệu cho ngươi chọn người. Con khỉ cười phất tay nói ra. Tiết Thanh không nói chuyện, nhẹ gật đầu an vị tiến vào trong tay lái phụ. Con khỉ nhấn cần ga một cái, xe thể thao nên ngang rời đi, vừa lái xe vừa cười nói ra. Tiểu tử ngươi hôm nay thế nào? Nói ít như vậy, có phải hay không lại bởi vì không có tìm được làm việc phát sầu a? Nghe vậy Tiết Thanh đốt một điếu thuốc giúp miệng, tìm việc làm. Ai nha, tiểu tử ngươi đừng giả bộ, ngươi tình huống như thế nào ta còn không biết thôi. Đi, chờ chút ta tuyên bố một tin tức tốt, cam đoan ngươi vui vẻ. Con khỉ vừa cười vừa nói. Lúc này vạn năng ký ức bắt đầu truyền vào tin tức tiến đến, nguyên lai con khỉ này là Tiết Thanh trên thế giới này, số lượng không nhiều hảo bằng hữu, từ đại học chính là bạn cùng phòng kiêm anh em, điểm ấy đến cùng Lý Dương Trần Lựa bọn hắn rất giống. Nhưng trong thế giới này Tiết Thanh, tốt nghiệp đại học mấy năm đều lẫn vào chẳng làm nên trò trống gì, bạn gái cũng cùng người chạy, mà con khỉ đâu mượn trong nhà rồi rào cho một khoản tiền, bây giờ chuẩn bị chính mình lập nghiệp. Cứ như vậy Tiết Thanh bị con khỉ dẫn tới một nhà tiệm cơm trong bao xương. Bên trong ngồi 5 người, 3 nam 2 nữ, trải qua sau khi giới thiệu mới biết được 5 người này đều là con khỉ phòng làm việc thành viên, từng cái trên mặt mang một tia kiệt nạo. Trên bàn rượu mấy người uống ngược lại là thông khoái, mọi người không bao lâu liền nói chuyện lửa nóng, bầu không khí cũng rất tốt. Con khỉ còn mượn tiểu tình đứng lên đại phát tương lai mặc sức tưởng tượng luận, Tiết Thanh cứ như vậy hút thuốc nghe, hắn còn đang chờ cái gọi là vong du thế giới đến cùng là cái gì. Rất mau ăn uống không sai biệt lắm, con khỉ vỗ tay phát ra tiếng cười nói, đi tới, mang các ngươi đi xem một chút đồ tốt. Tiết Thanh lựa chọn nhập ra tùy tụ, dù sao kịch bản hẳn là bắt đầu, vậy liền thuận kịch bản đi tốt. Tính tiền sau, một nhóm người lại tới một tòa trong cao ốc. Mở ra một cánh cửa sau, Tiết Thanh đi vào phát hiện bên trong tu cũng thực không tồi, rất giống dạng. Vào cửa chính là đại sảnh có một tấm bàn tiệc, mặt khác có 7 máy tính, làm cùng quán net nhỏ mở dạng, bên cạnh có một loạt ghế sofa TV LCD đều phối thể. Sau đó phòng khách bên cạnh là xoay tròn thức thang lầu nối thẳng lầu 2, trên lầu 2 có 7 gian phòng chính là mấy gian phòng ngủ. Con khỉ dẫn đầu nói chuyện, ta hiện tại tuyên bố phòng làm việc chúng ta chính thức thành lập, nói xong rất không biết xấu hổ chính mình vùi tay. Con khỉ hắng giọng tiếp tục nói, buổi tối hôm nay 8 điểm phòng làm việc chúng ta chính thức vào ở thế giới chi điên trò chơi này, ta muốn đối với trò chơi này mọi người cũng không lạ lắm đi. Tốt, cứ như vậy đi, mấy ca đều chuẩn bị một chút ban đêm khai chiến. Nghe nói như thế Tiết Thanh cuối cùng biết, cái gì là vong du thế giới, tình cảm cùng tiểu thuyết vong du một dạng a. Lần này có chút ý tứ, Tiết Thanh chơi game còn không có sợ vai, mà lại lần này mình còn tự mang bàn tay vàng, đó càng là một chút không sợ. Nhưng đối với trò chơi này Tiết Thanh còn rốt đặc cắn mai, liền hỏi, đây là một cái gì trò chơi a? Nghe vậy mấy người đều sững sờ. Sau đó lộ ra khinh miệt biểu lộ, tựa hồ cảm thấy Tiết Thanh là cái thái điểu, loại thái điểu này lao bản tại sao phải đưa tới đâu. Nói chuyện đến trò chơi con khỉ liền đặc biệt hăng hái, ngậm lấy điếu thuốc cười nói. Thế giới chi điên, trò chơi này là do thế giới các quốc gia cùng một chỗ thiết kế một cái cỡ lớn vong du, nhưng là chủ yếu sẽ vợ hay là do quốc gia chúng ta khai thác, nghe danh tự người cũng biết. Còn có một chút chính là tại trong trò chơi này thế giới các quốc gia người chơi, đều là tại cùng một cái chủ sẽ vợ bên trong. Làm đệ nhất cái người chơi đạt tới 100 cấp sau đem mỗi quốc gia sẽ vợ sẽ kết nối, sau đó mở ra quốc chiến hệ thống. Nhưng là cụ thể là cái dạng gì chỉ có mở sẽ vợ sau mới biết được, bởi vì trên mạng giới thiệu cũng không nhiều, cụ thể chỉ có chúng ta tiến vào trò chơi chính mình thăm dò ân ân. Ngươi đừng nhìn ta a, nói tiếp Tiết Thanh cũng hút thuốc nói ra. Con khỉ cười hắc hắc, bây giờ nói nghề nghiệp phân chia, bởi vì chúng ta là 7 người đoàn đội, cho nên chúng ta nghề nghiệp tận lực không cần lặp lại, dạng này thuận tiện trận hình phối hợp cùng tránh cho hậu kỳ trang bị nhu cầu xảy ra vấn đề. Chúng ta 6 người phân biệt lựa chọn nghề nghiệp là: Nguyệt Lâm chơi là mục sư, Hàn Tuyết chơi là pháp sư, ta chơi là thích khách, Thiệu Phong chơi là kỵ sĩ, Vương Siêu chơi là chiến sĩ. Còn có Triệu Hải là thuật sĩ. Chương 780, mới vào trò chơi. Chương 780, mới vào trò chơi. Ngươi liền nói ta còn có thể chơi cái gì nghề nghiệp đi. Tiết Thanh một chút không quan trọng nói. Bây giờ còn có thợ săn, vũ sư cùng võ tăng 3 cái nghề nghiệp có thể lựa chọn. Tiết Thanh nhún vai một cái nói, tính toán, ca liền chơi thợ săn tốt. Con khỉ sau khi nghe sững sờ, ngươi biết thợ săn là cái gì sao? Ngươi liền chơi, ngươi quản ta đây, ta liền đưa thích thợ săn thì sao? Nói xong Tiết Thanh liền quay người ngạo kiểu đi đến lầu 2. Nói đùa, tiểu gia ta thế nhưng là trò chơi cao thủ, vậy mà hỏi ta thợ săn là cái gì? Chẳng lẽ ta nhất định phải nói cho ngươi khi đó vượt võ bổ cờ giạp thứ nhất thợ săn là đồ đệ của ta sao? Chẳng lẽ tiểu gia ta nhất định phải nói cho ngươi là ta phát minh con diều đấu pháp sao? Trở lại phòng ngủ sau, Tiết Thanh đóng cửa lại, điều ra hệ thống giới diện, hắn biết nhiệm vụ lần này hẳn là cần thời gian, cho nên muốn điều chỉnh bên dưới thời gian tỷ lệ. Điều đến 1.000 sau, Tiết Thanh cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, hiện thực 1 giây đồng hồ tương đương vạn giới 1.000 giây. Dạng này đã có thể hoàn thành đơn đặt hàng, lại không chậm trễ mình tại trong ma vực sau đó phải làm sự tình. Mở ra trên laptop Tiết Thanh xem Hạ Du đùa giỡn phía quan phương trang chủ, không thể không nói trò chơi này sát thực châu ít nhìn một chút liền mê mẩn đi vào, sau đó lại tìm tòi bên dưới thợ săn nghề nghiệp giới thiệu vắn tắt thợ săn, sử dụng cung, nỏ hoặc là súng ống, tiến hành công kích từ xa nghề nghiệp. Có thể thuần phục giã thú hiệp trợ chính mình, nghề nghiệp ưu thế công cao xạ chỉnh xa, nghề nghiệp thế yếu huyết thiếu phòng ngự thấp. Có ý tứ, cùng ma thú bên trong thợ săn một cái bộ dáng thôi, cái này tiểu gia ta thật là am hiểu. Tiết Thanh ngậm lấy điếu thuốc sờ lên cằm cười nói. Còn có một chút chính là, tiến vào trò chơi sau 10 cấp trong vòng là không có nghề nghiệp phân chia, chờ đến 10 cấp về sau liền có thể đi tìm các chức nghiệp đạo sư tiến hành chuyển chức nhiệm vụ. Sau một lát thuốc lá đầu bóp tắt tại cái gạt tàn thuốc sau, Tiết Thanh liền nằm tại khoang giả lập bên trong tìm tư thế thoải mái sau, nhắm mắt lại mang lên trên mũ trò chơi. Khoe miệng giơ lên lạc ga cười một tiếng, rất lâu không có vui chơi sảng khoái trò chơi, cái này đơn đặt hàng cũng thực không tồi, kỳ thật cái này đơn đặt hàng tới là vừa đúng. Tiết Thanh tại trong ma vực thần kinh khẩn trương thời điểm, đột nhiên đến cái dạng này đơn đặt hàng để hắn buông lòng xuống, kỳ thật cũng là coi như không tệ. Đúng lúc này ngoài cửa trên hành lang chuyển đến con khỉ tiếng kêu gọi. Nhanh mở server, mọi người tốc độ tiến phục, tranh thủ đẳng cấp đều tiến vào thê đội thứ nhất. Nghe vậy Tiết Thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp nhấn xuống giả lập kho mở ra ấn phím, trong nháy mắt con mắt liền không tự chủ nhắm lại. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, liền bị cảnh tượng trước mắt cho thật sâu rung động. Cảm giác này liền giống với mang theo 3D kính mắt nhìn xem phim Hollywood một dạng. Từng dãy các chiến sĩ tay cầm trường kiếm uy vũ đi qua, sau đó theo sát lấy một đám người mặc trường bào tay cầm pháp trượng các pháp sư, sau đó ta thấy được mỗi cái nghề nghiệp đoàn đội đều theo thứ tự từ trước mặt ta đi qua. Lúc này trước mắt xuất hiện một cái giả lập không chắc, ngài chuẩn bị xong chưa? Tiết Thanh cờ lật đúng vậy, sau đó liền xuất hiện nghề nghiệp lựa chọn không chắc, ta không do dự lựa chọn thợ săn sau, còn lại chính là đặt tên câu. Tiết Thanh nghĩ kỹ thật nhiều danh tự bắn chết ngươi. Có lỗi với, ngài nổi lên danh tự làm trái quy từ ngữ, đã bị sẽ vợ cự tuyệt cầm tiểu cung, bắn con gà con, có lỗi với, ngài nổi lên danh tự đã bị người sử dụng ta là thợ săn, có lỗi với, ngài nổi lên danh tự đã bị người sử dụng ta thật sự là thợ săn, có lỗi với, ngài nổi lên danh tự đã bị người sử dụng phụ, thật mẹ nó phụ. Ngay tại Tiết Thanh xoắn suýt danh tự thời điểm, không biết vì sao đột nhiên nhớ tới một câu ca từ, nếu như có thể làm lại ta muốn chọn Lý Bạch, thế là không chút do dự lên Lý Bạch cái tên này, danh tự sáng tạo thành công, hệ thống nhắc nhở đạo. Một lát sau hệ thống nói lần nữa bắt đầu tiến hành dung mạo lựa chọn, ngài có thể lựa chọn cải biến dung mạo, nhưng hệ thống đề cử ngài sử dụng chân thực dung mạo, mỗi cái sử dụng chân thực dung mạo người chơi đều có thể đạt được đặc thù ban thưởng a. Tiết Thanh cũng không nghĩ nhiều liền cờ lật chân thực dung mạo, dù sao hắn hình dạng đã rất đẹp trai. Chúc mừng ngài, ngươi thu hoạch được 3 điểm thuộc tính ban thưởng, trò chơi sắp bắt đầu, chúc ngài trò chơi vui sướng. Sau đó trước mắt lần nữa biến thành đen, không đến mấy giây sau trước mắt lần nữa phát sáng lên. Lúc này Tiết Thanh thân ở chính là một cái vắng vẻ trong tiểu sân thôn, nơi này hẳn là Tân Thủ thôn. Nhìn trước mắt người ta tấp nập người chơi, trong lòng cảm khái không thôi, cái này mẹ hắn bao nhiêu người nhàn nhức cả trứng, đều tới chơi trò chơi. Lúc này trên người hắn không mảnh vải che thân, chỉ mặc một cái màu trắng quần cộc, bất quá cũng không nghĩ nhiều bởi vì tất cả mọi người một dạng. Mở ra thuộc tính của mình giới diện, lực lượng không, trí lực không, cốt căn không, nhanh nhẹn không, chống không, điểm số 3 vận may của ta quang hoàn đâu. Tiết Thanh hơi kinh ngạc, bởi vì không có phát hiện chính mình bàn tay vàng. Tính toán, trước mặt kệ nhiều như vậy, thăng cấp quan trọng, mau chóng xưng bá toàn bộ sẽ vở sau đó rút lui. Đem 3 điểm điểm thuộc tính, thêm tại nhanh nhẹn bên trên sau. Đóng lại giới diện, Tiết Thanh khẽ hát cầm tiểu côn liền đi ra Tân Thủ thôn, phía ngoài người chơi càng là nhiều không hợp tối thường, vừa đổi mới đi ra tiểu quái, trong nháy mắt liền bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn quần cục bên trong. Tiết Thanh trong lòng một trận thật đáng buồn, là những tiểu quái này cảm thấy đáng thương, tiếp tục hướng phía trước đi. Đi tới 5 cấp bãi quái, từng cái chó hoang phân tán tại bốn phía, người ở đây tương đối thiếu một chút, Tiết Thanh đi đến một cái chó hoang trước mặt, cầm lấy gậy gỗ nhỏ liền gõ xuống đi. Chó hoang bị gõ một cái đỉnh đầu xuất hiện miss. Sau đó xoay người hé miệng liền cắn tới, Tiết Thanh hết thảy 100 điểm HP trong nháy mắt tổn thất 45. Trong lòng một trận kinh, ngoa tạo, cái này phá cầu công kích cao như vậy. Tính sai, lần này thật tính sai. Quay người liền chạy, phía sau cái kia đáng chết chó hoang trả lại kình, một mực theo sát lấy phía sau, mắt thấy muốn bị chó này đuổi kịp. Lúc này đột nhiên lóe ra ba người, vây quanh cái kia chó hoang chính là một trận gõ. Tiết Thanh nhìn lại cái này mẹ nó còn chờ cái gì? Dơ lên gậy gỗ cũng xông đi lên, bình quân gõ 3 lần có thể có 2 lần miss. Nhưng là một lần kia chúng mục tiêu lời nói cũng liền mới 5 điểm thương tổn. Lúc này chó hoang này cũng mặc kệ hắn, điên cuồng cắn một người mặc cũ nát khôi giáp nam nhân. Người này là Tiết Thanh tiến trò chơi đến bây giờ trông thấy duy nhất mặc quần áo, đỉnh đầu hắn tên cứ gọi không hối hận chiến thần. Qua một hồi lâu chó hoang này rốt cục ô hô một tiếng ngã xuống đất, hệ thống nhắc nhở đạt được 20 điểm kinh nghiệm, cách thăng cấp còn kém 50 điểm đâu. Không hối hận chiến thần nói ra, hắc, anh em muốn hay không tổ đội? Một mình ngươi ở chỗ này là đánh không lại. Tiết Thanh cũng không có khách khí một chút đầu, tốt, chúng ta tổ đội cùng một chỗ giết, mặc dù hắn là trò chơi lão điểu, cho nên hắn biết trò chơi mới nhất định phải tổ đội khai hoang, một người là rất nguy hiểm, tỉ như vừa mới tình huống. Rất nhanh liền nhận được tổ đội mời, Tiết Thanh cờ lật tiến vào đội ngũ, đi vào xem xét mới phát hiện nguyên lai không hối hận chiến thần đều 3 cấp, hai người khác một cái gọi tâm ta phong lưu, một cái khác gọi là ta là nông dân, hai người đều 2 cấp. Anh em không thể à, một cấp liền dám một người tới chọn 5 cấp ái, có chút ý tứ. Không hối hận chiến thần tại kênh đội ngũ thảo luận đạo. Tiết Thanh vô liêm sỉ cười một tiếng, hắc hắc, vẫn được vẫn được, các ngươi nếu không xuất thủ, ta chỉ có một người đem cái này phá cầu tiêu diệt. Chương 781, chuyển chức. Chương 781, chuyển chức. Thế là bốn người liền bắt đầu cày quái hành trình, không hối hận chiến thần kéo cửu hận, Tiết Thanh chờ cái người liền phụ trách bổ đao liền tốt, ngồi đánh chết một cái chó hoang, không hối hận chiến thần liền muốn ở trên mặt đất nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ khôi phục HP. Dù sao hiện tại mới mở server, căn bản không ai có tiền có thể đi mua hồng dược bổ huyết, cho nên chỉ có thể dựa vào ngồi xuống khôi phục HP. Xoát hơn nửa ngày, những chó hoang này vật gì đều không có cho tuôn ra đến, Tiết Thanh hiện tại đã 3 cấp, không hối hận chiến thần 5 cấp, mặt khác hai anh em đều 4 cấp lửa. Tiết Thanh mở ra thuộc tính giới diện, lúc này đã có 10 chống không điểm số, thế mới biết nguyên lai mỗi lần thăng một cấp ban thưởng 5 điểm thuộc tính, không nghĩ nhiều y nguyên toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn bên trên. Sau đó Tiết Thanh nhìn lại mình một chút lượng máu, mẹ nó, quả nhiên ít đến thương cảm, hiện tại HP mới 110, lực công kích 15. Lúc này chó hoang nơi này đã cũng là người ta tấp nập, xem ra các người chơi luyện cấp tốc độ vẫn rất nhanh. Nếu không chúng ta đi thêm về phía trước đi một chút. Hiện tại soát chó hoang kinh nghiệm cho không nhiều lắm, tâm ta phong lưu nói ra đạt được nhất trí sau khi đồng ý, Tiết Thanh bốn người liền tiếp theo đi về phía trước, lúc này tất cả mọi người có chút quen nói cũng liền nhiều. Tiết Thanh hỏi trước không hối hận chiến thần một cái vẫn muốn biết đến vấn đề, anh em, ngươi khôi giáp vậy đến. Nói lời trong lòng Tiết Thanh hiện tại phi thường muốn mặc quần áo. Mặc dù là ở trong đêm, nhưng ai cũng không muốn ánh sáng mặc cái quần đùi. A đây là ta mới vừa ở Tân Thủ thôn, nhận được một cái nhiệm vụ ban thưởng đó a ngoại tạo, ở đâu nhận, những lời này là ba người nói một lượt. Chiến thần cười hắc hắc, các ngươi cũng đừng nghĩ, trò chơi này nhiệm vụ đều là tính duy nhất, chỉ cần bị người tiếp về sau, liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện giống nhau nhiệm vụ, thao ba người bất mãn mắng. Cứ như vậy Tiết Thanh bọn họ bốn người cười cười nói nói đi tới Tân Thủ thôn phía sau núi, nơi này người chơi không phải rất nhiều, từng đầu mọc ra răng nanh lợn rừng tại mù đi bộ nơi này hẳn là 10 cấp bãi quái, mấy ca quy củ cũ ta kéo một cái tới các ngươi lại đến. Nói xong chiến thần liền hướng một cái lợn rừng đi đến, sau đó không đến vài giây đồng hồ đã nhìn thấy hắn lôi kéo một cái lợn rừng chạy trở về. Thế là Tiết Thanh ba người vội vàng vào tay y nguyên cầm gậy gỗ nhỏ của gõ. Hiện tại Tiết Thanh nhanh nhẹn cao hơn bọn họ cho nên Miss liền xuất hiện thiếu, mặc dù mỗi đánh một chút lợn rừng tổn thương mới 15 điểm. Chiến thần ba người bọn hắn đều là tăng lực số lượng, mỗi lần tổn thương tại 25 tả hữu nhưng là Miss quá nhiều, cho nên Tiết Thanh cảm thấy cũng còn tốt, cứ như vậy kéo dài 3 phút sau cái này lợn rừng liền bị mấy người tươi sống đánh ngã. Trò chơi này thật mẹ nhà hắn keo kiệt, quái bình thường lông đều không bạo, ta là nông dân khó chịu nói ra. Chiến thần phủi hắn một chút, trước ngươi không thấy học phỉ cả website đi. Trò chơi này chỉ có B0SS cấp quái tài xảy ra trang bị cùng kim tệ, ta nói sao? Thì ra là như vậy. A ba người đối với nông dân lúc thì trắng mắt, chiến thần tính tọa không sai biệt lắm đứng lên, mấy ca khai công thế là lại qua 3 giờ mấy người cứ như vậy tái diễn soát lấy lợn rừng. Khi Tiết Thanh nhanh chịu không được cái này buồn kẻ luyện cấp thời điểm, rốt cục tại một tiếng êm thai trong âm nhạc, Tiết Thanh cũng lên tới 10 cấp. Rốt cục có thể chuyển chức, rốt cục có thể trở thành thợ săn. Tại sao muốn dùng cũng đâu? Bởi vì Tiết Thanh là trong đội ngũ cái cuối cùng đến 10 cấp, chiến thần bọn hắn so Tiết Thanh đến sớm 10 cấp về sau cũng không có vội vã chuyển chức, mà là tiếp tục cùng hắn cày quái. Hắc, mấy ca chúng ta về thành chuyên trách đi. Tiết Thanh vui vẻ nói ra, chiến thần bọn hắn cũng đều nhẹ gật đầu trở về chuyển chức, mẹ nó không có chuyển chức liền không có kỹ năng, cái này quá mẹ hắn khó chịu. Thế là Tiết Thanh bốn người trở lại trong thôn, sau đó đều tăng thêm hảo hữu sau, liền riêng phần mình rời đi tìm nghề nghiệp đạo sư đi. Tiết Thanh tại thôn trang nhỏ này bên trong vừa đi vừa về đi bộ, trên đường không ngừng soát ra từng đạo bạch quang, đều là một chút tân tiến trò chơi người chơi, nếu không phải là tại giã ngoại chết mất về thành, mà hắn đẳng cấp bây giờ, hẳn là trước mắt toàn bộ sẽ vợ thê đội thứ nhất, bởi vì có thể tới mấy tiếng đến cấp 10 người thật không phải rất nhiều. Tại Tiết Thanh đi lung tung một lát sau, đi vào trong thôn góc rẽ nhìn thấy một cái nhà tranh, cửa ra vào treo một tấm bảng viết thợ săn chuyển chức chỗ. Đi vào nhà tranh sau Tiết Thanh liền trông thấy một cái đại thúc ngồi chồm hổm trên mặt đất đút chó, thấy cảnh này Tiết Thanh trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Con hàng này chính là lão tử thợ săn đạo sư. Đại thúc này một mực lưng hướng về phía Tiết Thanh, đang chuyên tâm đang đút chó, Tiết Thanh ho khan một cái cụ cụ, lần này đại thúc mới quay đầu lại, một mặt lúng túng hướng Tiết Thanh cười cười, "Ôi, tiểu huynh đệ đến chuyển chức sao?" Tiết Thanh trong lòng thật rất muốn nói lão tử là đi nhầm địa phương, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, "Ừm, ta là tới chuyển chức thành thợ săn." Cái này mặt mũi tràn đầy đại hồ tử nam nhân trên dưới đánh giá ân, không sai. "Tiểu hỏa tử tính ngươi có ánh mắt, ta nghề nghiệp này mặc dù ít lưu ý, nhưng là..." Tiết Thanh ngừng lại hắn vô nghĩa cái kia, "Ngươi liền trực tiếp nói ta muốn làm sao mới có thể chuyển chức liền tốt." Anh em rất thời gian đang gấp, mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm bội phục, trò chơi này làm thực như bẻ a, vậy mà một cái nở tờ cờ đều như thế trí năng. "Ngươi đi ra ngoài đánh 10 cái lợn rừng răng nanh mang tới liền tốt." Tiết Thanh nhẹ gật đầu cũng không có nói nhảm, xoay người rời đi. Hắn cũng không có công phu cùng một cái nở tờ cờ nói lung tung, phải nhanh một chút mạnh lên, xương bá toàn bộ sẽ vợ sau hồi ma vực bên trong làm chính sự. Đi ra nhà tranh sau, Tiết Thanh mở ra hảo hữu ghi chép cho chiến thần bọn hắn phát cái tin tức. Không nghĩ tới bọn hắn chuyển chức nhiệm vụ đều là giống nhau, đều là muốn đi săn lợn rừng răng nanh. Thế là Tiết Thanh bọn họ bốn người tại thôn cửa ra vào tập hợp, nông dân nói ra, "Vừa chúng ta đánh nhiều như vậy lợn rừng, thế nào đều không có ra răng nanh đâu." Chiến thần cười cười, "Đây là nhiệm vụ vật phẩm, chỉ có tiếp nhiệm vụ lại đi giết lợn rừng lời nói, liền sẽ ra răng nanh hoặc tạo, thật mẹ hắn phiền phức nói tới nói lui." Tiết Thanh bốn cái hay là hướng về lợn rừng nơi đó đi tới, lúc này lợn rừng nơi này đã là người ta tấp nập, mấy ca đoạt nửa ngày trách thật vất vả mới một người làm đến 10 cái răng nanh. Thế là Tiết Thanh lần nữa trở lại cái kia phá trong tốc đều, "Ê, đây là 10 cái răng nanh." Nói xong trước mắt xuất hiện một cái nhắc nhở khung, phải chăng đưa ra vật phẩm. Lựa chọn là về sau, đại hồ tử nhìn một chút vật trong tay, sau đó tiểu đạo, "Tiểu hỏa tử ngươi rất có thiên phù à, là cái thợ săn hạt giống tốt, người đã đạt đến chuyển chức điều kiện, chúng ta bây giờ bắt đầu tiến hành chuyển chức đi. Tiết Thanh còn chưa lên tiếng đâu, chỉ gặp đại hồ tử tại Tiết Thanh trên đầu nhẹ nhàng vỗ, sau đó cười híp mắt đối với Tiết Thanh nói, tốt, ngươi đã là thợ săn. Tiết Thanh nghe chút kém chút nhảy dựng lên, cái này mẹ hắn quá tùy tiện đi. Có như thế lừa dối người tiêu dùng sao? Đại hồ tử nghe được chửi mắng cũng không có sinh khí, cười cùng Tiết Thanh nói, tiểu hòa tử, chớ giận dữ như vậy, chúng ta thợ săn chuyển chức không quan tâm nhiều như vậy hình thức, chúng ta liền giống với trên thảo nguyên kia cái kia kiệt ngạo bất tuần ngựa hoang. Tiết Thanh không có phản ứng người khác, sau đó nghĩ tính toán lười cùng hắn kéo, thế là mở ra kỹ năng giới diện, xác thực có thể học tập kỹ năng. Cơ lệch xuống có thể học tập cái thứ nhất kỹ năng cung nỏ song liên phát, trò chơi nhắc nhở, chúc mừng ngài, học xong cung nỏ song liên phát kỹ năng, có thể liên tục bắn ra hai cái mũi tên đến công kích địch nhân, lực công kích 15-35, thời gian cũng đổ 3 phút đồng hồ. Chương 782, xâm nhập hang hổ. Chương 782, xâm nhập hang hổ. Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn tròm dâu dài, ngươi chí ít cho ta đem vũ khí đi. Ngươi để chấp dùng gậy gỗ nhỏ khi cùng a. Tròm dâu dài không để ý tới hắn làm quái khẩu khí, y nguyên cười híp mắt nói, ngươi nhìn ngươi cong trong bọc. Tiết Thanh sau khi nghe mở ra ba lô, xác thực có 3 món đồ, một thanh cũ nát cùng gỗ cùng chứa mũi tên thùng gỗ, cuối cùng còn có một cái cũ nát áo vải. Những này nát đồ chơi Tiết Thanh cũng lười nhìn thuộc tính, không nghĩ nhiều liền đem quần áo lấy ra mặc vào. Mẹ nó, chạy trần chuồng thời gian lão tử xem như chịu đủ. Thế là Tiết Thanh mặc quần áo cũ rách, cầm tiểu một cung, khẽ hát đi ra nhà tranh. Sau đó lại cho chiến thần bọn hắn phát cái tin tức, các ngươi tốt không có. Chúng ta tiếp tục cày quái đi mẹ nó, chiến sĩ bên này chuyển chức quá nhiều người, Tiết Thanh còn tại xếp hàng đầu chiến thần tin tức phát tới. Kỵ sĩ bên này cũng là, gian phòng đều chật ních, đội ngũ đều xếp tới ngoài cửa. Pháp sư bên này chuyển chức quá vết mực, ta đoán chừng cần một quãng thời gian phong lưu cùng nông tên bọn hắn bên kia, tình huống có vẻ như cũng không lạc quan. Nhìn xem bọn hắn dạng này, Tiết Thanh trong lòng cũng rất buồn bực, vì sao ta thợ săn liền không có người đâu? Vừa nghĩ tới đâu, liền thấy giới diện phía dưới có cái dương sủng vật. Cơ lắc xem xét, hệ thống nhắc nhở nói có phần trăm 30 tỷ lệ thuần phục động vật hệ quái vật, bị thuần phục sủng vật không thể vượt qua chủ nhân đẳng cấp. Thế là Tiết Thanh cho chiến thần bọn hắn phát cái tin tức, các ngươi tiếp tục xếp hàng đi, anh em đi trước trang sẽ bê đóng lại giới diện tầng đâu. Tiết Thanh liền hướng ra ngoài đi, nghĩ thầm đi bắt một cái sủng vật đùa giỡn một chút. Vừa đi một hồi, lúc này tại Tiết Thanh bên người đổi mới ra một cái chó hoang. Tiết Thanh xem xét, mẹ nhà hắn liền ngươi, trước bắt ngươi thử một chút. Thế là Tiết Thanh nhắm ngay chó hoang này, cờ lật dương sủng vật. Giới diện xuất hiện một cái bắt tiến độ đặc điều, Tiết Thanh cái này cao hứng, khẽ hát đứng tại chỗ, chờ lấy cái này chó hoang bị anh em lông chân dưới thời điểm. Lúc này đột nhiên lóe ra một đoàn màu trắng quần cộc, một đám tân thủ trong nháy mắt liền đem chó hoang này cho vùi lấp. Tiết Thanh nhìn xem cái này đáng thương chó hoang hừ hừ một tiếng ngã xuống đất sau, trong lòng cái này khí a. Nhưng là cũng không có cách, thế là Tiết Thanh lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới lợn rừng nơi này, giống nhau là người ta tấp nập, nhìn xem khắp nơi có thể thấy được màu trắng quần cộc, Tiết Thanh tâm một trận thê lương, mẹ nó lao tử bắt cái sủng vật là khó khăn như thế sao? Cắn răng một cái tiếp tục đi lên phía trước, lao tử liền còn không tin hôm nay bắt không được cái sủng vật, đi lại khái 10 phút đồng hồ nhìn thấy phía trước có một cái hang đá, bên trong đen kịt một màu, Tiết Thanh phản ứng đầu tiên chính là muốn từ trên thân móc ra bật lửa, thế nhưng là sờ soạng nửa ngày mới nhớ tới chính mình đây là đang trong trò chơi. Có vào hay không đi đâu, sờ lên cái cằm Tiết Thanh suy nghĩ một phen. Dù sao hắn ở trong game chỉ là một cái vừa mới chuyển chức thợ săn nhỏ, nhưng không có nhiều như vậy nghịch thiên thần kỹ cùng kinh người tự thân thuộc tính. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý này hắn vẫn hiểu, thế là Tiết Thanh cũng rất nhỏ tâm hướng trong động đi. Cái này động thật đúng là kỳ quái, vậy mà càng đi đi vào trong thì càng sáng sủa. Từ từ Tiết Thanh trông thấy phía trước cảnh tượng, một cái đại lão hổ ở bên trong ngủ gà ngủ gật. Lúc này Tiết Thanh mới biết được nơi này nguyên lai là lão hổ, bên cạnh còn nằm sấp mấy cái không có đầy tháng tiểu lão hổ. Cẩn thận nhìn lên những vật nhỏ này vẫn rất đáng yêu, nhìn xem ngủ say đại lão hổ, Tiết Thanh cảm giác được nó muốn dây chính mình liền cùng chơi một dạng. Thế là Tiết Thanh điểm lấy chân, cùng tiểu thâu giống như từ từ tới gần bọn chúng, sau đó đi lặng lẽ đến gần nhất một cái tiểu lão hổ bên người, vật nhỏ này ngẩng đầu, dùng hai mắt thật to nhìn xem hắn. Cứ như vậy một người một hổ tử nhìn nhau một hồi, Tiết Thanh từ tiểu lão hổ này trong mắt thấy được nhìn lên cùng sùng bái chi tình, thế là không khách khí thuận tay đem nó ôm, sau đó lại len lén hướng ngoài động đi. Đi đến ngoài động sau Tiết Thanh hô một tiếng, thở dài cuối cùng an toàn. Đem trong ngực tiểu lão hổ nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó quay đầu nhìn xem phụ cận có hay không né con mới để tân thủ người chơi. Hết thảy đều chuẩn bị xong về sau, Tiết Thanh liền đối với tiểu lão hổ này cờ lật bắt, đọc điều từ từ tiến lên. Tiết Thanh trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Thời gian nháy mắt thanh tiến độ đạt tới 100 đinh một tiếng, trò chơi nhắc nhở chúc mừng ngài là thế giới chi đỉnh bắt sủng vật người thứ nhất, hệ thống ngẫu nhiên ban thưởng sủng vật phẩm giai tăng lên theo hệ thống nhắc nhở sau. Tiết Thanh nhìn thấy tiểu lão hổ này vốn là màu khô vàng lông tóc, từ từ biến thành màu tuyết trắng. Tiết Thanh trong lòng đại hỉ vội vàng đem tiểu lão hổ thu hồi dương sủng vật, cơ lệch sủng vật thuộc tính xem xét. Ấu niên tiểu lão hổ phẩm giai không rõ, kỹ năng không rõ, đẳng cấp không, công kích 10-15 HP 55 đối với cái này mới ra trò chơi. Tiết Thanh thật đúng là xem không hiểu thuộc tính này đến cùng có được hay không, nhưng là hắn biết đồ chơi nhỏ này khẳng định là lúc sau đi tại trên đường cái lợi khí tăng gái. Ngay tại Tiết Thanh tưởng tượng lấy thời điểm, hảo hữu hệ thống vang lên ngươi bức gắn xong không có. Chúng ta muốn hay không tiếp tục soát sẽ? Tiết Thanh nhìn đồng hồ, đều nhanh đến dạng sáng 5 điểm, thế là trả lời mấy ca, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai tiếp tục soát cho dù ở thế giới game online bên trong, bối rối hay là rất rõ ràng, thế là đánh cái cấp khí cùng mọi người cáo biệt sau, Tiết Thanh liền thối lui ra khỏi trò chơi, đi ra khoang giả lợn. Sau đó chuyện thứ nhất chính là móc ra thuốc lá sau khi đốt, liền hút mạnh mấy ngụm. Mẹ nó, nín chết lao tử nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ bầu trời, đánh cắp khí thật đúng là vây lại. Ngẫm lại đêm nay trong trò chơi sự tình, vẫn rất có ý tứ, cười cười sau thuốc lá hút xong, Tiết Thanh liền lên giường đi ngủ đây. Ngủ một giấc đến giữa trưa liền tỉnh, bụng có chút đói bụng, Tiết Thanh đốt điếu thuốc đi ra cửa phòng. Lúc này đoàn người đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon đàm luận cái gì, nhìn xem mấy người nói chuyện cái kia kích tình bắn ra bốn phía dáng vẻ, Tiết Thanh cũng lười chim bọn hắn, đi đến bên cạnh tủ lạnh nhìn xem bên trong có cái gì ăn. Con khỉ nói ra tất cả mọi người đến đông đủ, liền riêng phần mình báo cáo xuống tối hôm qua tình hình chiến đấu đi. Sau đó Tiết Thanh nghe mấy người bọn hắn báo cáo, đại khái mấy người đều lên tới 12 cấp tả hưu, cao nhất là Vương Siêu chiến sĩ này đã 14 cấp, nghe nói đã là toàn khu xếp hạng thứ 2 chiến sĩ. Nguyệt Lâm mục sư 13 cấp, nhưng là đối với mục sư cái này khó thăng cấp nghề nghiệp, một đêm đến 13 cấp cũng coi như ngưỡng bức. Nghe vậy Tiết Thanh kinh hãi, ngoại tảo, bọn hắn đều mẹ nó luyện thế nào, thăng cấp thăng nhanh như vậy. Nhưng rất nhanh hắn tựa hồ cũng nghĩ minh bạch, nơi này dù sao cũng là thế giới game online, mặc dù mình tại trong hiện thực tính trò chơi cao thủ, nhưng ở nơi này tựa hồ không phải là bất cứ cái gì. Bởi vì có thể ở trong thế giới này, đều là trò chơi cao thủ trong cao thủ, tinh anh trong tinh anh. Cuối cùng đến phiên Tiết Thanh, sờ lên cái hót thật không tốt ý tứ nói cái kia, ta mới 10 cấp. Tiết Thanh vốn cho rằng lời nói này đi ra xem như rất mất mặt, nhưng là con khỉ lại đặc biệt kinh ngạc, ngoa tạo, thật hay giả ngươi cũng 10 cấp. Ngư bức, anh em chân ý nghĩ không ra, còn chuẩn bị đêm nay đi qua mang ngươi lên tới 10 cấp đầu. Tiết Thanh nhìn xem con khỉ vẻ mặt kinh ngạc kia, thật muốn một cước đạp tới. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực cũng là, đám người này đều là trò chơi đại thần, mình tại nơi này thật đúng là không so được. Chương 783, học tập bắn tên. Chương 783, học tập bắn tên. Ngắn ngủi hội nghị giao lưu sau khi kết thúc, con khỉ liền gọi điện thoại kêu thức ăn ngoài, mọi người tùy tiện ăn một chút liền trở về phòng của mình tiếp tục phân chiến. Tiết Thanh trở về phòng sau hút một điếu thuốc, cũng tiến vào trò chơi. Mở ra hảo hữu ghi chép, nông dân gió êm dịu chạy đều không online, chỉ có chiến thần cái kia anh em tại, cỡ lắc kiểm tra một hồi, nha con hàng này đều 14 cấp, chuyển chính là chiến sĩ. Thế là ta liền cho hắn phát cái tin, anh em bên trên thật sớm a. Chiến thần hồi phục một cái liếc mắt biểu lộ, sớm lông, lao tử liền không có từng hạ xuống tuyến nhìn thấy tin tức này. Tiết Thanh thầm nghĩ như bà. Không hổ là thế giới game online người, chơi cái trò chơi như thế không muốn mạng sao? Vừa nghĩ như thế, muốn tại trong trò chơi này dương bá quả nhiên không dễ dàng a. Lúc này Tiết Thanh cuối cùng minh bạch vì cái gì cái này đơn đặt hàng là ngũ tinh độ khó, bởi vì nơi này người chơi đều là đỉnh tiêm, mà lại từng cái chơi game phát rồi loại kia. Thế là Tiết Thanh trả lời, ngưu bức, ngươi đây là liều mạng đâu? Hay là chơi game a? Ha ha, không nói cái này, ta tìm tới một nơi tốt có cần phải tới cùng một chỗ cày quái. Chiến thần tin tức phát tới. Chỗ nào? Động rơi, ngay tại lợn rừng khu luyện cấp bên trái trên núi. Tiết Thanh nhìn một chút địa đồ, cách hắn không phải rất xa, vui cười cười một tiếng, các loại chấm. Nói xong đóng lại rơi hảo hữu trò chuyện, lại nhìn Dương Sủng bật bên trong tiểu bạch hổ, con hàng này từ khi bị hắn bắt được về sau vẫn nằm sấp đi ngủ. Tiết Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm cái đồ chơi này có thể giết quái. Không có hơn phân nửa giờ sau, liền tìm được chiến thần nói cái kia động rơi. Tiết Thanh đi vào xem xét, chiến thần hàng kia chính một bên nhảy, một bên chém lấy trên trời một cái có bóng rổ lớn con rơi. Trên tay cầm lấy cũ nát hai tay dịu khẳng định cũng là chuyển chức tạo. Không để ý tới hắn, Tiết Thanh ngay tại bên cạnh tìm tảng đá tọa hạ. Ngươi lại ra, ngồi quặp lông à, nhanh lên hỗ trợ a. Tiết Thanh hai tay mở ra, ngươi lại còn không có tổ ta đây, ta đánh cái dám em gái ngươi. Tiến vào tổ đội sau, Tiết Thanh cũng liền không khách khí, đem tiểu một cung lấy ra, mũi tên hướng trên dây một dựng, vung tay liền bắn. Động tác cái này đẹp trai rối tinh rối mù. Chỉ gặp mũi tên này, sát chiến thần mặt liền xuất tại trên vách đá. Ta sát, ngươi bắn ta làm gì? Bắn con rơi này a. Tiết Thanh cũng có chút ngượng bức, cái này tình huống như thế nào? Làm sao bắn như thế không hợp thói thường a? Không nên a. Thế là sờ lấy đầu xấu hổ cười một tiếng, ha ha, sai lầm sai lầm. Chiến thần trợn mắt chừng một cái không có chim nó, tiếp tục cùng con rơi vật lộn. Tiết Thanh lần nữa đem mũi tên khoác lên trên dây, lần này nhắm chuẩn đường này, xác định rõ về sau mới buông tay. Meo một tiếng, mũi tên chính xác xuất tại chiến thần trên ông, còn biểu hiện 32 điểm thương tổn đầu. Hệ thống nhắc nhở, ngài ác ý công kích người chơi không hối hận chiến thần, nên người chơi trong vòng 5 phút đồng hồ công kích ngài cũng không trừng phạt mà tạo, ngươi khẳng định là cố ý, ngươi chờ. Đợi chút nữa lao tử muốn cùng ngươi đơn đấu. Chiến thần bưng bít lấy cái mông chửi rủa lấy. Tiết Thanh không để ý tới trong lúc tức giận chiến thần, ngược lại cúi đầu nhìn xem trên tay cung gỗ, nghĩ thầm cái này mẹ hắn tình huống như thế nào. Bắn tên làm sao lại như thế lệch ra a? Kỳ thật Tiết Thanh căn bản liền không có bắn qua mũi tên, cũng có thể nói ngoài nghề, trước kia hắn chơi trò chơi thợ săn bắn tên căn bản không cần nhắm chuẩn, cơ lật đối phương là được rồi. Nhưng trò chơi này hoàn toàn chính là mô phỏng hiện thực, cho nên bắn tên đột nhiên thành một nan đề. Thở dài, Tiết Thanh lần nữa xuất ra lên cung gỗ nhắm chuẩn đứng lên. Chiến thần quay đầu đội vàng nói ai ai, huynh đệ, ta sai rồi, ta vừa nói bậy, cái kia có thể thật cùng ngươi đơn đấu đâu, ngài an vị bên kia thượng khán là được, tuyệt đối đừng tại bắn Tiết Thanh một mặt phiền muộn, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Chắc không được không ai chuyển chức thợ săn đâu, làm nửa ngày bắn tên còn mẹ nó cần luyện a. Tính toán, vì chiến thần có thể còn sống đem trách đánh chết, Tiết Thanh cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh quan chiến. Chiến thần cùng con rơi này lại vật lộn gần sau 5 phút, con rơi bịch bằng xuống đất, ngọn cụ đòi. Thế là hắn đi đến Tiết Thanh bên cạnh ngồi xuống hồi máu, sau đó dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem hắn. Nhìn cái lông a, ngươi cái này ánh mắt gì, lão tử đây là lần thứ nhất chơi game, cũng là lần thứ nhất bắn tên, ngươi thông cảm bên dưới có thể chết a. Tiết Thanh bị ánh mắt của hắn nhìn 10 phần khó chịu, chờ ta khôi phục điểm HP, đợi lát nữa đứng lên dạy ngươi bắn tên, ngươi cái thái điểu. Nghe vậy Tiết Thanh liền muốn phản bác, lão tử là thái điểu. Ngươi nói đùa sao, lão tử thế nhưng là trò chơi cao thủ tốt ta. Nhưng nghĩ lại, bây giờ thân ở thế giới game online, gặp phải đều là trong trò chơi tinh anh người chơi, như thế so sánh, chính hắn thật đúng là thành thái điểu. Đến, không thể chơi vào, không thể chơi vào, thái điểu liền thái điểu đi. Qua không lâu, chiến thần lượng máu gần như hoàn toàn khôi phục liền đứng lên, đem ngươi cái kia phá cung lấy ra, ta dạy cho ngươi làm sao bắn tên, ngươi sẽ còn bắn tên. Cái kia nhất định, anh em liền không có không biết. Chiến thần ngạo kiểu cười nói. Tiết Thanh bán tín bán nghi đem cung đưa cho hắn, chiến thần cầm tới cung về sau bày ra kéo cung bắn tên tư thế nói ra. Nâng cung lúc dưới cánh tay trái chìm, khuỷu tay trong xoáy, dùng tay trái hổ khẩu đẩy cung, cũng cố định lại, đầu ngắm cùng mục tiêu ngắm điểm hợp thành một đường. Sau đó giống ta dạng này là có thể. Tiết Thanh nhìn xem chiến thần tư thế này, thật đúng là giống, có chuyện như vậy, thế là khó chịu nói ra, ta liền buồn bực, trò chơi này như vậy phân cao thấp làm gì? Sẽ không bắn tên người chơi làm như thế nào chơi a? Chiến thần đem cung ném cho ta, khi dễ nói, ngươi cho là thế nào? Trò chơi này rất chân thực, người ta sẽ không bắn tên, cũng không chọn thợ săn nghề nghiệp này a. Tiết Thanh nghe hắn, lại không phản bác được, trách không được thợ săn chuyển chức nơi đó một trận thê lương đâu. Thảo đắc đại gia, lão tử bị con khỉ cho hố. Hiện tại Tiết Thanh dù sao cũng hơi hối hận, sớm biết tự mình lựa chọn chuyển thành chiến sĩ tốt, một trận mù chặt hai không biết ta. Ngươi dựa theo ta vừa dạy, nhắm chuẩn con rơi kia, đem nó dẫn tới chiến thần chỉ vào cách đó không xa một con rơi nói ra. Tiết Thanh nhẹ gật đầu cũng không nghĩ nhiều, một mặt nghiêm túc giơ lên cùng, bắt trước vừa mới chiến thần dáng vẻ, nhắm chuẩn một hồi, hít sâu một hơi. Meo một tiếng, mũi tên rời khỏi tay, hung hăng bắn tại cái kia con rơi trên bụng, biểu hiện tổn thương 41. Không sai, còn không có đần muốn chết. Chiến thần cười hì hì, giơ hai tay dịu liền lên tiếp con rơi kia. Tiết Thanh lười cùng hắn đấu võ mồm, đem cung lần nữa giơ lên, tái diễn vừa mới động tác lại là một tiên bắn ra ngoài. Đừng nói, tại bắn tên trên khối này Tiết Thanh hay là có thiên phú, thời gian nháy mắt động tác đã tương đối thành thục, mặc dù độ chính xác còn có thời điểm sẽ bắn bên ngoài. Nhưng ít ra bắn ra 10 mũi tên, có thể có 7 mũi tên đánh trúng mục tiêu, cái này đã tương đương không dễ dàng. Cứ như vậy 5 tiếng đi qua, Tiết Thanh vừa lên tới 13 cấp. Đem điểm thuộc tính thêm xong, hiện tại lực công kích là 55, HP 170. Nhìn lại chiến thần lượng máu đều 240, trong lòng một trận thở dài. Nhưng để Tiết Thanh cao hứng là dương sùng vật bên trong tiểu bạch hổ vậy mà cũng có kinh nghiệm cầm, nó đẳng cấp bây giờ đều 7 cấp, nhưng là y nguyên cục ở chỗ này giả chết. Đóng lại dương sùng vật giới diện sau, lúc này hảo hữu hệ thống nhắc nhở, nông dân gió êm dịu chảy lên một lượt tuyến. Chương 784, cỡ lớn công hội chương 784, cỡ lớn công hội cái kia hai hàng rốt cục thượng tuyến chiến thần nhếch miệng cười một tiếng. Rất nhanh bốn người tiểu tổ lại gom lại cùng một chỗ, nông dân chuyển chức thành thánh kỵ sĩ, Tiết Thanh tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là phong lưu lại là vu sư, liền để Tiết Thanh giật mình bên dưới, bởi vì vu sư cũng là ít lưu ý nghề nghiệp, cùng thợ săn mở rộng. Mà lại con hàng này không phải nói chính mình muốn chuyển pháp sư sao? Liên hỏi, trẻ con, ngươi không phải nói chuyển pháp sư sao? Nghe vậy tâm ta phong lưu lườm hắn một cái, ngươi nha liền không thể cho ta thay cái em thai điểm xưng hô thôi. Nói xong bất đắc dĩ thở dài, pháp sư bên kia chuyển chức quá vết mực, mà lại người cũng không ít, ta tức giận liền chuyển thành vu sư. Tiết Thanh rỗi ra ngón tay cái, liền thích ngươi vị này tính kình ha ha, cái kia nhất định. Chơi qua trò chơi người đều hiểu, ở trong game kết giao bằng hữu quá đơn giản, chỉ cần có thể tổ hai lần đội, liền chứng minh có thể chơi đến cùng một chỗ, cho nên nói chuyện cái gì liền bắt đầu tùy ý. Cứ như vậy có hai người này gia nhập, bọn hắn cày quái hiệu suất tăng lên không ít. Tiểu Bạch, ta xem trên ọc phỉ xì ô website nói thợ săn có thể bắt sủng vật, ngươi thế nào không đi bắt một cái đâu? Nông dân hỏi. Tiểu Bạch chính là Tiết Thanh ngoại hiệu, bởi vì hắn trò chơi ID gọi Lý Bạch. Nghe vậy Tiết Thanh bất đắc dĩ nói, ta là nắm một cái, nhưng là hàng kia trừ đi ngủ, liền mẹ nó hay là đi ngủ, ta cũng không biết đây là sủng vật hay là mẹ nó đại gia. Vậy liền đem nó phóng sinh, một lần nữa bắt một cái thôi. Nông dân đề nghị. Tiết Thanh lắc đầu, tính toán, cái này dù sao cũng là chấm ở trong game bắt cái thứ nhất sủng vật, không nỡ phóng sinh, giữ đi ôi ta đi, không nghĩ tôi à, chúng ta Tiểu Bạch cũng là luyến cựu người à. Đoàn người cười đùa nói đó là nhất định tất, còn có người mẹ nó có thể biệt khiếu ác tâm như vậy sao? Ha ha, người quản ta đây. Tiết Thanh lười nhát chim bọn hắn, tiếp tục nhấc cung kéo một con rơi tới. Cứ như vậy một mực soát rất lâu, mấy người cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết là hiện tại Tiết Thanh đã 15 cấp. Lúc này đói bụng sôi cục, ta nói mấy ca, ta trước hạ đi ăn cơm, đói chết ta cũng thụ mặc xác, quá mệt mỏi, ta muốn hạ tuyến nghỉ ngơi. Chiến thần phụ họa nói ngay tại mọi người chuẩn bị lò gặp thời điểm, đột nhiên bên ngoài sơn động xông tới 10 cái người chơi, danh tự đều là giống nhau ID, diệt thế mở đầu. Hơn nữa nhìn cấp bậc của bọn hắn hẳn là cũng không thấp, vô cùng có phối hợp triển khai tư thế. Chúng ta là diệt thế công hội, ta là đội thứ 2 đội trưởng cô hồn sơn động này bây giờ bị chúng ta công hội đặt bao hết, tám nhân xin mời tốc độ rời đi. Một người mặc pháp bảo pháp sư đi tới nói ra. Hắn ai đi gọi diệt thế cô hồn. Nhìn thấy sự xuất hiện của bọn hắn, Thiết Thanh bọn người nhất lăng, vốn là chuẩn bị lọ gặp, nhưng những người này tựa hồ quá phách lối đi. Trò chơi này là bọn hắn mở sao? Nói để cho người ta đi cũng làm người ta đi a. Không biết đi trước đến sau không. Đúng lúc này nông tên tại tổ đội kênh nói ra, ta sát lại là diệt thế cờ ho cờ. Lần này chúng ta phục có ý tứ, cờ ho cờ tiến bảo cũng bảo ở, náo nhiệt ta phong lưu cũng nói. Nghe vậy Tiết Thanh đầu tiên là sử sốt, diệt thế cờ ho cờ. Không phải đâu, Tiểu Bạch, ngươi thậm chí ngay cả thập đại công hội diệt thế cờ ho cờ cũng không biết sao, nông tên kinh ngạc nói ra. Kỳ thật nói thật, Tiết Thanh thật đúng là nghe qua cái này công hội, một cái rất cường đại, thành viên vô số cỡ lớn vong du công hội, chỉ là cái này công hội hắn tại hiện thực trong trò chơi gặp qua. Làm sao nơi này cũng có a? Gặp Tiết Thanh không nói gì, nông tên đề nghị, quên đi thôi, cái này công hội chúng ta không thể chơi vào. Vừa bạn muốn hạ tuyến, không bằng đem sơn động cho bọn hắn tốt hơn, ta cũng là nghĩ như vậy, dù sao loại này đại công hội không phải chúng ta những tán nhân này có thể gây, đem sơn động cho bọn hắn đi phong lưu cũng đồng ý nói. Thiết Thanh cao mày đột nhiên nói ra, không được. Bọn hắn nhiều người người về nhiều, nhưng chúng ta không có khả năng nuông chiều loại này tật xấu, phải biết nếu cờ ho cờ có thể đến, cái kia mặt khác đại công hội đoán chừng cũng đều vào ở. Về sau chúng ta tán nhân sớm muộn muốn bị khi dễ không có địa phương lan lộn, cho nên nếu sớm muộn muốn đánh, vậy không bằng hiện tại liền bắt đầu. Nghe nói như thế sau, chiến thần cũng tương đối duy trì, ân, ta đồng ý Tiểu Bạch lời nói, ta vừa hỏi thăm biểu mội ta, nàng tại Tân Thủ Thôn đã phát hiện không ít bất tử chiến minh cùng đế quốc người chơi, tiếp tục như thế cái này phục sớm muộn sẽ bị những này đại công hội cho chiếm lĩnh, chúng ta tán nhân còn chơi cái chim. Bất tử chiến minh cùng đế quốc cũng đều là thập đại vong du công hội, mặc kệ là tài lực cùng nhân lực đều là để cho người ta không dám tưởng tượng. Diệt Thế Cô Hồn nhìn xem Thiết Thanh bọn người không nói lời nào, cứ như vậy đần độn đứng đấy nguyên địa, thế là cùng bọn nói, ta lại cho các ngươi sau cùng cảnh cáo, tốc độ rời đi nơi này, nếu không chớ trách chúng ta độc thủ. Nghe vậy nông tên tại tổ đội kinh nói ra, vậy bây giờ làm sao xử lý? Đối diện tựa hồ muốn đánh Thiết Thanh khỏe miệng giơ lên cười nói, vậy liền làm thôi, bao lớn chút chuyện à, cùng lắm thì treo rất một cấp mà thôi, dù sao đều là tân thủ trên thân lại không đồ vật có thể tuân ra đến vậy liền làm. Ta lát nữa công kích tên pháp sư kia, các ngươi điểm hộ ta, có thể giết mấy cái là mấy cái. Chiến thần đã mở ra tư thế chiến đấu. Đương nhiên hắn tư thế chiến đấu cũng làm cho đối diện có chỗ phát hiện, Diệt Thế Cô Hồn âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Hai đội thành viên, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu nông dân lúc này cũng đem thuẫn nhấc lên, liên tục cười khổ tại kênh đội ngũ nói ra, các người đám điên này cũng dám cùng Diệt Thế kêu gạo, thật sự là không muốn sống à. Bất quá ta ưa thích. Hắc hắc bên trên. Chiến thần đứng núi chịu sào, nhắm ngay Diệt Thế Cô Hồn liền khởi xướng công kích. Mà lại đối phương cũng không phải thái điểu, tựa hồ đã sớm chuẩn bị giống như, đột nhiên một cái thuấn di tránh thoát chiến thần công kích. Sau đó đưa tay chính là một cái hỏa cầu thuật. Dỗ dành, một tiếng đánh vào chiến thần trên thân, bay ra 52 tổn thương. Ta sát, thật đau, chiến thần lập tức lui lại hai bước. Ngay tại lúc đó mặt khác Diệt Thế thành viên cũng bắt đầu phát động công kích, tựa hồ muốn đem chiến thần cho trước dây. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, nông tên phương diện tốc độ trước, để thuẫn ngăn tại chiến thần trước mặt. Ta đến. Có nông tên tầm chắn ngăn cản, hai người tại trải qua một vòng quần công sau, mạng nhỏ là bảo vệ, nhưng đều cơ bản tàn huyết. Thiết Thanh mặc dù thao tác không bằng chiến thần bọn hắn, nhưng đánh quần chiến kinh nghiệm lại tựa hồ như không kém. Rất nhanh hắn liền khóa chặt đối phương một cái mục sư muội tử, tổ đội kinh nói ra. Phong Lưu phối hợp ta, chúng ta trước dây đội đối phương mục sư. Nghe vậy Phong Lưu cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp một cái bóng tối bao trùm, đem đối diện mục sư muội tử vây khốn, sau đó giảm xuống phòng ngự cùng HP giá trị. Đánh đoàn chiến trước không giết mục sư, vậy còn chơi cái truy. Thiết Thanh không nói hai lời, đưa tay chính là nhị liên xạ, nội tâm phù hộ. Nhất định phải bên trong. Siêu siêu. Hai mũi tên bay thẳng ra ngoài, trong nháy mắt đánh vào mục sư muội tử trên thân. Trò chơi nhắc nhở, ngài ác ý công kích người chơi Diệt Thế tiểu yêu, trong vòng 5 phút đồng hồ công kích ngài cũng không trừng phạt tùy theo thanh âm nhắc nhở. Đối diện mục sư muội tử trong nháy mắt máu đã thấy đáy, sau đó hốt hoảng muốn lui về sau. Đáng chết, còn kém như vậy một chút. Tiết Thanh buồn bực nói, bởi vì hắn biết một khi không có đáp thủ, đối phương liền có phòng bị, muốn lại đánh lén đến liền khó khăn. Ha ha, không có việc gì, nàng một máu ta cầm. Phong Lưu lúc này khẽ cười nói, đang khi nói chuyện nắm chặt quả đấm. Mục sư muội tử trên đỉnh đầu khói đen tản ra, nhưng chiêu này sau khi kết thúc tựa hồ sẽ còn sinh ra một lần ma pháp công kích. A, mục sư muội tử không cam lòng vừa gọi, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Xinh đẹp. Chiến thần quay đầu cười nói, lúc này hắn ngay tại nhanh chóng hồi máu. Đối với Tiết Thanh gió êm dịu chảy dựng thẳng lên một cái. Chương 785, sơ động hỗn chiến chương 785, sơ động hỗn chiến mà lúc này Diệt Thế Cô Hồn nhìn thấy phía bên mình lại có người dập, mà lại treo hay là trong công hội bảo bối mục sư, trong nháy mắt gọi là một cái vô cùng phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn để các ngươi hối hận. Đang khi nói chuyện nâng lên pháp trượng đối với Tiết Thanh chính là một chiêu đại hỏa cầu. Dỗ dành, hỏa cầu trên không trung bay thẳng mà đến, Tiết Thanh tự nhiên cũng không đốc, so công kích thợ săn là khẳng định không bằng pháp sư, nhưng thợ săn chỗ tốt chính là tầm bắn xa nhất. Lập tức lui lại hai bước tránh thoát đối phương hỏa cầu, Tiết Thanh giữ một khoảng cách đối với Diệt Thế Cô Hồn chính là hai mũi tên đi qua. Siêu siêu lần này chúng mục tiêu đến không phải rất tốt, một tiện bắn sai lệch một tiện bắn tới đối phương trên đùi, biểu hiện tổn thương 22. Nông tên cùng chiến thần hai người đè vào phía trước, nhưng bởi vì không có mục sư tăng máu, cho nên hai người lượng máu không ngừng hạ xuống. Mẹ nó, liều mạng. Chiến thần mắng to một tiếng. Kỹ năng làm lạnh sau, lần nữa phát động công kích, đối với một cái thợ săn liền trực tiếp vào tới. Nông dân phối hợp ta, coi như treo, chúng ta cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Chiến thần hét lớn một tiếng. Bây giờ cục diện đối phương người đông thế mạnh, cho nên chiến thần mấy người cũng không có nghĩ qua có thể toàn thân trở ra, nhưng coi như thế cũng có thể làm cho đối phương tốt hơn. Tốt, nông tên bây giờ cũng không thèm đếm xỉa, nâng lên tấm chắn liền trực tiếp ném ra bên ngoài. Thuật kích. Đây là kỵ sĩ sơ cấp kỹ năng, từ bỏ phòng ngự đồng thời, đem tấm chắn bay ra ngoài đem đối phương tạo thành tổn thương đồng thời mê mỗi 2 giây. Ngay tại lúc này, 2 giây đã rất mấu chốt. Đối phương xạ thủ vừa muốn trốn tránh công kích, đúng lúc này tấm chắn bay thẳng đến trên người hắn, sau đó xuất hiện hiệu quả gây choáng. Người mẹ nó vừa mới không phải đánh lao tử rất thoải mái sao? Chiến thần xông lên trước chính là trực tiếp một đũa xuống dưới. Đối phương thợ săn trong nháy mắt HP thấy đáy, mà bị tập kích chiến thần cũng giống như nhau tình cảnh, hắn đã nhanh không chịu được nổi. Mẹ nó, cùng lao tử cùng chết, đang khi nói chuyện lần nữa một đũa xuống dưới, kết quả đối phương thợ săn. Ngay tại lúc đó hắn cũng trên thân lóe ra một đạo bạch quang đại biểu cho đã cút. Chiến thần, nông tên nhìn thấy đồng đội treo, trong nháy mắt cũng phẫn nộ, cầm thiết truy liền xông lên trước. Đúng lúc này đột nhiên một tên thích khách xuất hiện tại phía sau hắn, một kích đâm lưng đem nó đánh bất tỉnh sau, lập tức nông tên cũng thành quần công đối tượng. Siêu một tiếng, nông tên cũng treo. Rất nhanh đồng đội kinh liền nghe đến hắn hùng hùng hổ hổ thanh âm. Dựa vào, lão tử rất cấp, đại gia, ta còn một cái không có giết đâu hắc hắc, ta kiếm lời, không lô. Chiến thần tiếng cười cũng tại đồng đội kinh truyền đến. Mà lúc này trong sơn động Tiết Thanh cùng Phong Lưu Khả không nhàn rồi nói, bởi vì treo hai cái đội bạn sau, đối phương đã bắt đầu chuẩn bị tập kích bọn hắn. Nhìn đối phương đã chuẩn bị điều chỉnh chỗ đứng, bắt đầu tập kích, Phong Lưu cái chắn cũng chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hiện tại làm sao xử lý? Tiết Thanh ánh mắt quét mắt xuống núi trong động, nơi này tương đối nhỏ hẹp, đối với thợ săn nghề nghiệp này rất thụ hạn chế. Thế là nói ra, Phong Cách Tranh biết sao? Phong Lưu cũng là trò chơi cao thủ, sao lại không biết đâu? Nhưng vẫn là khó khăn nói. Sẽ là sẽ, nhưng ta là vu sư à, con diều không tốt kéo. Tiết Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, thử một chút, trước hết nghĩ biện pháp rời đi sơn động. Nghe vậy Phong Lưu nhẹ gật đầu, tốt, ta phụ trách khống chế, ngươi Phong Cách Tranh, coi như ta treo, ngươi cũng tranh thủ làm nhiều lật mấy cái. Đi đặc biệt lớn ra diệt thế công hội. Đang khi nói chuyện Phong Lưu lập tức phóng thích kỹ năng, Hắc Ám Giáng Lâm, đem một cái sẽ phải tiềm hành đạo tặc khống chế. Kỹ năng này có giảm tốc độ cùng tiếp tục mất máu hiệu quả, cho nên chuyên chế đạo tặc. Nắm lấy cơ hội, Tiết Thanh nhanh chóng hướng phía cửa sơn động di động, vừa đi vừa về sau bắn tên. Siêu siêu hai mũi tên thẳng đến đạo tặc mà đi. Nhìn xem hắn dạng này, Diệt Thế Cô Hồn âm tàn nói, muốn chạy. Cái kia có dễ dàng như vậy cho ta tập kích cái này đáng chết thợ săn, xử lý trước hắn. Bởi vì vừa mới là Tiết Thanh đầu tiên lên tay đối phương nữ mục sư, cho nên hắn đặc biệt kéo cừu hận. Rất nhanh mấy cái hỏa cầu trong nháy mắt hướng phía Tiết Thanh anh kích mà đến, nhìn xem lửa cháy hừng hực bay vụt mà đến, Tiết Thanh cũng đến không hoảng hốt. Bởi vì hắn biết chỉ cần khoảng cách khống chế tốt, pháp sư tập kích thì thế nào. Nhanh chóng nhảy lùi lại một chút, lần nữa cùng đối phương kéo dài khoảng cách, Tiết Thanh lại là một tiện bắn về phía ngay tại giảm tốc độ đạo tặc. Phanh một tiếng, xuất hiện bạo kích. Đạo tặc đỉnh đầu bay ra 78 tổn thương, HP đã thấy đáy. Nhưng lúc này Tiết Thanh biết mình không có khả năng lại bổ mũi tên, bởi vì đối phương pháp sư đã nhanh đuổi theo tới, hắn vẫn là phải giữ một khoảng cách. Đáng chết, các ngươi đang làm cái gì? Ba người ngay cả một cái thợ săn đều không giải quyết được sao? Đang cùng Phong Lưu giao chiến Diệt Thế Cô Hồn nổi giận mắng. Nhìn xem Tiết Thanh thành thạo điêu luyện đi đang chiến đấu vòng, hắn khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng muốn công kích Tiết Thanh thời điểm, Phong Lưu lập tức liền cho hắn một cái trói buộc, để hắn hoàn toàn thoát thân không ra. Khả Phong Lưu dù sao cũng là vũ sư, tốc độ di chuyển không bằng thợ săn, rất nhanh hắn liền bị đạo tặc cận thân. Cỏ, lần này chơi lớn rồi. Nhìn xem đạo tặc ở phía sau lưng xuất hiện, nhìn lại nhìn chằm chằm Diệt Thế Cô Hồn. Phong Lưu cũng biết chính mình thanh này muốn treo, thế là cắn răng một cái. Chết cũng muốn kéo cái đệm lưng năm chắc quả đấm, hy sinh chính mình ba không lượng máu, đối với phụ cận địch nhân tạo thành chỉ định tổn thương. Rỗ dành một tiếng, một đoàn khói đen từ Phong Lưu thân thể bạo phát đi ra. Nhưng cùng lúc đó ngay tại phía sau hắn đạo tặc cũng thành công ở ra giẫm. Nắm lấy cơ hội, Diệt Thế Cô Hồn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này đáng chết vô sư, đi chết đi. Một quả cầu lửa bay thẳng mà ra, hung hăng đánh vào tàn huyết Phong Lưu trên thân. Siêu một tiếng, Phong Lưu cũng cút. Rất nhanh đồng đội trong kinh nói chuyện truyền đến hắn tởm mở tiếng cười, ha ha, lão tử trước khi chết cũng kéo một cái, không lâu không lỗ hiện tại liền nhìn Tiểu Bạch rồi, có thể kéo mấy cái là mấy cái. Tiểu Bạch, xem ngươi rồi. Tiết Thanh bây giờ đã nhanh đến cửa sân động, nói thật Phong Lưu bọn người tuyệt đối đều là cao thủ, tại loại này nghịch cảnh bên dưới còn có thể đánh thành dạng này đã khó được. Bây giờ hết thảy đều chỉ có thể nhìn Tiết Thanh chính mình. Lần nữa tăng tốc bước chân, Tiết Thanh nhanh chóng đi ra sân động này miệng rất nhỏ, một lần chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Khi Tiết Thanh đi ra ngoài sau, lập tức quay người nhắm ngay cửa sân động chính là một chiêu nhị liên sạc. Siêu siêu hai cây mũi tên gào thét mà qua. Mà trùng hợp lúc này, một cái diệt thế nữ pháp sư mới từ cửa sân động đi ra, hai cây mũi tên toàn bộ đánh vào trên người nàng, trong nháy mắt HP hạ xuống một nửa. Nữ pháp sư bây giờ cũng rất tức giận, nâng lên pháp trượng liền muốn công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng mãi mãi thanh âm, đem nữ pháp sư làm sức sở. Chỉ gặp một cái tiểu bạch hổ hướng về phía nàng phát ra tiếng kêu gọi, nhìn đến đây nữ pháp sư trong nháy mắt trợn tròn mắt, đều quên muốn công kích. Hoa, thật đáng yêu. Thiết Thanh cũng làm một bước, ra sát, vật nhỏ này lúc nào đi ra. Nhưng hắn cũng không ngốc, đây là cơ hội tốt, đưa tay lại là nhị liên xạ ra ngoài. Siêu siêu.